Chương 51. Như thế nào đạo lữ? Tại quất miêu lớn của y không chế giới, thanh âm của nó rơi vào người bên ngoài trong hai, chỉ là một trận miêu miêu gọi. Bạch nương tử cho bệnh nhân lấy thuốc, lặp đi lặp lại căn dặn chú ý hạng mục, gặp lao ông trong nhà bần hàn, lại chủ động miễn trừ hết thẻ phí tuần sau. Lúc này mới đi đến Lỗ Đạt bên người. Quan nhân trở về, hôm nay trong doanh còn an bình. Tự nhiên an bình, vô sự phát sinh. Bạch nương tử gật đầu, bỏ xuống trong lòng lo lắng, cái này mới nhìn lấy cửa ra vào kia ác bá cười khẽ lắc đầu. Bạch nương tử đi vào hậu đường, lấy ra một cái chén nhỏ. Trong chén được lấy sớm đã thả lạnh, cướp đoạt ra coi là xốp giòn sữa chua. Mời đại tiên chậm dùng. Bạch nương tử đem sữa chua đặt ở đại quất trước mặt. Đại quất hài lòng gật đầu, đầu tiên là tại sữa chua mặt ngoài tìm tòi một hai, phát hiện đây là thượng đẳng mới mẻ hàng, nó nhìn xem Bạch Tố Trinh ánh mắt, không khỏi mang lên mấy phần tán đồng. Ngươi người này không tệ, là cái tốt lưỡng cơ thú. Mặc dù gầy điểm yếu đuối, đoán chừng đánh nhau không lợi hại, thật không biết cái này lại lớn lại đột nhiên lưỡng cơ thú, là thế nào coi trọng ngươi. Nhưng đã ngươi đối ta lấy lễ để tiếp đón, ta cũng không tốt thô lô báo chi. Lỗ Đạt ánh mắt sâu kín nhìn xem cái này màn, cũng không nói lời nào. Tiểu Quất Miêu, ngươi có biết đứng trước mặt một tôn ngàn năm xà tinh a? Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng nở nụ cười xinh đẹp, mắt như thu thủy. Đại Quất có chút buồn bực phản ứng của hai người, nhưng mị thực trước mắt, nó chỗ nào nhịn được. Hì hục hai ba miếng liếm ánh sáng sữa chua, liền bắt xuôi theo đều chưa thả qua. Thằng đến chén nhỏ lóe ánh sáng, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Nó nên ngang quay người rời đi, mấy lần liền vượt nóc băng tường lên tiệm thuốc mái hiên. Nhưng là một mã quý nhất mã. Triều đình một ngày không cho ta thù lao, ta liền mỗi ngày đến cọ. Ngăn cửa, ngày khác, nói không chừng còn phải mang mèo binh mèo đem cùng đi đòi hỏi. Trước khi đi, Đại Quất hung hăng nói. Nó cái đuôi nhẹ nhàng lay động, bản chọc rơi chóp đuôi nhọn, tựa hồ một lần nữa dài ra mới lông, chỉ là nhan sắc cùng còn lại bộ vị có chút so le, tựa hồ tựa như là dính lên đi. Lấy tuổi không có kết quả, Đại Quất rời đi, tiệm thuốc đông nhiên lâm vào yên tĩnh. Chỉ có từ hậu viện, một mực truyền đến nấu chín dược thảo sôi trào âm thanh. Ngày đó Lô Đạt mời tiên, tìm tự tử đại tiên trợ quyền, triều đình lúc đầu đáp ứng sau đó nhất định có thù lao, bao quát đồ ăn cho mèo, đậu miêu đồng những vật này tư, quân sách bài hịch có kỳ danh. Thậm chí đáp ứng tu sửa lâm tự bên ngoài, cái kia cửa gỗ tổn hại chủ chó. Thế nhưng là cái này đều hai tháng, nửa điểm tin tức đều không. Lỗ Đạt sai người đến hỏi, chỉ nói còn tại đi chương trình. Lỗ Đạt cũng hướng cự tử đại tiên đưa ra, chính hắn bỏ tiền đệm những vật tư này. Kết quả cự tử đại tiên có lẽ là xuất thân quan gia, khi còn bé đọc qua mấy năm sách thánh hiền nguyên nhân, thế mà có phần biết khổng mạnh chi đạo. Cố chấp cho rằng này không phải ngươi chi tội, cậu không phải ta sở hữu, mặc dù một hào mà chớ lấy đạo lý, không phải muốn quan phủ ra phần này tiền. Trong lúc nhất thời, khiến Lỗ Đạt nổi lòng tôn kính, cũng muốn cùng cái này đại quất uống mấy chén. Đương nhiên, Lỗ Đạt suy đoán, nương tử nấu chín sữa chua ở trong đó cũng làm ra một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Giờ phút này, cửa hàng bên trong không người. Bạch nương tử, Lỗ Đạt hai người tiến vào hậu viện. Liền gặp Bạch nương tử bước chân vội vã đi đến mấy cái lò trước, tăng thêm lửa than, văn vũ hỏa giao thế, càng thỉnh thoảng khuấy động nồi đất bên trong rực thang. Quan nhân gần đây làm việc cẩn thận chút, giờ tí tiến đến bãi tha ma thổ nạp âm khí lúc, đi nhanh về nhanh, như nghe được, nhìn thấy quái ảnh, cũng không cần châm trọng, phải tránh mang lên phương viên kính tức. Bạch Tố Trinh một bên sắp đấu, vừa nói. Lỗ Đạt tiến lên hỗ trợ, phơi nắng lấy dược thảo, như có điều suy nghĩ, nói, nương tử có ý tứ là, vị châu thành ẩn có biến hóa. Thiếp thân từng thấy thành hoàng âm ti quỷ sai, bách quỷ gia hành, bốn phía đuổi bắt yêu tà, nhân đạo khí vận bên trong, hôn tạp ô trọc chi khí. Bạch Tố Trinh trong ánh mắt ẩn chứa một tia lo âu, quỷ thần bởi vì người mà sinh, cũng bởi vì người mà náo. Lỗ Đạt, ồ, bởi vì người mà sinh sái ra ngược lại có biết một hai, bởi vì người mà náo, đây là giải thích thế nào? Từ ngói trong nồi dần dần bay lên sương mù, mơ hồ Bạch Tố Trinh tinh mâu. Từ xưa đến nay, triều đình nếu là phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, nhân đạo khí vận chiếm thượng phong, tự nhiên hết thảy quỷ thần chỉ có thể đứng xa mà trông, người bình thường cả đời cũng không gặp được một lần yêu tả. Nhưng mỗi khi gặp thời gian chiến tranh loạn thế, hoặc là gian định liền nói thời điểm, nhân đạo khí vận hỗn tạp hỗn loạn, long mạch chập chờn bất ổn, liền sẽ yêu nghiệt nhiều lần ra, quần ma loạn vũ, như cái gì âm binh quá cảnh, con giết nôn nhân đang tu hành, hồ ly tinh đánh cắp văn khúc văn khí. Bạch Tố Trinh thở dài, bây giờ vị châu thành liền đã có loạn này tượng. Trong dự đoán truy vấn âm thanh cùng thở dài âm thanh cũng không truyền đến. Bạch Tố Trinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lỗ Đạt đang chú ý mục đích bản thân thu xếp phơi nắng lấy trong viện thảo dược, thỉnh thoảng còn ra dáng học Bạch Tố Trinh dáng vẻ vê bóp dược thảo hoặc cắt hoặc mài đem giả tủ nhập đấu. Lỗ Đạt thuận miệng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản rất loạn hay không, ai kêu sái ra không thích, vậy liền giết đi, nếu như đánh không thắng, các loại có thể đánh thắng lại đánh, cái nào nhiều như vậy còn con quấn quấn. Bạch Tố Trinh nghe vậy hơi có chút thất thần, lắc đầu cười khẽ, quan nhân nói cực phải, ngược lại là thiếp thân ánh mắt thiện cận. Bất quá, Bạch Tố Trinh ngược lại nói ra, tướng công ngươi tu hành là bảng môn tà đạo, ngày sau nếu là gặp được cái khác người tu hành, những danh môn chính phái kia thì cũng thôi đi, nhưng nếu là gặp được đồng loại, phải tránh không thể dễ tin. Lỗ Đạt dừng lại trong tay động tác, có chút kỳ quái, những cái kia lô mũi châu lao đạo, không phải nhất ưa thích chạm yêu trừ mà sao? Làm sao ngược lại không cần đề phòng bọn hắn rồi? Cũng không phải. Bạch Tố Trinh lắc đầu, phàm là tu hành chính pháp chân giải, trí tại trường sinh tu sĩ, tư chất, tâm tính, theo hầu thiếu một thứ cũng không được, dạng này người, ngược lại sẽ không dễ dàng lâm vào hoặc này hoặc kia, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khắc cố chấp bên trong. Dù sao pháp có bản môn, người không tà đạo, chỉ cần ngươi bản tính thuần lương, cũng không làm thương thiên hại lý chi sự tình, người khác cũng lười để ý đến ngươi, còn không bằng thượng tuyết xem mây tới thoải mái. Ngược lại là tốc thành đại đạo, không từ thủ đoạn bàng môn tà đạo, sẽ lẫn nhau khó xử, cướp đoạt người khác tạo hóa. Dù sao đối mặt chính đạo tu sĩ, bọn hắn phần lớn đánh không lại, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nghe được cái này, Lỗ Đạt ngược lại là kịp phản ứng. Tốt ra hỏa, những này bàng môn tà đạo, cái này không phải liền là lấn yếu sợ mạnh, chó cắn chó sao? Không đúng, sai ra giống như cũng là bàng môn tà đạo. Lỗ Đạt biết rõ, đây là Bạch Tố Trinh tại cho mình truyền thụ tu hành giới thưởng thức. Hắn mặc dù có thể thông qua hương hỏa, quan tưởng đạo trường, thông hiểu tu hành chi pháp, nhưng đối với mấy cái này cần sư môn, tự thân dạy dỗ, làm gương tốt thưởng thức ngược lại cực kỳ thiếu thốn. May mắn, có Bạch Nương tử a. Lỗ Đạt hơi xúc động. Ùng ùng. Đột nhiên, một lọ bình thuốc đun sôi, đột nhiên bắn tung tóe ra nóng hổi thủy tinh, rơi vào Bạch Tố Trinh lưng đùi bên trên. Nàng bản trắng non kiều nộn làn da, lập tức liền nóng đỏ, giống như mạng lớn vào đông mai vàng, đoá đoá nở rộ. Bạch Tố Trinh còn muốn cố nén thống khổ, không muốn Lỗ Đạt lo lắng. Nhưng Lỗ Đạt lại có chút đau lòng kéo qua Bạch Tố Trinh, liên tiếp bỏ đi đỏ giấy đều, múc nước vì đó cọ rửa. Nương tử, giờ phút này không có người ngoài tại, không bằng thi pháp đạo hỏa, miễn cho đả thương chính mình a. Bạch Tố Trinh cố chấp lắc đầu, không thể, nấu thuốc hình như luyện đan, tâm thành thì linh. Ta cư núi sâu lúc, dùng pháp lực luyện đan, cư phàm trần nhà ngói lúc, dùng tâm huyết thành ý nấu thuốc, dạng này mới có thể từ nơi sâu xa thu hoạch được y thánh phù hộ. Tốt ta, nguyên lai người tu tiên cũng rất huyền học, tin tiên vật ta. Lỗ Đạt có chút bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nương tử ngày sau làm nghề y, tốt nhất đừng miễn phí chữa bệnh từ thiện, bàn giao bệnh lý thời điểm đến liền ngừng lại, bàn giao lợi hại quan hệ là được, không cần không rõ chi tiết. Nước lạnh xông qua lưng đùi, nóng bỏng cảm giác biến mất. Bạch Tố Trinh tùy ý Lỗ Đạt sờ lấy cổ chân của mình, nghi ngờ nói, tướng công, đây là vì sao? Lỗ Đạt đấy mắt lướt qua một tia khôn khéo, túc tiếng nói, cũng chính là bây giờ bảo an đường thanh danh không hiện, chu vi bách tính không biết nương tử có thuốc đến bệnh trừ thủ đoạn. Chờ ngày sau thanh danh vang dội, bệnh người như nước thủy triều đến, nương tử ngươi tiếp tục miễn phí chữa bệnh từ thiện, không ra một tháng, cái này bảo an đường liền sụp đổ. Nếu là hủy bỏ miễn phí chữa bệnh từ thiện, thằng mễ ân đấu mết cửu, chưa từng chiếm tiện nghi bệnh hoạn, chắc chắn nhục mạ tới ngươi. Càng khỏi cần nói, nương tử ngươi ôn tồn lễ độ, nếu không bày ra điểm uy nghiêm, chẳng phải là bất kỳ một cái nào bệnh nhân đều có thể lôi kéo ngươi nửa ngày, hỏi lung tung này kia. Còn thế nào cùng người bên ngoài chữa bệnh? Bạch Tố Trinh ở lâu núi sâu, một lòng tu hành, chỉ là tâm tư đơn thuần, cũng không phải là ngu dốt. Giờ phút này lập tức hiểu ra tới, nàng lập tức đem chân từ trong chậu nước rút ra, thần sắc trang chính, chấp nửa sư lễ, hướng Lỗ Đạt thở dài, đa tạ tướng công khai ngộ. Đôi câu vài lời liền truyền thụ làm người đạo lý, tại thiếp thân trong mắt, không thua gì lĩnh ngộ một quặc pháp môn. Nương tử khách khí, chúng ta vốn là một thể, tương hỗ là đạo lữ, đây cũng là nên. Lỗ Đạt thấy thế, vội vàng dịu lên Bạch Tố Trinh. Như thế nào đạo lữ? Người này muốn hiểu đạo thậm chí đạo hạnh muốn so người sâu. Nơi này nói, tức là cầu tiên đạo, cũng là nhân gian đạo. Dạng này ngươi tại cái gì quan cảnh giới gì đều có thể nhìn ra, không nên gọi ngươi thời điểm không để ngươi, không nên động tới ngươi thời điểm bất động ngươi, cần tại cửa ra vào đẩy ngươi một cái thời điểm, sẽ nhẹ ruôi nhu đề. Lẫn nhau làm bạn, đề lực thành tiên, đây mới là đạo lữ. Chương 52. Từ ngọ rút thêm, báo dậu tắm rửa sắp tới hoàng hôn, tiệm thuốc sắp đóng cửa. Tiên đương truyền đến trong sáng tiếng cười, Bạch Nương tử nghe vậy đi ra ngoài. Lỗ Đạt ngay tại thu thập trong viện phơi nắng dự vật, đem nó chuyển vào trong phòng. Giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua gió nhẹ lay động đường màn, liền gặp kia là một tên tuổi quá 50 gầy gò nam tử, người mặc tắm đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh, chòm râu hơi trắng, góc miệng cười mịn, trong tay dẫn theo cái hộp quà. Một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Lỗ Đạt từ trên người hắn, ngửi thấy lâu vân mùi dược thảo. Nam tử này cũng không chú ý tới hậu viện Lỗ Đạt, lúc này ánh mắt lơ đãng đảo qua môn khả là tức bảo an đường, đáy mắt lướt qua một tia ý mừng, góc miệng ý cười càng đậm mấy phần. Nương tử, kia là người nào? Các loại Bạch Tố Trinh trở lại hậu viện, Lỗ Đạt nghi ngờ hỏi. À, kia là trà mã hố thị trên mục luận, mục y sư, cũng mở cái xem bệnh phòng, làm nghề y mấy chục năm. Bạch Nương tử thuận miệng nói ra, lần này đến đây, là bổ sung lần bảo an đường khai trương hạ lễ, cũng là phí sức, chuyên đi một chuyến. Lỗ Đạt tiên lặng gật đầu, không có nhiều lời. Bóng đêm thâm trầm, Sái Kim phố, Lỗ Trạch bên trong. Tướng công, ngươi làm sao còn đang nhìn? Một đạo thẹn thùng âm thanh truyền đến. Tướng công, ngươi đang làm gì? Lại là một trận ấp úng thanh âm truyền đến. Liên gặp trong phòng, Lỗ Đạt bưng tới chậu gỗ, thả đầy nước lạnh, đặt ở Bạch Tố Trinh bên chân. Sau đó ngồi xuống, tại Bạch Nương tử dưới váy một trận vuốt ve, bắt lấy cái kia bị phỏng, tiêm nhược không xương trắng non trắng hơn tuyết chân. Đừng núp đích. Lỗ Đạt thần sắc nghiêm túc, quát bảo ngưng lại nói, sái ra là Nương tử chưa thương. Nói, Lỗ Đạt cởi Bạch Nương tử trên chân đỏ dày theo cùng bên trong đối bài. Lập tức một cái phấn nộn không tí vết, ngón chân còn phát ra ánh sáng nóng ánh bản chân trần trụi trong không khí. Lỗ Đạt lặp đi lặp lại dò xét, không rời mắt, khen, nương tử thật sự là làm bằng nước, không giống sái ra, một đôi chân cứng rắn có thể rèn sát. Bạch Tố Trinh ngay vậy, túi đầu không nói mặc cho Lỗ Đạt đem chính mình chân nhỏ trộn vào trong tay, lặp đi lặp lại cọ rửa nước lạnh, gương mặt không biết khi nào đã bò đầy đỏ ửng, thẹn thùng không xiết. Tướng công tay, thật nóng. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta làm sao cũng thay đổi nóng. Bạch Tố Trinh cố nén trong lòng dị dạng, đã thấy Lỗ Đạt ngược lại từ trong ngực lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu xám đầu lâu, đem nó ngâm nước lạnh bên trong. Nước lạnh lập tức u quang lóe lên, mặt ngoài thế mà sinh ra lượn lờ hàn vụ, vừa tiếp xúc với Bạch Tố Trinh bị phỏng bộ vị, liền nhẹ lồng châm phận, chỉ là trong chớp mắt, bị phỏng liền đã khỏi. Tướng công, đây là pháp khí phôi thô, bị tế luyện 50 năm, rất không dễ dàng, sao có thể ngâm nước đâu. Bạch Tố Trinh vội vàng cự tuyệt nói, quản nó chuyện gì pháp khí, chung quy là cho người ta dùng, lấy ra ngâm chân vừa vặn, dù sao lại dùng không được. Lỗ Đạt không thèm để ý chút nào, duỗi ngón đem nổi lên mặt nước đầu lâu lại ấn trở về. Cái này đầu lâu đến từ kia gọi là thân phúc tao hồ ly, theo Bạch Tố Trinh nói, nên là tên sống 300 năm bất tử, nhưng lại cũng không tu hành dị nhân xương đầu. Tự mang một cỗ thiên địa lưu chuyển thần vận, thêm chút tế luyện chính là một cái pháp khí phôi thô, tại kia thân phúc trong tay, còn có mưa xuống chi diệu. Giới này pháp khí cùng pháp thuật đều tương đối khó được, bình thường tu sĩ tế luyện cả đời cũng bất quá giải rác vài kiện pháp khí, nhưng cũng đủ để hộ đạo khoe khoang. Luyện khí tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thể tế luyện pháp khí phôi thô, có một tia uy năng, chỉ có đến chút cơ kỳ, pháp lực tại ngũ tạng ở giữa đi đại chu thiên, bắt đầu ngưng sát, mới có thể chân chính bắt đầu luyện hóa pháp khí, đánh vào tầng 72 địa sát cấm chế, tam thập lục trọng thiên cương cấm chế, từng bước một đem pháp khí tấn thăng làm pháp bảo, chân bảo, tiên khí, thần khí chi lưu. Trong đó lại sẽ dính dấp đến cái gì bản tính tương xứng, pháp khí cùng tế luyện người ở giữa chân linh phù hợp. Cái gì nguyên chủ bỏ mình ngàn năm sau, chuyển thế chúng sinh, trước đó tế luyện pháp bảo cũng sẽ đau khổ tìm kiếm, đi theo sự tình, nhìn mãi quen mắt. Mà để Lỗ Đạt đi tế luyện cái gì tú hoa trầm, âm dương thải hoa lam, phong hỏa tứ tướng tỷ bà. Kia tự nhiên là làm sao tế luyện, làm sao không thích hợp. Pháp khí nhìn Lỗ Đạt không vừa mắt, Lỗ Đạt nhìn kia pháp khí cũng chướng mắt. Giờ phút này, Lỗ Đạt là Bạch Tố Trinh dựa chân. Trong chậu nước lạnh tràn ra gợn sóng, trong viện quế hoa đã lặng yên kết mãn đang quế, hoa mai đẩy cửa sổ mà tới. Thời gian tại lúc này tựa hồ cũng trở nên chậm rất nhiều. Đúng rồi nương tử, trước ngươi thương thế như thế nào? Lỗ Đạt đột nhiên mở miệng hỏi. Trước đó Bạch Tố Trinh vì hắn luyện chế Bạch Hàng Đan, tựa hồ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đến nay đều có lưu ám thương. Tướng công không được lo lắng, từ khi tướng công đứng hàng binh mã đô giám, vận làm quan hương thịnh, đến đại tống khí vận bảo hộ, thiếp thân bên thai nu mắt nhiễm phía dưới, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lỗ Đạt hơi kinh ngạc, xái ra cái này thân quan bỉ, còn có cái này tác dụng. Bạch Tố Trinh nghiêm túc giải thích nói, tự nhiên, không phải vì sao từ xưa đến nay, rất nhiều yêu vật đều ưa thích tìm thư sinh, quan viên làm bạn, thậm chí vào triều mị hoặc đế vương, chính là thân ở quý nhân bên cạnh, trung linh thủ tú, tự nhiên cũng có quý khí trong non. Lại càng không cần phải nói, tướng công chính là thiên cô tinh chuyển thế, quý khí càng hơn ba phần, cho dù chứa một chút sát khí, nhưng ta thương thế vốn không phải là bình thường, vừa lúc cần cái này sát khí đối sông. Lỗ Đạt lập tức cười to, nương tử cái này lớn thổi ốc biển công phu, quả thực không tệ a. Bạch Tố Trinh có chút bất đắc dĩ, thiếp thân nói tới lời nói đều là chân tâm thật ý. Ha ha ha, tốt nương tử, nhanh để sái ra yêu thương một phen. Bạch Tố Trinh khuôn mặt từng đỏ, ngược lại nói, tướng công, người tam âm thổ nạp pháp mặc dù xuất từ vị kia thiên đài tuệ tổ, nhưng người này chẳng lành, bây giờ càng là tung tích không biết, bản này thổ nạp pháp hay là hắn trước kia sáng tạo tệ nạn rất nhiều, tướng công nhất định phải xem chừng. Đa tạ nương tử nhắc nhở, sái ra nhớ kỹ. Một lát sau, Bạch Tố Trinh cởi xuống phía ngoài váy áo, chỉ mặc sát người tiểu y đi, tựa như là chỉ tiểu xà, non mềm không xương chui vào bị sập bên trong, chỉ lộ ra cái đỏ xinh đẹp khuôn mặt, tướng công mau tới ngủ đi, không còn sớm sủa. Nương tử, vậy ngươi đem cái đuôi biến hóa trở về đi, sái ra ôm ngủ, mát mẻ. Tướng công hoa văn thật nhiều, nhưng chỉ có thể ôm nửa canh giờ, lâu sợ tướng công đông cứng đả thương nguyên khí. Ha ha ha, vẫn là nương tử chi kỷ. Giờ tí gần, đêm tối bao phủ, một vòng trăng sáng lưu chiếu giữa trời. Một đạo khôi ngô thân ảnh khoác áo mang rủ, lặng yên ly khai lỗ trạch, hành tẩu tại ánh trăng trong cơn mông lung, chỉ là một lát đã ra khỏi thành. Đã nhập thu, trong không khí mang theo ướt lạnh, người bình thường lâu chỗ không phải phong hàn không thể. Nhưng Lỗ Đạt hô hấp ở giữa, lại cảm thấy phá lệ thông khoái. Thân thể của hắn ngâm tại ánh trăng bên trong, toàn thân bên trong ẩn ẩn phát ra nhạy cấm hoan hô thanh âm. Cái này mục tiêu là ngoài thành 30 dặm chỗ bãi tha ma. Bây giờ Lỗ Đạt đã là luyện khí trung kỳ thổ nạp cảnh giới, âm thần xuất khiếu thời gian phóng đại, cho dù là giữa trưa ban ngày cũng có thể kiên trì một canh giờ. Liên đến từ ngọ rút thêm, mao dầu tắm rửa giai đoạn. Giờ thí, buổi trưa, thuận theo tự nhiên dương khí cùng âm khí, một thở một hít ở giữa đối đạo vận tiến hành rút ra cùng tăng thêm. Hai cái này canh giờ là tăng trưởng đạo hạnh pháp lực cơ hội tốt, cương kình dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Mà tới được mão, dầu hai canh giờ, liền đến yên tĩnh, thông qua nội quan, ngồi chiếu các loại phương thức, đi tắm rửa toàn thân, khôi phục từ ngọ rút thêm lúc mang tới thân thể tổn thương, hàng phục ổn định mới tăng pháp lực. Mà Lỗ Đạt liền cần tại giờ tí đi bãi tha ma chờ chết khí âm nạp chỗ, thổ nạp âm chọc chi khí, mượn chi tu hành. Đột nhiên, Lỗ Đạt bản qua lại quan đạo bên cạnh trong rừng rậm, liền gặp con mắt dư quang bên ngoài, đột nhiên bay tới một sợi kim quang. Kim quang yếu đuối trôi nổi, càng tản ra một loại gần như hương hỏa khí tức, trực tiếp hướng Lỗ Đạt mà tới. Trong thoáng chốc, Lỗ Đạt mơ hồ nhìn thấy cái này kim quang về sau, có vị lão phụ nhân tại Phật đường tụng kinh, lễ bái thần vị hình tượng. Lại là một sợi nguyện lực a. Chương 53. Chắc Thanh Du cổ thuật Lỗ Đạt đưa tay chộp một cái, nhưng cái này kim quang lại hư không tụ lực, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền tán loạn hóa thành gió mát, triệt để tiêu tán. Từ khi chủng lão phu nhân cho rằng Lỗ Đạt chính là kim cương chuyển thế, có thần linh bảo hộ về sau, liền ngày đêm là tôn này đêm chạm yêu đạo kim cương Phật nhập kinh. Đáng tiếc, cùng cung phụng thần linh khác biệt, chủng lão phu nhân loại phương thức này sinh ra cầu nguyện, chỉ có thể coi là nguyện lực, mà không thể xem như hương hỏa. Căn bản là không có cách hấp thu, lợi dụng. Cái này cũng bình thường, nếu không tùy tiện liền làm mấy món sự tình có thể thu tập hương hỏa, kia khắp nơi đều có dâm tử tà thần. Truyền bá sự tích, lập miếu, tố kim thân, thu hoạch được nơi đó thành hoàng đáp ứng, thượng bẩm thiên đình. Một hệ liệt quá trình xuống tới, mới tinh chính thống. Không phải ngươi hôm nay tự xưng cái vô thượng hạo thiên chân ngã đại đế đến mai cái hương chính liền dẫn đầu một đám dũng khí tráng kiện người trẻ tuổi, hai ba lần đem miếu đẩy, thần tượng đẩy ra ngoài quất. Cũng là hưởng công. Ngày đó chi quái đồ bên trong, mới tăng địa cùng cung đồ ảnh về sau, liền có thể lại đi công pháp đường, công pháp trọng dịch. Phát hiện, đền bù tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp thiếu hụt, thậm chí sửa cũ thành mới, lại lên một tầng nữa. Nhưng cái này lại cần hao phí đại lượng hương hỏa. Phúc Đức công tiêm ngự Lãm Châu bên trong, những thời giờ này góp nhặt hương hỏa, thế mà không đủ 1/2 phần 10. Bất quá cũng không phải không có cách, nói không chừng cuối cùng được rơi phía trên bảo an đường, chỉ là cần cùng Phúc Đức công phía sau thành hoàng tiếp xúc một hai. Lỗ Đạt suy tư, rất nhanh liền tới đến bãi Tha Ma. Chỗ này bãi Tha Ma lịch sử có thể truy tố đến ngũ đại thập quốc, trước đó vốn là kính sông một đầu chi nhánh, gọi là Mã Đà Khê, đáng tiếc bởi vì không biết tên nguyên nhân, dòng suối đoạn tuyệt. Lại thêm nữa cách quan đạo không tính quá xa, đằng sau là hoang sơn, phía trước là đoạn suối. Trong lúc nhất thời, liền trở thành tử khí âm nặng chỗ, có đại lượng phần mộ, không người nhận lãnh thi thể mai táng tại đây. Lỗ đại nhân, Lỗ Đề Hạc, ngài đã tới. Chỗ ngồi chúng ta đã cho ngài quét dọn sạch sẽ, tả hữu mộ huyệt đốt cho giấy cũng thanh đi, vẫn là lao địa phương. Cùng trong dự liệu Tịch Liêu không người khác biệt, bãi Tha Ma bên ngoài, vây núi chú đóng một chi hơn 10 người đại đội binh. Xem đấu lấy cùng vũ khí, nên là quan phủ tổ chức thôn trấn phụ cận trắng đinh, hình thành một chi hương dũng. Võ nghệ không nói bao nhiêu cao thầm, nhưng từng cái người cao ngựa lớn, chính là đôi tám tiểu tử hỏa khí vượng thời điểm. Lỗ Đạt nên ngang đi đến, mấy tên người trẻ tuổi lập tức nhãn tình sáng lên, tiến lên đón. Không cần phải để ý đến sái ra, các ngươi bận bịu việc của mình đi. Gác đêm tuần sơn không thể lãnh đạo, nếu có việc gấp, liền tới phía sau núi tìm sái ra. Lỗ Đạt phất phất tay, tiện tay móc ra mấy lượng bạc, khiến cái này người đi mua rượu ăn. Được tiền thưởng, bọn này hương dũng tự nhiên nhảy cẫng hoan hô, lại là đối Lỗ Đạt một trận thổi phồng. Lỗ Đạt hai đến cũng không có cự tuyệt, cười ha hả hưởng thụ vài câu, liền hướng bãi Tha Ma phía sau núi mà đi. Trong khoảng thời gian này, quan phủ có lẽ cũng phát giác được vị châu thành dị dạng, thế là chỉnh hợp nhân thủ phân phối tài nguyên, hiệu triệu các nơi huyện trấn, tăng thêm bao hàm quan khí văn thư, tạo thành từng nhánh thực lực không kém lực lượng vũ trang. Nhất là cùng loại lăng mộ, bãi Tha Ma, nghĩa trang, thái thị khẩu các loại âm trầm chi địa, càng là trọng điểm tuần sát đối tượng. Một mặt là mượn nhân đạo khí vận trấn áp, để tránh sinh ra quỷ thần sự tình. Một phương diện khác, đồng dạng là phòng ngừa một chút bảng môn tà đạo, mượn mạch cốt, âm khí tu luyện. Đây cũng là công môn bên trong tốt tu hành đạo lý. Lỗ Đạt căn bản không cần đến chôn chôn tranh tránh, mỗi ngày liền nên ngang tiến về bãi Tha Ma tu hành. Có người hỏi, liền nói công vụ mang theo. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là chú bạc binh mã, trực tiếp hướng tiểu chủng tướng quân phụ trách, ai có thể quản? Cây mẹ thật sâu, ánh trăng cũng tùm. Lỗ Đạt hướng nguyệt làm hổ nhảy hình, tay chiêu ánh trăng nạp trong miệng, lại hút lại nuốt, lòng vòng như vậy. Như lại nhìn đến cẩn thận, liền có thể gặp Lỗ Đạt tâm thần, đồng dạng tại ánh trăng bên trong, cùng Lỗ Đạt duy trì giống nhau động tác. Tí tách, tí tách, tí tách. Giống như tích xương ngủ thành dịch, một tích tích pháp lực dần dần tăng trưởng, rót thành một nhỏ sợi, chảy xuôi tại Lỗ Đạt kinh mạch bên trong, hướng hạ đan điền mà bơi đi. Sau đó, viên kia bạch hàng đan giống như bị kích thích, một trận ôn nhuận dược tính phóng thích mà ra. Kia một nhỏ sợi pháp lực, đón gió liền dài, trong nháy mắt thành cốt cốt lưu khê, tuôn hướng đan điền. Có bạch hàng đan tương trợ, Lỗ Đạt một ngày thổ nạp, liền bù đắp được người khác mấy ngày công phu. Cũng chính là Lỗ Đạt đến chí quái đồ tương trợ, có thể quan tưởng tam âm thổ nạp pháp toàn bộ tu hành bí ẩn, như là vị kia thiên đại tuệ tổ tự mình chỉ điểm. Lúc này mới có thể cơ hồ không quấn bất luận cái gì đường xa, động đỉnh tấu suất bắt giữ thổ nạp một đạo chân lý. Trên đời này còn nhiều, rất nhiều ngộ nhập lạc đường tu sĩ. Cho dù là những cái kia có sư thừa, có môn lộ tu sĩ, đồng dạng dễ dàng rơi vào trong hố. Tỷ như mão dậu tắm rửa không minh bạch thủ trụ bản tâm, tự tại thanh tịnh đạo lý, mà là câu nệ tại ngoại tượng. Có tu giả thế là trước nhảy đến hạn xí ngâm, lại nhảy tiến nước sạch ao tắm rửa, đến mão dậu tắm rửa. Cũng có người cả một đời không tắm rửa, cũng không tồi lắm, lo lắng thổ nạp sẽ tiết lộ thể nội nguyên khí, kết quả trên mặt một cô hắc khí, bụng ruột tràn đầy kết sỏi, nổ nát mà chết. Chủ đánh một cái luyện đến đủ loại, chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân cái chết cũng là đủ loại. Thời gian trôi qua, dần dần đến giờ tí hồi cuối. Ánh trăng lạnh dần, bước lên dương khí cũng từng bước cẩn nấp. Nhưng Lỗ Đạt cũng không dừng lại thổ nạp động tác. Âm thần đón ánh trăng, bên ngoài thân dần dần có đen, trắng hai màu lũ quang lấp lóe. Âm thần ra dáng bộ cương đập đấu, khi thì trong miệng thấp đọc, khi thì cao giọng đọc, tại ánh trăng bên trong du tẩu. Đợi cho nào đó khác, phía sau núi bỗng nhiên nổi lên trận trận âm phong, có ô ô như khóc tiếng vang truyền đến. Âm thần bộ cương đạp đến càng phát ra dồn dập lên. Liền gặp Lỗ Đạt chu vi, những cái kia cây mẹ về sau, trống rỗng địa phương bỗng nhiên phiêu đãng lên từng đoàn hắc vụ, mơ hồ nhìn ra được trường mặt người, nhưng mơ hồ không rõ, chỉ còn lại hai điểm như là trong mắt hồng mang. Lỗ Đạt lại tập trung nhìn vào, không biết khi nào, chính mình vị trí mộ bia về sau, hai bước cự ly bên ngoài chiêu hồn phiên bên trên, người giấy hàng mã dưới thân, đều nằm sấp từng đầu quỷ ảnh. Nhưng những ngày quỷ ảnh, hỗn độn mê mang, không có chút nào thần trí. Cùng hắn nói là quỷ, không bằng nói là người sau khi chết một sợi tàn hồn, cũng không nhập địa phủ, cũng không thăng thiên, mà là sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất. Nếu là nhân duyên tế hội, có lẽ sẽ chuyển sinh thành mỗi chút linh thể, hoặc là cảm ứng thành dị loại. Nhưng đã vượt ra khỏi bình thường lục đạo luân hồi. Mà giờ khắc này, gặp những này tàn hồn, Lỗ Đạt trên mặt vui mừng. Chắc Thanh Du cổ thuật cái này một tam đấu pháp thuật, đắc thủ đã có 2 tháng. Lỗ Đạt một trở về vị châu thành, liền bắt đầu tu luyện. Nhưng này thuật tu luyện, cần âm khí, tử khí, sát khí. Sát khí còn dễ nói, kinh lược tướng công phủ bên trong, có là kim qua sát khí, người khác không tốt vào phủ khai thác sát khí. Nhưng Lỗ Đạt lại là môn thanh, còn chuyên môn đối tiểu chủng tướng quân hao. Tử khí cũng vẫn được, cái này bãi tha ma cư không gần tuyệt suối, chính là quân mộ hồ chủng chỗ, chỉ cần hoa lực khí ngồi chờ, cũng có thể khai thác. Nhưng âm khí cũng không lớn dễ dàng, nhất định phải là có đạo hạnh, có pháp lực ủy, mới có thể phun ra nuốt vào xuất xứ cần tinh thuần âm khí. Tỷ như vị kia nhất mục bát tiên sinh, khi còn sống chính là cùng bắn võ nghệ cao cường hảo thủ, đảm phách hơn người, sau khi chết biến thành bị vật, vừa mới xuất thế liền có hơn 10 năm đạo hạnh, lúc này mới thỏa mãn cần thiết. Mà đổi thành bên ngoài 7 con hạc quỷ, đều kém một chút. Cho nên Lỗ Đạt không thể không con muỗi trong bụng khô mở chậm rãi sưu tập những này tàn hồn. Giờ phút này, tại Lỗ Đạt tâm thần điều khiển dưới, chính mình em thần lập tức hướng tàn hồn đánh tới, một trận phong quyền tàn vân, liền hết thể vào bụng. Cuối cùng, một sợi hào quang màu xám hiện lên ở âm thần mặt ngoài. Trắng, đen, xám tam khí xen lẫn, trong không khí xuất hiện lưu khúc văn đường. Âm khí, tử khí, sát khí đều đến, du cổ hiện. Lỗ Đạt sắc lệnh một tiếng. Theo một trận long long côn trùng tiêu bang, kia trắng, đen, xám ngũ quang đống nhiên sáng rõ. Tiếp theo từ đó lăn ra một cái hạt gạo lớn nhỏ, toàn thân trong suốt không xương, cánh bạc nhược tiền dựng du cổ. Phía sau mọc ra ba đầu trùng tuyến, hiện lên trắng, đen, xám ba màu, từ phần đuôi bắt đầu, một đường kéo dài đến đầu thủ, tựa như đem tam xoa kích. Gặp đây, Lỗ Đạt ánh mắt sáng rõ. Chắc thanh du cổ thuật, xong rồi. Chương 54. Quỷ dọa người, người cũng có thể dọa quỷ dây leo khô cây giả, cành lá thưa thớt. Mấy cái quạ đen rơi vào đầu cành, phát ra chào chết tiếng kêu chói tai. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, chôn bụi lấy từng tòa vô chủ phân mộ. Mấy ca, các ngươi nói, Lỗ Đô dám mỗi ngày đi bãi tha ma phía sau núi làm gì? Nơi đó ngoại trừ quỷ ảnh, có thể cái gì đều không có a. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Người ta là đại nhân vật, làm việc tất có thâm ý, ngươi đem bãi tha ma bảo vệ tốt là được rồi. Ta đây không phải là nghe nói Lỗ Đô dám chính là thần nhân chuyển thế, có hàng yêu chóc quỷ chi năng sao? Suy nghĩ, có thể hay không bái hắn làm thầy. Đêm đã khuya, ba cái cầm liêm đao, quốc các loại nông cụ trắng đinh, tại bãi tha ma một góc tuần sát. Đen lồng nhiều đất, chiếu sáng lớn chừng bàn tay khu vực. Ba người một bên nói chuyện tiếng, vừa đi tiến một chỗ mộ huyệt quần. Chẳng biết tại sao, ba người đột nhiên cảm giác được nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp xuống không ít. Điểm điểm lân hỏa phiêu hốt, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời mùi hôi. Nhịn Nưu, ta nhớ được nơi này trước đó là thôn các người, một chút người không vợ quả phụ mai táng địa phương a. Có lẽ là vì tăng thêm lòng dũng cảm, một cái trên đùi buộc vài hán tử quay đầu nói. Bị gọi là Nhịn Nưu nam tử gật đầu, "Ừm, có mấy hộ người." Nói, Nhịn Nưu chỉ vào một tòa cỏ hoang um tùm, chỉ còn lại cái nhỏ đống đất mộ phần nói, "Cái này nhân sinh trước là cái thư đồng, cho trong thành một hộ thương nhân buôn muối chi tử thư đồng, chúng ta gọi hắn lao tạng." Chỉ tiếp kia thương nhân buôn muối sinh ý sụp đổ, muối phiếu trong vòng một đêm hóa thành giấy lột. Trong nhà càng thiếu khoản tiền lớn, cả nhà lao tiểu đều lên lương tự vẫn. Lao tạ thế là liền trở lại quê quán, nhưng không có qua mấy tháng, cũng liền bệnh qua đời. Nói, Nhị Nưu lại chỉ hướng nhỏ đống đất một bên, một cái dứt khoát dùng chiếu khoa thi, tùy ý đào cái hố chôn mộ hoang, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, cái này gọi là phan quả phụ, hơn 40 tuổi phong vận vẫn còn, suốt ngày câu dẫn trong thôn người làm miếng, ở trên mặt đất mà hoan, được không xấu hổ. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này phan quả phụ cùng lao tạ vẫn là hàng xóm. Lao tạ hồi hương về sau, liền gặp được cái này quả phụ cùng dã nam tử, thế mà trốn ở tự mình phòng trống bên trong hoàn hảo, giận dữ phía dưới báo quan. Phan quả phụ nhận sống lưng trượng, không ngờ lại bị sống sờ sờ đau chết. Sau đó bị nàng dã các nam nhân qua loa táng. Ba người hàn huyên sẽ, bắt quái xua tán đi đáy lòng kia cố sợ hãi. Ba người quay người, hướng trước mặt đi đến. Nhưng không đi hai bước. Y đỉa, nha nha. Ê a. Một loại bi thương tựa như đọc thơ tiếng vang, lặng yên từ ba người phía sau chuyển đến. Ba người động tác lập tức dừng lại, tựa như thi triển định thân thuật, liền trong mắt cũng không dám xoay loạn, hy vọng vừa rồi nghe được là ảo giác. Mỗi năm, sáng ngày ngừng kim câu. Sao nhớ gặp, song phi yến. Ai biết rõ, sau một khắc kia đọc thơ âm thanh bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Cùng lúc đó, sau lưng kia nhỏ hố đất, chuyển đến thanh âm huyền áo, giống như có cái gì đồ vật đang từ bên trong chui ra ngoài. Ba người trong lòng, lập tức theo thanh âm này hung hăng nhảy một cái. Bắt đầu não bổ một hệ liệt cực điểm kinh khủng sự tình. Nhỏ đống đất cắt đất bị đội lên một bên, một cái còn chưa hoàn toàn hư thối, chui đầy dòi bỏ thủ trưởng chậm rãi rôi ra. Ùng ùng. Ba người vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Sau đó chậm rãi xoay người. Chu vi hàn ý càng ngày càng nặng, đem mỗi một tấc không khí đều ngưng kết thành thấu xương băng tinh. Lấm ta lấm tấm ánh trăng cũng bị nặng nề tầng mây thôn phệ, chỉ để lại mấy sợi trắng bệnh quang ảnh. Ba người liền gặp cái kia nhỏ đống đất phía trước, không biết khi nào, nhiều nói đen như mực hình người hình dáng, có chút mơ hồ không rõ, chính quay lưng bọn hắn đứng đấy. Dáng vóc gầy gò, một bộ thanh sam, mang theo cái cân quắc, một bộ thư đồng cách ăn mặc. Lão tạ, ba người hoảng hốt, mãnh liệt sợ hãi giống như nắm lấy trái tim của bọn hắn. Kia lão tạ cũng chậm rãi xoay người, ánh mắt có chút mê mang. Ba người, một quỷ giờ phút này đối mặt. Quỷ a! Ba người kêu to, hốt hoảng mà chạy, cuốn lên khí lưu. Người a! Lão tạ đồng dạng kinh hãi, nhưng hắn thân nhẹ bất ổn, giờ phút này bị khí lưu cuốn lên, thế mà hướng ba người gián bảo. Mà cái này màn, rơi vào Nhịn Nưu mấy người trong mắt, càng thêm đáng sợ. Bản con miễn cưỡng nhấc lên dũng khí, lập tức liền tiêu tán. Chỉ hận cha mẹ ít sinh một cái chân, khóc gào lấy hướng bãi tha ma chạy ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn trốn được càng nhanh, khí lưu liền càng mạnh mẽ, hút lao tạ thật chặt. Lao tạ dùng sức đẩy, đều không đẩy được, doa đến quỷ ảnh như si run. Sau đó, vốn cũng tại bãi tha ma tuần thú trắng đinh, liền nhìn thấy cái này lệ quỷ lấy mạng chẳng cảnh. Sợ hãi, là sẽ truyền nhiễm. Có người bản còn khí huyết dâng lên, nghĩ đến cái cá chết lưới rách, nhưng gặp đồng bạn đều co cẳng liền chạy, chính mình nơi nào còn dám dừng lại. Thế là nhao nhao lăn lộn hướng chân núi mà đi. Nhưng cũng may, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khí tức cũng liền loạn. Kia lão Tạ thừa dịp giờ phút này, sợ hai tránh thoát hấp thụ khí lưu, một cái lấp lóe, liền ẩn vào nguyệt ảnh lượn quanh rừng cây ngoại bên trong. Một lát sau, những này tráng đinh trốn ở bãi tha ma bên ngoài ốc xá bên trong, cửa sổ quan trọng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng ra ngoài dò xét. Thật lâu, gặp lại không lão Tạ thân ảnh, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thật có quỷ a. Lão Tạ khi còn bé còn ôm qua ta đây, hiện tại làm sao ngược lại muốn hại ta tính mạng? Nhị Nưu lại sợ lại sinh khí. Nhân quỷ bất lưỡng lập, ngươi cùng quỷ nói cái gì đạo lý? Đuổi đến mai trời đã sáng, nhanh đi trong thành mời quan binh, không phải đem lão Tạ mộ phần cho bình không thể. Có người hung tợn mắng to. Chi chi. Nha nha. Nhưng mọi người ở đây hai câu ba lời tiếng nghị luận bên trong, một trận móng tay nắm qua ván giường chói tai thanh âm từ trong nhà truyền đến. Đám người đồng loạt nhìn lại, ánh trăng cùng ánh đèn như tơ mỏng nhẹ nhàng rơi xuống, chiếu rọi ra ván giường trên một vị phong vận vẫn còn, mỹ thái mọc lan tràn nữ tử. Nàng thân mang một bộ màu đen lụa mỏng, nửa ẩn nửa che tia trắng non chân dài. Muốn tung còn nên ở giữa, nhưng lại mang theo vài phần tiểu nữ tử ngượng ngùng. Cũng không cần ngôn ngữ. Những này đôi tám tiểu tử, thấy thế lập tức nổi lòng tôn kính, nuốt nước miếng một cái, đáy lòng một đoàn tà hỏa cháy hừng hực. Siêu. Trong phòng đèn lồng màu da cam ánh sáng, đột nhiên trở nên xanh mơn mận, như là quỷ hỏa. Đám người thần sắc hoảng hốt, ánh mắt tan rã, từng cái ma xui quỷ khiến đi đến đây, bỏ đi y phục. Trước mắt bàn ghế, thậm chí ấm trà, cái bô, trong mắt bọn hắn đều hóa thành kia phong vận vẫn còn nữ tử, ở trên mặt đất hoan hào bắt đầu. Nhìn xem cái này màn, Phan quả phụ đắc ý không thôi. Nàng hàm đoan mà chết, hóa thành lệ quỷ, lúc đầu tỉnh tỉnh mê mê, nhưng thời gian dần qua thế mà vô sự tự thông hiểu rõ phiến âm phòng, điểm quỷ hỏa bản lĩnh, cũng coi là quỷ bên trong cân quắc. Thế là liền tại cái này bài tha ma du đãng, bản năng hút ánh trăng âm khí. Trước mấy thời gian, tới nhóm này nó dũng, để nàng là vừa vui lại sợ. Vui chính là có sinh ra, liền có thể thải bộ tức giận, có thể tự gia tăng quỷ thể đạo hạnh. Có thể những này tên đô con, dũng khí đủ, khí huyết vượng, nàng lại không dám cẩn thân. Lại càng không cần phải nói, còn có cái gọi là lỗ đạt hung nhân, hàng đêm ẩn hiện tại bãi tha ma, tán phát kia cố dương khí, cách thật xa đều để Phan quả phụ sợ hãi, chỉ dám trốn tránh hắn. Cũng may, tối nay cơ hội trời cho, kia lão Tạ thế mà cũng thành quỷ, trời xui đất khiến phía dưới, còn giúp chính mình. Phan quả phụ âm thầm tâm hỉ, liền đợi đến những này đôi tám tiểu tử tiết tiết hỏa chờ dương khí chẳng phải nặng, lại đến thải bổ. Đến lúc đó đạo hạnh tiến nhanh, sợ là liền trong quan những cái kia thần tiên, cũng lại ta ghê gớm a. Mà lại, kia lô đạt cường tráng dữ dội thân thể, cũng không biết ra sao tư vị. Chương 55. Nhanh để sái ra yêu thương chương 55, nhanh để sái ra yêu thương, cầu truy đọc. Phan quả phụ đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo quỷ ảnh xuyên tường mà tới. Lại là kia lão Tạ, vừa thấy được Phan quả phụ, lập tức mặt lộ vẻ kẻ thù lại gặp nhau thống hận biểu lộ, hét lớn một tiếng, ngươi cái này thiệt thì, chết cũng không quên những này chuyện xấu xa, lại tới trong phòng thông dâm người sống. Muốn ăn đòn. Nói, lão Tạ liền nào tới, cùng Phan quả phụ đánh lẫn nhau tại một chỗ. Phan quả phụ cũng không chút nào yếu thế, từ xưa đến nay, chỉ có thể nam tử vượt qua giới hạn hái hoa ngắt cỏ, liền không thể nữ nhân bác gái nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Chúng ta phải tự cường. Lão Tạ một trận nghẹn lời, trong đầu các loại đạo lý vừa đi vừa về lan lộn, lại phát hiện nghị không ra biện pháp phản bác, thế là trong lòng hận ý càng hơn. Ta đánh ngươi cái không biết liêm sỉ. Nhưng Phan quả phụ cuối cùng xem như lệ quỷ, có chút đạo hạnh, giờ phút này thúc phun một ngụm âm phong, nhấc lên đẩy phòng cho bụi, thổi lên mấy điểm quỷ hỏa, rơi trên người lão Tạ. Lão Tạ né tránh không kịp, bị quỷ hỏa đụng phải, trên người quần áo lập tức nhóm lửa, phát ra từ từ thiêu đốt thanh âm. Có thể coi là bị quỷ hỏa thiêu đốt, lão Tạ thế mà không rên một tiếng, tại chỗ lăn vài vòng, liền lại ôm chặt lấy Phan quả phụ, để nàng không cách nào tránh thoát. Ánh đèn chập chờn, đâm đến dây dán cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Người bên kia tại ở trên mặt đất mà hoan, bên này quỷ tại ôm hận đánh lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt. Sau đó, từ ngoài phòng, đột ngột truyền đến một đạo mang theo hiếu kỳ thanh âm, các ngươi quỷ đánh nhau, cũng ưa thích kéo tóc, vồ xuống âm sao? Phan quả phụ, lão Tạ hai quỷ đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt. Trong phòng tiếng ba đập, đột nhiên biến trong tích rất nhiều. Liền gặp không biết khi nào, ốc xá cửa mở cái khe nhỏ. Một tiếng khe hở bên ngoài, gạt ra một tên cường tráng đại hán, chính những người, dùng một con mắt hướng trong phòng dò xét. Cũng không biết cái này đại hán đứng bao lâu, bên chân đã tụ tập được một đống lá rụng, ánh trăng đều ở trong đó rành rụng thành nước, chiếu rọi ra lỗ đạt tấm kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặt. Lao Tạ như gặp cứu mạng, hô to một tiếng, đại nhân cứu mạng. Ầm ầm. Cửa gỗ vỡ vụn tiếng nổ lớn vẫn quanh quẩn ở giữa, lỗ đạt đã như hổ làm chi, nhanh chân lẹn đến Phan quả phụ trước mặt. Phan quả phụ như gặp lệ quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặc dù nàng đã đánh giá cao lỗ đạt, nhưng thật gần cự ly tiếp xúc lỗ đạt, cảm nhận được kia cố như kim ô rơi bên bàng bạc dương khí, vẫn như cũng để nàng sinh ra tích tuyết kiến liệt nhật nhỏ bé cảm giác. Cái này cường tráng dữ dội thân thể, thiếp thân không chịu đựng nổi a. Quỷ ảnh trung điệp, Phan quả phụ giống như nổi điên đẩy ra lão Tạ, nhanh chóng dung nhập mặt đất. Lỗ đạt thấy thế, giận tím mặt, thế nào, thấy một lần sái ra đều chạy, ngươi cái thằng này nhóm nhìn không lên sái ra. Nhanh để sái ra yêu thương. Nói, nhanh như tia chớp phá không, lỗ đạt bắt lại Phan quả phụ. Dương khí âm khí đối sông, phát ra suy suy chói tai tiếng vang, càng là tràn ngập ra hôi thối khói đen. Phan quả phụ trong lòng sợ hãi, thét chói tai vang lên thổi âm phong, điểm quỷ hỏa. Nhưng âm phong cùng mặt, liền trở thành gió nhẹ. Quỷ hỏa còn chưa rơi xuống lỗ đạt trên thân, liền phốc thử một tiếng dập tắt. Lỗ Đạt đem Phan Quả Phụ hướng dưới thân nhấn một cái, theo một tiếng ầm vang trầm đục, thế mà sinh sinh tương cái này Phan Quả Phụ nhật xuyên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số âm khí lập tức tán loạn. Trong đó một đạo màu xám u quang, tốc độ cực nhanh, từ âm khí bên trong xuyên ra, lôi cuốn lấy chu vi hàn khí ánh trăng, xuyên qua vết tường, ly khai ốc xá, liền hướng hoang sơn mà đi. Không tốt, cứ để nàng chạy trốn. Lao Tạ thấy thế khẩn trương, mà Lỗ Đạt không chút nào hoảng, vẽ thành cái chỉ quyết, hướng kia u quang phương hướng một điểm. Ong ong ong, y mắng đập cánh âm thanh truyền ra, một cái hạt gạo lớn nhỏ trong suốt du cổ, lập tức từ Lỗ Đạt phía sau hoa theo bên trong bay ra. Âm thần rơi vào du cổ bên trong, khống chế du cổ bay ra. Phát sau mà đến trước, vượt qua trăm trượng cự ly, đuổi kịp cái kia đạo u quang. Du cổ giác hút áp chế động, ngưng tụ thành hàn mang, chỉ là tại u quang bên trong vừa đi vừa về xuyên toa mới bị, liền để cái này Phan Quả Phụ lại chết một lần. Cái này Phan Quả Phụ lưu lại âm khí còn tính tinh thuần, có cái 7-8 năm đạo hạnh, du cổ phun ra nuốt vào mấy ngụm, đem quét sạch mà không. Sau đó, du cổ phía sau cái kia đạo đường cái xám, nhan sắc càng thêm thâm trầm mấy phần. Ngay tiếp theo, cái này du cổ khí tức đều muốn cường đại một chút. Chỉ là có lẽ Phan Quả Phụ liên lụy nhân quả quá yếu, chí quái đồ cũng không phản ứng. Làm xong những này, Lỗ Đạt quay đầu lại, mắt nhìn Lao Tạ. Lao Tạ phiêu hốt thân thể chợt lóe chợt tắt, kém chút bị sống sờ sờ hủ chết. Người lão hán này cũng là mang thủ, thôi, ngươi lại đi thôi. Lỗ Đạt phất phất tay. Lao Tạ lập tức như được đại xá, chắp tay, liền xuyên tường mà đi. Phan Quả Phụ vừa chết, thi triển chướng nhãn thuật tự nhiên là giải. Trong phòng những này tráng đinh lập tức kiệt lực ngủ như chết đi qua, nuốt ngang lộn xộn, trong tay còn ôm bàn ghế. Giờ phút này sắc trời còn sớm, đầy sao lấp lánh, yên lặng như tờ, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến quạ đen tiếng kêu. Lỗ Đạt cũng không đi đêm đường, lắc đầu, bất đắc dĩ trở tay ra cửa, tại ốc xá bên ngoài một chỗ sàn sạt trong rừng trúc, tìm khối sạch sẽ địa phương, yên lặng ngồi xuống tiến hành tu hành. Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ chim chóc biển chuyển, tia nắng ban mai mới lên, vạch phá bãi tha ma âm trầm. Sau đó, liên tiếp mấy đạo hoàng sợ tiếng gào từ ốc xá bên trong truyền ra, "A, ta nương từ đâu? Làm sao không thấy? Tại sao là các ngươi? Không phải là..." "Không đúng, tối hôm qua chúng ta không phải gặp được quỷ sao? Ta nhớ được lên, tối hôm qua cái kia nữ quỷ là Phan Quả Phụ." Theo chỗ ngồi tiếng va chạm, ốc xá cửa bị bỗng nhiên mở ra. Những này tráng đinh một mặt như khóc mà không phải khóc biểu lộ, bảo bọc lớn quần cộc, một tay che lấy đũ quần, một tay vịn tường bật ra. Lỗ Đạt chậm rãi đứng lên, nhìn bọn hắn một chút đạo, "Đã vô sự. Các ngươi ngày sau tuần tra ban đêm, phải tránh không cần phải sợ, một khi sợ, liền sẽ bị quỷ tà thừa cơ mà bảo, chỉ cần dũng khí đủ, sợ liền nên là cái khác đồ vật." Một đám tráng đinh ngay vậy, chỗ nào không minh bạch là Lỗ Đạt xuất thủ cứu rút, không khỏi nhao nhao hướng Lỗ Đạt không người nói tạ, "Đa tạ Lỗ Đề Hạt, đa tạ Lỗ Đề Hạt." Lỗ Đạt cuốn tùy thân vào mèo, lại đập hạ thân trên cho bụi, nhanh chân ly khai. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đạo, kia lão tạ cũng coi là gấp gáp, nếu không phải hắn đêm qua tại chỗ, kinh động đến kia Phan Quả Phụ, các ngươi hạ chẳng còn có nói. Cho hắn hơn mấy nén nhang đi. Tráng đinh bên trong, có người nghi hoặc không hiểu. Nhị Nhu mấy người lại đống nhiên kịp phản ứng, lập tức gật đầu, nhất định nhất định. Lỗ Đạt rời đi không lâu, bài tha ma phụ cận dần dần nhiều chút nhân khí, có là phụ cận hương dân, đến là những này tráng đinh đưa cơm tới, cũng có là đến bãi tha ma nhận lãnh thi thể, thắp hương tế bái. Ừm, kỳ quái, ta khi trước phát hiện cái kia âm hồn đâu, làm sao không thấy? Kia nữ quỷ chính là năm âm tháng âm giờ âm sở sinh, vừa xuất thế liền có không tầm thường đạo hạnh, nên nhập ta binh mã đàn. Thế nhưng là quỷ đâu? Hoang vu đường mòn bên trên, một tên khuôn mặt biến thành màu đen, toàn thân hoàng hạt đạo bảo, cầm trong tay một mặt đoán mệnh cờ phướn lão đạo, thần sắc âm tình bất định hướng bãi tha ma nhìn ra xa. Bên cạnh hắn đi theo hai cái tóc trái đào tiểu đồng, một nam một nữ. "Nam đồng, sư tôn, nếu không chúng ta đi hỏi một chút những cái kia thủ bãi tha ma." "Nữ đồng, ngươi ngốc hay không ngốc a? Chúng ta là tà ma ngoại đạo nha, nào có hỏi quan đạo lý, trực tiếp bắt đi." Kia toán mệnh lão đạo lắc đầu, "Thôi, xem ra vật này không có duyên với ta, có lẽ đã bị vị kia đồng đạo nhanh chân đến trước. Về thành trước đi, ta đã tính tới mệnh của ta bên trong khắc tinh là ai, hắn bất tử, ta liền không thể sống." Chương 56. Mượn cớ thần linh chương 56, mượn cớ thần linh, cầu truy đọc. Chắc Thanh Du cổ thuật làm tam âm thổ nạp pháp cái này một pháp môn, toàn bộ luyện khí giai đoạn, thậm chí trúc cơ, kim đan giai đoạn duy nhất ghi lại tam đấu pháp thuật. Tự nhiên còn có cực kỳ khả quan tiềm lực đào móc, thậm chí cũng có thể đem nó chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng ba hàng. Hạ đẳng chính là Lỗ Đạt hiện tại tập được du cổ, chỉ có một cái, lại thu thập chính là bình thường âm khí, tử khí, sát khí. Mặc dù tính sát thương cùng ẩn nấp tính cũng tệ, đủ để tại cùng cảnh tu giả bên trong hộ đạo, nhưng chung quy là căn cơ không đủ, thủ đoạn biến hóa không đủ, cũng không thể nói hắn sáng chói. Nếu là tiến thêm một bước, tâm niệm văn hóa, khống chế nhiều con du cổ, hay là dùng cực âm chi khí, sông núi phong thủy trầm tích tiên tiên tử khí, cổ chiến trường hoặc là thiên cổ danh tướng mang theo chí sát chi khí tế dưỡng, vậy liền xem như trung đẳng, có thể hoành hành cùng cảnh, thậm chí vượt qua tiểu cảnh giới giết địch. Về phần thượng đẳng, kia không phải có hiểu ra tính, cơ duyên lớn không thể. Nhất niệm ra, chính là phô thiên cái địa chi du cổ, một điểm âm thần tọa trấn trong đó, tùy thời xê dịch phương vị, mê hoặc quân giặc, có thể kết trận, có thể phân hóa hợp nhất, biến hóa vô tận. Càng là dùng thiên cương địa sát chi khí tế dưỡng, uy năng viễn siêu phổ thông âm khí, sát khí, cướp lại một tia thiên địa huyền bí. Một khi tấn thăng tập được, liền có thiên địa dị tượng đến trúc, có thể coi là thần thông. Du cổ thuật sơ thành, lại thêm chi mục kích, ngũ quỷ bản vận, hô phong chi thuật, sái ra cũng coi là công phòng nhất thể, thủ đoạn không còn đơn nhất. Về phần cái gì phân hóa nhiều con du cổ, khai thác cực âm chi khí, chính là tế thủy trường lưu công phu, cũng không phải là đơn giản bế quan tu hành liền có thể lấy được. Lỗ Đạt trầm tư, đã tiến vào cửa thành. Trước tiên ở tiểu quán tùy tiện thu xếp lên một bàn điểm tâm, miễn cưỡng lấp đầy bụng của mình, liền gói chút ăn uống, chuẩn bị mang cho Bạch nữ tử. Trở ra tiểu quán, quên qua lòng vòng, không cần một lát, Lỗ Đạt liền đến Quế Hoa đường phố. Bảo an đường đã mở cửa, Bạch Nương tử đang đánh quét tủ thuốc trên cho bụi. Tiệm thuốc bên trong theo thường lệ môn khả la tước, cực ít có bệnh nhân đến đây. Quen thuộc mấy cái bóng người, vẫn là trái lân cận phải phường lao thái thái lao đầu, đến gọi Bạch Nương tử miễn phí kiểm tra sức khỏe. Kia Quất Miêu lớn ngược lại là mỗi ngày so Lỗ Đạt tới còn đúng hạn, giờ phút này đã nằm tại cửa ra vào, lông xù đầu khoác lên không cao ngưỡng cửa chợp mắt. Giờ phút này nghe được tiếng bước chân, mình lại nhìn Lỗ Đạt một chút, lại quay đầu đi. Cái đuôi lướt qua, xem như chào hỏi. Theo thường lệ từ trên thân đại quất bước qua, đại quất theo thường lệ vô năng cùng nộ. Lỗ Đạt các loại Bạch Tố Trinh nhàn rỗi, mới đem còn nóng hổi ăn uống, tranh thủ thời gian đưa cho Bạch Tố Trinh. Nương tử vất vả, mau ăn điểm điểm tâm, không muốn bạc đãi chính mình. Bạch Tố Trinh búi tóc nhẹ sắn, cắm một chi thanh vân châm. Giờ phút này lắc lắc thức tha eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đi tới, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười, tiếp nhận ăn uống. Nhưng nàng còn không đợi nhiều lời, tựa hồ phát giác được cái gì. Trên mặt ý cười thu liễm, mày ngài cho mày. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn xem Lỗ Đạt, ánh mắt lấp loé không yên, hàm ẩn hung quang, có chút ghen ghét nói, tướng công, trên người ngươi làm sao có son tuấn nữ quỷ hương vị? A, nương tử, ngươi nghe sái ra giải thích. Quất Miêu lớn thắng lợi trở về, đáy lòng lại nói thầm hai câu kia Bạch Tố Trinh nhìn gầy gò yếu ớt, tuyệt không lợi hại, làm sao Lỗ Đạt cái này tráng hán đối nàng khách khí như vậy, đây chính là nhân loại trong miệng sợ vợ sao? Bạch nương tử tự nhiên không phải tranh giành tình nhân cô gái tầm thường, trước đó ghen ghét càng nhiều cũng chỉ là trêu ghẹo. Giờ phút này sắp tới buổi trưa, tiệm thuốc bên trong không còn người bên ngoài. Bạch Tố Trinh lúc này mới nhíu mày nói ra, tướng công vì sao muốn mượn danh nghĩa Phúc Đức công danh nghĩa đến đi hành y tế thế tiến hành? Lỗ Đạt đã đem chính mình kiếm lấy hương hỏa kế hoạch nói cho Bạch Tố Trinh, cùng trước đó đem từ Thanh Lương lão nhân trong tay cứu mất tích hài đồng công lao đưa cho Phúc Đức công không có sai biệt. Lỗ Đạt chuẩn bị tại tiệm thuốc bên trong cung phụng Phúc Đức công thần tượng, tự xưng hai vợ chồng thờ phụng Phúc Đức xã thần, hầu hạ hai bên chính là hộ pháp thiệt tín. Gói thuốc, túi thuốc bên trên cũng phải in dấu lên Phúc Đức công thần tượng đồ án. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đem ngày sau thuốc đến bệnh trừ mỹ danh chuyển rời đến Phúc Đức công trên thân, mượn chi bổ sung cựu phương thần linh ngự lãng châu bên trong hương hỏa. Lỗ Đạt, nương tử lại là không biết, thế gian đám người tức kính sợ quỷ thần, lại đối quỷ thần sự tình chạy theo như vị. Nương tử có thuốc đến bệnh trừ thủ đoạn, cùng hắn đợi đến ngày sau, dẫn tới rất nhiều như quỷ tà thần ngấp nghé, ghen ghét, không bằng sớm đem công lao giao cho Phúc Đức công. Dù sao chúng ta lại không cần còn con này hư danh, không ngại sớm làm chuẩn bị, cũng là huệ mà không uổng phí sự tình. Bạch Tố Trinh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thu trong mắt lóe sáng đầy lao gợn sóng, giờ phút này trông mong nhìn xem Lỗ Đạt, trong mắt tựa hồ có ngôi sao lấp lóe. Liền theo quan nhân. Quan nhân buông tay đi làm, ta vẫn luôn tại, vạn sự có ta. Lỗ Đạt cũng là gấp thoải mái tính tình, đã quyết định như thế làm việc, cũng không trì hoãn, quay người thẳng ném nội thành Sái Kim phố mà đi. Một trận quanh co lòng vòng, xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Chờ đến kia miếu thổ địa, liền đập đã từng đơn sơ, lấy tảng đá là bích phòng đơn miếu thờ, thế mà rực rỡ hẳn lên. Thêm chu manh ngói xanh, lại điểm xuyết lấy mái con vịnh lên góc. Trước miếu đứng thẳng người cao ba chân lư hương, miếu bên trong trên vách tường, thế mà còn có liên quan tới Phúc Đức công lai lịch, công tích, thần chức phạm vi các loại bích họa, văn tự. Hai chữ, khoát. Dù là cái giờ này, vẫn như cũ có không ít khách hành hương đến đây dâng hương, nắm Phúc Đức công phù hộ hài tử nhà mình sống lâu trăm tuổi. Lỗ Đạt không có vào miếu, ở ngoài miếu cây ngân hạnh hạ dừng lại. Không cần Lỗ Đạt kêu gọi, đối với người khác nhìn không thấy bóng cây dưới, phốc thử một tiếng sương mù từ lòng đất lan tràn ra, từ đó hiện hiện một cái tiểu lão nhi thân hình. Hiện tại Phúc Đức công, hình thể, nhất là bụng, muốn so trước đó lớn hơn một vòng, có chút lớn bụng tiện tiện ông nhà giàu cảm giác. Mà trong tay cây kia lê trượng, sớm đã súng hơi đổi pháo, thành ngậm châu tiêu trượng. Sái Kim phố thổ địa, ở đây cung nên Lô Đô giám. Phúc Đức công mặt mũi tràn đầy cười khẽ, kéo dài thanh âm, đối Lỗ Đạt làm bài chào. Lỗ Đạt cũng không đi vào mèo, nói thẳng ra ý Phúc Đức công nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Tốt, tốt. Lỗ Đạt thật là thế gian ít có khẳng khái người, lại muốn đưa ta một trận công lao. Nhưng hắn ngược lại nhướng mày, có chút khó khăn, lại muốn Lô Đô giám biết được, chúng ta xã thần cố thủ một phương, thụ thành hoàng quản chế, không thể tùy tiện lại tố thần tượng, cho dù người khác muốn đem ta mời phụng trong nhà, cũng phải đi trước thành hoàng miếu dâng tấu chương, được ký công ty, công khảo ty, tốt báo ty tam ty cho phép, lại từ thành hoàng đại nhân thân biện, phát xuống bến sang ngang tiếp hoàng. Dạng này, tiểu lão nhi thần tượng mới có thể thuận lợi vượt qua nhà nhà đốt đèn, còn lại xã thần quản hạt khu vực. Lỗ Đạt nghe vậy, cũng trầm ngâm dưới, phiền toái như vậy. Phúc Đức công ẩn ẩn cảm nhận được Lỗ Đạt trong lòng buồn bực ý, vô ý thức dùng mình một cái, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, nhưng cũng không phải không có đường tắt. Ta tìm quan hệ khơi thông, nhanh nhất 3 ngày liền có hậu văn. Lỗ Đạt nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, Phúc Đức công quả nhiên khiến cho một tay tốt khơi thông chi pháp. Đã như vậy, còn xin Phúc Đức công nhanh chóng đi làm đi, nếu là cần tế phẩm tam sinh năm xúc, cho sái gia nói tới là được. Tiền, không là vấn đề. Chương 57. Bà Binh, Tuyết Hoa Tần Thiết Côn. Làm sao muốn nhiều tiền như vậy? Âm phủ ngân lượng, hẳn là bành trướng đến không đáng giá. Mở miệng liền muốn sái gia 50 lượng. Sái gia, nghèo vậy. Hôm sau, Lỗ Đạt liền phải Phúc Đức công hồi âm, nói là đã tìm tới quan hệ, cùng Kỳ Hân thành hoàng tọa hạ tả hữu phán quan một trong, Liễu Văn Phán dựng vào đường đi. Lại là tìm được Liễu Văn Phán đấu đệ, một cái gọi là mật thám công khảo ti tiểu lại. Mật thám một ngụm hứa hẹn, việc này bao ở trên người hắn, nhất định mượn đến gia tỷ Liễu Văn Phán quan ấn, là lỗ đạt đóng dấu chồng bến sang ngang văn thư. Chỉ là cần cho hắn tế chấm cung cấp lễ, đốt thêm chút người giấy hàng mã, thưởng thực một hai. Chỉ là lỗ đạt đi trong đạo quán hỏi, thấp nhất cấp bậc tế tiểu nghi thức, cũng phải tốn mấy chục lượng bạc, đây là nhìn lỗ đạt luôn luôn rất có mỹ danh, giải dân sơn nguy hiểm, lúc này mới miễn trừ tiền nhân công, chỉ lấy chi phí. Đáng nhắc tới chính là, Kỳ Hân tướng quân năm đó là Hán Cao Tổ chịu chết, có 2000 nữ binh lấy giáp ra khỏi thành, hấp dẫn sở quân chú ý, đồng dạng khẳng khái chịu chết. Sau khi chết, những nữ binh này cũng bị gia phong là vị châu thành hoàng âm ti bên trong con lại. Vị này Liễu Văn Phán chính là một trong số đó. Cái này mật thám khi còn sống cũng bất quá là cái người xa cơ thất thế, không tài không đức, nhưng cũng không lỗi nặng, chính là bình thường người. Cuối cùng lại nhận được Liễu Văn Phán đề bạt, sau khi chết cũng lăn lộn cái âm tào thần đương đương. Để Lỗ Đạt không khỏi không cảm khái, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, dương gian là tấm nhân tình lưới, chết đến âm phủ cũng phải giảng quan hệ, luận ân tình. Vậy liên phiền phước đạo trưởng. Vị châu thành bên trong, một chỗ gọi là Bạch Vân Quan đạo quan bên ngoài, Lỗ Đạt giao phó xong tế tiếu công việc, cho tiền đặt cọc. Không dám không dám. Là Lỗ Đề Hạt làm việc, là chúng ta vinh hạnh. Quan chủ một bên trì hoãn, một bên thu tiền đặt cọc, trên mặt ý cười càng đậm mấy phần, đem Lỗ Đạt đưa đến cửa ra vào. Cái này Bạch Vân Quan cũng không phải là tu hành đạo tràng, cũng không người tu hành ngủ tạm tọa trấn, chỉ là thế gian bình thường đạo quan. Dù sao thế gian thần vị sự tình, tu giả dị nhân vẫn là số ít. Nhưng Bạch Vân Quan truyền lại từ đạo môn linh bảo phái, coi trọng phù lục khoa giáo cùng trai giới nghi quý, tại vị châu thành bên trong thanh danh cũng nhỏ, liền liền quan phủ những năm qua cầu mưa, cũng là xin nhờ Bạch Vân Quan lo liệu tả hữu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có du lịch hồng trần đạo môn tu sĩ, chân chính có đạo hạnh loại kia, sẽ ở này ngắn ngủi lưu lại, luận đạo giao lưu. Lỗ Đạt chính là nhìn chúng điểm ấy. Lỗ Đạt dắt ngựa, thăm dò tốt không xẹp đi bước nhỏ, rất nhanh liền đi ra Bạch Vân Quan sân môn. Mấy trăm cấp bậc thang bên trên bày khắp lá rụng, toàn thành một mảnh cảnh thu. Lỗ Đạt đã hoa trang nghe ngóng hẹn xong, đêm mai giờ xỉu ở ngoài thành Tây Ngoại Ô gặp nhau. Tây Ngoại Ô lúc đầu từ xưa đến nay chính là vị châu tế thiên cầu quỷ thần chi địa, phương viên hơn 10 dặm không người, cũng sẽ không bởi vậy xông kỵ đến người sống. Hạ sân môn, chuyển con đường 10 bước, liền đã đến đường phố chính. Lỗ Đạt nhìn sắc trời còn sớm, chính chuẩn bị đi trong quân doanh điểm danh lên trực, đã thấy từ ven đường đội vã chạy tới một đoàn đả gã sai vặt. Lỗ Đề Hạt, Lỗ Đề Hạt đi thong thả. Lỗ Đạt nắm lấy dây cương, xoay người lại, "Ừm, ngươi có chuyện gì?" Gã sai vặt thở hổn hển nói, "Lỗ Đề Hạt, ngài phó thác quân khí giám chế tạo binh khí, đã thỏa đáng, gọi ngài đi qua cầm đấy." "Cái gì?" "Tốt tốt tốt." Lỗ Đạt nghe vậy, con mắt đột nhiên trợn tròn, vui mừng quá đỗi. Từ khi hắn 62 cân đầu cảnh côn vỡ ra về sau, liền không tiện tay binh khí. Lấy hắn hiện tại thể phách, bình thường 1-200 cân binh khí, đến trong tay so tú hoa châm đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt, căn bản không sử dụng ra được bình. Thế là từ dân sơn trở về, hướng tiểu chủng tướng quân báo cáo công tác, bị đề cập cần gì cái khác ngợi khen sau. Lỗ Đạt liền đưa ra, nghĩ lấy một thanh tiện tay binh khí. Tiểu chủng tướng quân trầm tư một hai, cũng biết rõ việc này trọng đại, đối Lỗ Đạt thực lực tăng lên không nhỏ. Cũng không keo kiệt, liền từ trong bảo khố điều ra một khối nặng ngàn cân tuyết hoa thân thiết. Này sắc không phải đại tống chỗ sinh, đến từ Tây vực. Từ trước đến nay là cung phụng cho đế vương sinh nhật cường, đã vượt qua ngân lượng có khả năng cân nhắc giá trị. Tiểu chủng tướng quân cũng là lâu thủ biên quan, giết địch có công, lúc này mới bị vị kia đạo quân hoàng đế ban thưởng hai khối tuyết hoa thân thiết. Một khối, tiểu chủng tướng quân đem dung luyện, rèn đúc thành một thanh độc cước đồng nhân, mượn chi chinh chiến xa trường mấy chục năm, giết đến đầu người của quận, có mang gì, cũng có làm loạn bị thần. Cái thanh này độc giác đồng nhân, lây dính vô số huyết khí sát khí, đã có thể nói thần binh đủ để lưu danh bách thế cái chủng loại kia. Đồng dạng cũng là tốt nhất pháp khí bại hoại. Một cái khác khối tuyết hoa thân thiết, liền một mực phong tồn trong bảo khố. Cho tới bây giờ, tiểu chủng tướng quân dứt khoát đem nó thưởng cho Lỗ Đạt. Dù sao chủng lão phu nhân cũng mỗi ngày tại tiểu chủng tướng quân bên thai nhắc tới không ngớt, muốn cho nàng Phật bạn nhiều chỗ tốt. Tuấn Mã Tê Minh, Lỗ Đạt trở mình lên ngựa, cũng không lo được trong thành cấm chỉ dục ngựa pháp lệnh, chọn lấy chút vắng vẻ không người đường phố, liền hướng quân khí giám mà đi. Lô Kiểu, quân khí giám. Lô Kiểu tọa lạc vị châu ngoại thành phía bắc, đường phố tung hành, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ vô số tiệm thợ rèn. Mà chuyên môn trưởng tiện rất nhỏ, là vị châu quan phủ, quân đội rèn đúc vũ khí quân khí giám, cũng tương tự ở chỗ này. Chỉ vì nơi đây có một ngụm thiết tượng tuyển nước suối lạnh lẽo, làm sáng tỏ không thì bết, chính là rèn đúc binh khí tôi vào nước lạnh tốt nhất vật liệu. Mà lại tương truyền, cái này miệng thiết tượng tuyển lúc ban đầu không gọi cái tên này, mà là gọi là thần tiên giếng. Đáy giếng có thần tiên ở lại, các đời có người vô ý rơi xuống vật hoặc là binh khí xuống dưới, lão thần tiên liền sẽ nhặt mà ra, hỏi đến ngươi rơi chính là cái thanh này kim vũ khí, vẫn là cái thanh này ngân vũ khí. Cũng không biết năm nào, ra cái đăng đồ tử, cố ý rơi xuống cái nước nhỏ xe đi vào. Làm lão thần tiên hỏi thăm hắn lúc, người này liền dùng đã sớm chuẩn bị xong máu chó đen, nữ tử trời quỷ các loại âm ế chi vật, phun ra lão thần tiên toàn thân, phá hắn nói đi. Sau đó trắng trợn cướp đoạt vàng bạc đồng ba cái nước nhỏ xe, bắt đầu bơm nước, tiến vào đáy giếng tìm thần tiên tung tích. Kết quả, chỉ ở đáy giếng phát hiện cái thạch bàn lớn nhỏ góc, trong kinh hoàng, cũng thoát ra giếng bên ngoài biến mất không thấy gì nữa. Người này từ đó cũng là buồn bực sầu não mà chết, không mấy năm liền bệnh chết. Mà lúc này, quân khí giám bên trong, một tên khuôn mặt non nớt người trẻ tuổi, một mặt sợ hãi than nhìn trước mắt, căn này hàn quang lan tan, lại mơ hồ trong đó có thủy khí bốc lên ngàn cân tuyết hoa tấn thiết côn, thần sắc có chút không bỏ, Âu Dương Cường Thừa liền thật đem cái thanh này bảo binh cho kia Lô Đạt Thất Phu rồi. Hỏa lô cháy hừng hực, không khí đều ẩn ẩn bặm bẹo. Âu Dương Cường Thừa ngay tại là Tuyết Hoa Tấn Thiết Côn làm sau cùng bảo dưỡng, trên sơn, dùng tinh tế khăn lụa nhiễm mỡ heo lau. Giờ phút này nghe vậy, nhướng mày, "Tàng bác, thu ngươi văn nhân ngâm nên." Kia Lô Đạt hiện tại đã là binh mã đô giám, có phần bị chủng tướng quân ưu ái, không được vô lễ. Mà lại này côn, chủ yếu vật liệu chính là Tuyết Hoa Tấn Thiết, thế nhưng là chủng tướng quân ban cho, ai dám tham ô? Tàng bác là Tân Tấn quân khí giám chủ bộ, lúc binh kỹ nghệ không tinh, chủ yếu vẫn là quản lý quân giới chỉnh bị sự tình. Mà Âu Dương Phường Thừa không chỉ có là quân khí giám Phường Thừa, càng là một tên lục thạch danh tượng. Lúc này đại tống một thạch là 194 cân, nói cách khác, Âu Dương Phường Thừa một cánh tay có thể vung mạnh ngàn cân cự truy, dùng đúc binh, nhưng đánh tạo thế gian bảo khí. Vì Âu Dương Phường Thừa không chút khách khí gian dạy, Tàng bác ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Phường Thừa, ta không phải ý tứ này. Ngươi nghĩ à, này côn nặng có ngàn cân, càng là hàn khí bức nhân, nghị thi triển ra, vạn nhân địch tuyệt thế cao trong tay, đều tìm không ra mấy cái. Nếu là Lô Mãng giao cho Lô Đạt Tất, đô giám, vạn nhất đem hắn tổn thương tới, thẹn quá hóa giận, cao chúng ta một trạng làm sao bây giờ?" Chương 58. Tiểu quỷ khó chơi Tàng bác thấy hai bên không người chú ý, giảm thấp xuống thanh âm nói, "Không bằng trước dùng 5-600 cân bản long côn đem hắn đuổi, liền nói chờ hắn ngày sau có thể cử trọng lực hình, tùy tiện thi triển cái này côn thép lúc, lại đến nhận lấy. Phương Thừa a đây chính là bảo binh, ngài đúc binh cả đời, lại có thể rèn đúc mấy cái. Công thành họa lân cát, chỉ có Hoắc Phiêu Diêu. Nhưng nếu là chúng ta mượn cái này bảo binh vận hành một phen, mở cái gì phẩm binh đại hội, kéo mấy cái văn nhân tú tài đến viết mấy thiên văn trường, đủ để lưu danh bách thế." Âu Dương Phường Thừa lập tức tâm động. Nhân sinh trăm năm, ai có thể thoát khỏi công danh hai chữ? Cái này, Âu Dương Phường Thừa mặt lộ vẻ do dự. Tăng bác lập tức rèn sắc khi còn nóng, "Phường Thừa còn do dự cái gì? Chúng ta cũng không phải cố ý làm khó dễ Lô Đạt, hắn nếu là lấy lên được, liền giao cho hắn chính là, cầm không nổi. Kia tự nhiên có thuyết pháp khác." Âu Dương Phường Thừa nghe vậy, trầm ngâm một hai, cuối cùng nói, "Vậy được, cứ làm như vậy." Hai người đang nói, ngoài viện truyền đến trầm muộn tiếng bước chân. Mấy tên quân khí dám cường tráng đại hán đi ở phía trước, đang vì người nào đó dẫn đường, mấy cái này đại hán cởi trần lấy nửa người trên, rõ ràng cũng không phải là mang theo binh khí, nhưng hành động ở giữa lại như long đằng hổ dượng, có cố mặc giáp chấp duệ sát khí. Đi ngang qua quân tốt hạ nhân vô ý thức tránh đi. Chỉ là, làm Lỗ Đạt xuất hiện lúc, mấy cái này đại hán lập tức liền thấp xuống dưới. Trong sân, tia sáng tựa hồ đột nhiên trở tối rất nhiều. Lỗ Đạt cả người ngăn ở cửa ra vào, hai tay chống ra, cơ hồ liền một cặp môn rộng như vậy. Tốt một bộ sát tướng thể phách, đây là người nào? Đây mới là chân nam nhân. Nột hán tử kia, ta nguyện cùng ngươi kết bái huynh đệ. Đừng cứng rắn chen. Ta môn muốn rơi mất. Âu Dương Phường Thừa cùng Tằng Bác hai người hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn từng nghe nói Lỗ Đạt, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Cái thằng này là ăn cái gì lớn lên? Lỗ Đạt xin miễn không nói hai lời, liền muốn dắt chính mình uống máu kết bái trang hán, nhìn vòng toàn trường đám người, phân biệt ra được Âu Dương Phường Thừa chính là quan sự. Thế là nhanh chân đi đến, đem trong ngực hai vỏ ngọc hồ xuân, đưa cho Âu Dương Phường Thừa, đa tạ ca ca là sái gia đúc khí, cái này hai vỏ rượu hơi tỏ tâm ý. Âu Dương Phường Thừa ngẩng đầu, tiếp nhận vỏ rượu, đã thấy cái này vỏ rượu dưới đáy nhiễm lấy cho bụi nước bùn, tựa hồ cũng không phải là vừa mua, thế là vô ý thức nói, rượu này. À, tới bội vàng, không rảnh đi tiểu quán mua rượu, nửa đường về nhà rời hai vỏ, Trần Nguyệt Lao tiểu phẩm chất không kém, ca ca bất lo. Lỗ Đạt cũng không giấu giếm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thấy được cái kia thanh ngàn cân Tuyết Hoa Tấn Thiết Côn, lập tức liền nhấc không nổi con mắt. Này côn bát trà thô, mọc ra năm thước, chất chìm trắng như tuyết, côn thủ điêu đúc có xưa cũng hình dáng trang sức, để mà cầm nắm. Mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt lãnh quang, dù là liền an tĩnh nằm đứng ở địa, cũng như ẩn nút hung thú, chậm đợi lấy bộ phát một khắc này. Lỗ Đạt thầm than một câu, binh khí tốt, vén áo tiến lên, sắp bắt được. Lô Đô dám chờ một lát. Đột nhiên, Âu Dương Phường Thừa ý cười đẩy mặt đem Lỗ Đạt ngăn lại đạo, này côn cũng không nhẹ à, lại tự mang một cỗ hàn ý, đông lạnh triệt khí huyết, thẩm thấu ngũ tạng. Ta có mấy cái làm giúp tiểu nhị, đều bị lạnh tổn thương. Lỗ Đô dám không ngại đi thử xem cái kia thanh bản lòng côn chờ ngày sau bản lĩnh tăng trưởng, lại đến cầm này côn. Lỗ Đạt chậm rãi chính đứng dậy, nếu mày nhìn xem Âu Dương Phường Thừa, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Phường Thừa còn chưa lên tiếng, Tăng Bác đột nhiên chen miệng nói, Lỗ Đô dám không nên hiểu lầm. Thật sự là đây là hung binh, sợ sẽ làm bị thương chủ, người bình thường khó mà khống chế, chúng ta cũng là có ý tốt. Dần dần, trong viện rèn sắt thanh âm nhỏ lại. Còn lại thợ rèn cũng ẩn ẩn minh bạch cái gì. Mới vừa rồi còn muốn dắt Lỗ Đạt, cưỡng ép kết bạn tráng hán cũng không nói chuyện, tiếng trầm trốn ở trong đám người, hướng bên này dò xét. Tăng Bác gặp Lỗ Đạt không nói lời nào, cho là mình diệu kế đạt được, không khỏi trên mặt ý cười càng đậm, còn xin Lỗ Đô dám đi theo ta bên kia bàn lòng côn. Ai biết rõ, Lỗ Đạt sau một khắc liền đỗng nhiên nổi lên, mắng to một tiếng, làm chim hào ý. Các ngươi hoành tử tặc, cũng dám nhúng chàm sái ra bà bối. Nói, Lỗ Đạt một cước đạp bay Tăng Bác, vung cánh tay lên một cái, liền đem Âu Dương Phường Thừa như cản đường tiểu kê đổ nhào trên mặt đất. Sau đó, vô một cái về phía Tuyết Hoa Tấn Thiết Côn. Ừm. Ai biết rõ cái này cây gậy quả nhiên nặng nghề, vào tay càng như kim đâm, Lỗ Đạt thoáng dùng sức còn không cách nào cầm lấy. Nhưng Lỗ Đạt sắc mặt càng vui, lập tức ngậm lấy khí tức, trên chân mười ngón chạm đất, trọng tâm chìm xuống, một cỗ kinh lực từ dưới lên trên liên tục tăng lên đến hai tay, càng có một vệ pháp lực hình quang lấp lóe, trong chốc lát liền trấn áp lại kia cỗ hàn khí. Lên. Lỗ Đạt hét lớn một tiếng, chỉ thấy mặt đất ẩn ẩn run rẩy lay động, cho bụi như sóng nước gợn sóng, hướng xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Tranh như giao long xuất uyên, cái này Tuyết Hoa Tấn Thiết Côn ẩn phát kêu nhỏ âm thanh. Lập tức, Lỗ Đạt thi triển ra một bộ côn pháp, chiêu thức tàn nhẫn quả quyết, đen xỉ như mây đen lồng trụ, phối hợp với kia hung mãnh lực chầm côn thép. Vô số lăng lệ khí lưu như dao, bắn ra. Trong chốc lát, đẩy viện như gặp phải vòi rồng, đổ thợ rèn lô, gió hộp nổ tung, tay truy đe rơi xuống một chỗ. Gặp đây, Âu Dương Phượng thừa kinh hãi muốn tuyệt, hô lớn, Lô đại nhân, nhanh thu thần lực đi. Kia tầng bác bản bị đạp gần chết, giờ phút này cũng bị gió mạnh phá tỉnh, thấy một lần cái này màn, doa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tranh thủ thời gian dập đầu, còn xin Lô đại nhân tha thứ cho. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết Lô đại nhân có này thần lực. Trong viện, cái khác công tượng cũng nhao nhao mở miệng xin tha, hắn âm thanh ai cắt. Hô hô kình phong bốn phía cuốn lên, Lô Đạt buồng địch thấu tính tình, phẫn nộ biến mất dần, cũng liền tu côn pháp. Cầm côn nơi tay, Lô Đạt nhìn Âu Dương Phượng thừa mấy người một chút, hừ lạnh nói, xem ở ngươi bán mạng là sái ra rèn đúc cái này bảo bối phân thượng, sái ra liền không so đo việc này. Kia hai vò rượu, liền làm cắt đứt, ân oán đã đứt quẻ rượu. Lô Đạt rời đi, hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem cái này đầy viện bừa bộn. Âu Dương Phượng thừa liên tục cười khổ, tự gây nghiệt a. Thiên hôn địa ám, màn đêm buông xuống. Vị châu thành bên ngoài tây ngoại ôm một phương rộng lớn xưa cũ địa đàn, lặng im đứng lặng dưới ánh trăng bên trong. Chu vi cây cối thưa thớt, tại ánh trăng bên trong phát ra tiếng xào xạc, bỏ ra pha tạp quang ảnh, lờ mờ có thể thấy được địa đàn bên trong, những bia đá kia, đàn tường mặt ngoài, có chút phai mở chữ triện, đã bị thời gian xóa đi hơn phân nửa. Mà lúc này, địa đàn đền thờ trong ngoài, đã xây dựng lên từng tòa cỡ nhỏ trai đàn. Cờ tinh treo, ngọn đèn chén nhỏ, mấy cái đạo sĩ còn tại tụng kinh bất hương, đi vũ bộ, hát tán tụ. Bạch Vân quan chủ càng là tự thân xuất mã, là Lô Đạt cử hành lần này tế tiếu nghi thức. Nhìn xem địa đàn chỗ sâu, cái kia cầm trong tay trường côn khôi ngô thân ảnh, một cái đạo đồng nói thầm âm thanh, không phải tế tiếu mời quỷ thần sao, như thế trang nghiêm túc mục, Lô đại nhân làm sao còn đem cây gậy mang lên? Có chút không hợp lễ nghi a. Quan chủ không giận không vui nhìn đạo đồng một chút đạo, người ta là kiếm chủ, chớ nói mang cây côn, coi như chuyển đến binh mã đến thủ đại phong ca cũng là phải có tiến hành. Lời vừa nói ra, còn lại đạo sĩ có chút tán thưởng gật đầu. Mà trên mặt đất trong vỏ, Lô Đạt trước mặt bảy biện chính là tam sinh năm xúc, chính yên lặng chờ đợi giờ xỉu tiền đến. Cái này ngàn cân tuyết hoa tấn thiết côn, cái gì cũng tốt, chính là không tốt mang theo. Lỗ Đạt vừa mới đắc thủ, tự nhiên là mừng rỡ như điên, ăn cơm uống rượu đi đường đều mang theo trong người. Đi ngủ đều muốn đỡ tại mép giường một bên, xinh xinh đem mép giường ép ra cái hố. Hung hăng kiếm lời Bạch Tố Trinh lúc thì trắng mắt. Xem ra cần phải lưu ý cái gì tiên gia bà bối, tốt nhất đến cái tiên tơ tầm làm giải lụa, mới có thể cái chặt cái này côn thép. Lỗ Đạt lặng yên suy nghĩ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, chu vi không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền kiến giải trong vỏ cuộn chỉ chỗ sâu, từ một cái đường mọc chỗ chậm rãi bay tới một cái sai dịch bộ dáng, áo bào xanh cao quan, cầm trong tay sát uy bổng hư ảnh. Nô, chính là ngươi cái này phàm nhân, nghị phụng mời phúc đức công thần vị về nhà, truyền bá hư hỏa. Cái này hư ảnh trực tiếp bay tới Lô Đạt 10 bước bên ngoài, đầu tiên là mắt nhìn tế tiếu quy mô, lại ngửi động hạ tế phẩm, lập tức mặt lộ vẻ khinh bỉ, hung hăng nói, chỉ có ngân ấy, ngươi đổi ăn mày đâu? Lô Đạt thần sắc lạnh lùng, nhân gian có tiểu nhân, âm phủ có tiểu quỷ, đều khó chơi đây này. Chương 59, thành hoàng cho mời. Ánh trăng như tắm, vung vãi tại vàng óng ánh lá rụng bên trên. Từ địa đàn chỗ sâu thổi tới gió, tựa hồ trở nên lớn chút, nổi lên Lô Đạt và áo. Vị này quỷ tiên, thế nhưng là trước đó không thôi thỏa đàm. Tế chấm cung cấp lễ, người giấy hàng mã, tam sinh năm xúc, những này đồng dạng cũng không ít ta. A, âm phủ lại nhiều mấy vị đồng liêu muốn khơi thông quan hệ, lên giá. Lô Đạt trầm mặt dưới, lúc này mới chắc tay, nói, còn xin quỷ tiên tử thế, sái ra gần đây trong tay có cấp chờ chuyện chỗ này, nhất định xếp đặt thủy lục đạo tràng, mời quỷ tiên hưởng dụng. Ha 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 ha. Mật thám nghe vậy, khó thở mà cười, mang theo cao quan cũng biến thành con mèo bắt đầu, ngươi bộ này bánh vẽ, đối ta cũng không có tác dụng. Thành ý không đủ, việc này liền không dễ làm. Ẩm. Nói, bao lớn nghe đem trong tay sát uy bổng hung hăng hướng mặt đất một sự, rơi xuống đất im mắng, lại nổi lên một đạo âm vụ, tràn ngập bao phủ ra, liền ánh trăng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Quan chủ, thật lớn một trận mây mù yêu quái. A. Lỗ đại nhân giống như đang cùng cái gì đồ vật nói chuyện. Cung cấp hương làm sao thiêu đến nhanh như vậy, giống như có cái gì đồ vật tại thổi. Tế tiếu nghi thức bên này, không ít đạo sĩ gặp Lỗ Đạt mặt hướng địa đàn chỗ sâu, lại là chắc tay, lại là mở miệng ngôn ngữ, có thể hết lần này tới lần khác đối diện đường mòn trống không một người. Gặp đây, mấy người không có từ trước đến nay dùng mình một cái. Quan chủ dù sao cũng là thấy qua việc đời, giờ phút này ẩn ẩn đoán được, có lẽ thật có một tôn quỷ thần giáng lâm, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cầm đế chung tay run nhẹ nhẹ. Chấn định. Chúng ta tu sĩ, lúc có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi khí độ, theo ta tụ kinh. Bên kia, Lỗ Đạt gặp cái này tiểu quỷ hạ quyết tâm muốn làm thịt chính mình một đao, cũng rất đau đầu. Lại nghe được mật thám thoại phong nhất truyền, tại Lỗ Đạt bên người lượn quanh một vòng, tựa hồ tại xác định cái gì. Tiếp theo mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói ra, dương khí tràn đầy, pháp lực quanh quẩn, thế mà còn là cái người tu hành, mặc dù xem bộ dáng là cái tu bằng môn, nhưng cũng không tệ. Dạng này, ngươi lại cho ta một hạt pháp trùng châu, ta liền đáp ứng ngươi như thế nào? Pháp trùng châu, tên như ý nghĩa, chính là pháp lực hạt giống, bình thường là luyện khí sĩ tiêu hao to lớn tâm huyết, thậm chí có hại đạo hạnh, mới có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Thường thường là những cái kia cầu đạo vô vọng, tuổi thọ tức cuối cùng lao tu sĩ, vì cho hậu nhân lưu lại ban cho, xem như gia tộc nội tình, mới có thể như thế. Đương nhiên, hiệu quả cũng cực kỳ không tầm thường. Nếu là gặp được yêu tà, có thể tự động kích hoạt châu bên trong pháp lực, nếu là nuốt nhập thể, có thể tăng giải cần cốt khí huyết, giảm mất mấy chục năm rèn luyện nhục thể công phu, nếu là xem như phân bón cho than, cũng có thể để phàm thảo có một tia linh căn diệu dụng. Giờ phút này nghe vậy, Lỗ Đạt nụ cười trên mặt, từng giờ từng phút giảm đi, mặt không biểu lộ, dần dần đứng thẳng lên xương sống lưng. Chỉ là khí huyết thoáng phun trào, dưới chân gạch xanh liền ẩn ẩn vỡ tan, thổ nhưỡng sụp đổ. Trong tay tuyết hoa tấn thiết côn, càng là vẫn phát ra ngột ngạt âm thanh, kia côn trên thân từng vòng đồ án đường vân ong ong cùng băng lên. Người gọi mật thám. Lỗ Đạt phảng phất là tại xác nhận cái gì? Đầu tiên là Đỗ Phi, sau là Lỗ Thế Thành. Tuần tự rơi vào mục kích bên trong, thành giả tưởng giận dữ chi đối tượng. Mục kích, Diêm Vương điểm danh, hiện tại hẳn là lại muốn thêm một cái mật thám. Đương nhiên, đến Lỗ Đạt bây giờ nói đi, thi triển mục kích đã không cần quá câu nệ chư pháp, dù là không có giận dữ đối tượng cũng có thể thi triển. Nhưng dù sao mục kích chỉ là răng đầu tiểu thuật, hơn nữa còn vô thượng trung hạ phân chia. Nếu là có thể giả tưởng một cái giận dữ đối tượng, hoàn mỹ phù hợp nghi quỹ, pháp thuật uy năng cũng có thể nhiều hơn mấy phần, cũng là kiện chuyện tốt. Tiểu gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, mật thám là vậy. Mật thám phát giác được Lỗ Đạt tác ý, bản năng có chút e ngại, nhưng qua trong giây lát, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, hừ lạnh một tiếng, tiểu gia ta chính là lo lắng gặp được các ngươi dân nghèo tại tận ngu phu. Cho nên lần này đến đây, chính là một sợi âm khí biến thành, bản tôn còn tại trong phủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta nhất định phải cầu xin câu hồn sứ, câu ngươi âm thọ. Lỗ Đạt ánh mắt hơi liễm, đang muốn nói thêm cái gì, đột nhiên thần sắc cứng lại. Khí thu tựa như kèn thanh âm, bén nhọn tê minh, giữa khu rừng xuyên toa, thổi tới một trận nồng đậm sương mù. Tiếp theo là khua chiêng gõ trống, còn có gánh hát cùng hát. Liền gặp thê thảm ánh trăng bên trong, đầu tiên là một chiếc mờ nhạt chập chờn đèn lồng giấy, từ đen như mực trong rừng rậm đụng tới. Ánh lửa yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng phía trước vài thước chi địa. Cũng chiếu sáng, đèn lồng giấy chủ nhân tấm kia tử bạch không có chút máu mặt, gương mặt hai đóa má đỏ dùng màu mực phát họa ra, mỗi một bút đều để lộ ra quỷ dị khí tức. Lại là chỉ người giấy. Người giấy về sau, đi theo một nhóm đội ngũ, tất cả đều người giấy hàng mã, giơ lên hai đỉnh đỏ chót cố kiệu. Một cố cực độ âm hàn, lại mang theo nhàn nhạt hương hỏa khí tức, trong nháy mắt bao phủ Lỗ Đạt. Lỗ Đạt nhướng mày, ẩn ẩn đoán được người tới thân phận. Liên gặp từ phía trước nhất kia đỉnh trong tiệu, rũa ra một cái bò đầy đao ba chém bị thương cánh tay, chỉ có ngón tay tinh tế, tựa hồ là chỉ tay nữ nhân. Nàng này đẩy ra màn cửa, lộ ra một trương tướng mạo phổ thông, làn da ngăm đen, thậm chí có chút hương phụ khí chất khuôn mặt. Mật thám, ngươi làm sao tại đây? Nàng này thanh âm nghiêm nghị. Mật thám nhìn thấy người này, lập tức liền luống cuống, thần sắc kinh hãi. A tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta. Hừ. Liêu Văn Phán ánh mắt quét mắt vòng, chỗ nào không minh bạch cái này, mật thám tất nhiên là có chính mình, lấy quyền nhu tư, tắc hối người sống. Mật thám miễn cưỡng hoàn hồn, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên kịp phản ứng, đỡ lấy cao quan, chỉ vào Lỗ Đạt hô to, a tỷ, là cái thằng này, cưỡng ép mượn nhờ tê chấm, đem ta câu tới. Im ngay. Liêu Văn Phán thanh âm đột nhiên cất cao không ít, đột nhiên đánh gãy mật thám. Tiếp theo, Liêu Văn Phán đi ra hoa hồng lớn tiệu, nhanh chân bay tới Lỗ Đạt trước mặt đạo, dưới chân thế nhưng là tần tần chú bạc binh mã đô giám, Lỗ Đạt, Lô đô giám. Lỗ Đạt gật gật đầu, sái ra là được. Còn xin Lô đô giám lên tiệu, thành hoàng cho mời. Thành hoàng cho mời. Vị tia thành đạo gần ngàn năm, thưởng hết vị châu hương hỏa. Thống ngự to to nhỏ nhỏ mấy ngàn địa trích âm thần kỳ hơn thành hoàng. Hồi trước còn nghe nói thành hoàng hiền linh, nam sứ quan phụ xây dựng mấy gian từ ấu viện, thu nhận mấy trăm cô nhi, đại sự việt thiện. Lỗ Đạt thần sắc khẽ động, không khỏi thu liễm trong lòng lửa giận, thúc tiếng nói, mời, mời. Liêu Văn Phán cung kính đem Lỗ Đạt dẫn đến hoa hồng lớn tiệu. Lúc này mới ngoảnh lại lạnh lùng nhìn mật thám một chút, ngươi chính mình dự định đi. Chính mình dự định. Cái này Lỗ Đạt chính là người nào, thế mà dẫn tới thành hoàng đại nhân phái á tỷ tự mình tiếp kiến. Ô hô ai thay, hôm nay lão bao ta, sợ là muốn gây ở chỗ này. Mật thám trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, bản hư ảo quỷ ảnh cũng như đèn hoa chợt lóe chợt tắt. Người giấy nhất tiệu, quỷ sai mở đường. Lỗ Đạt vừa ngồi lên hoa hồng lớn tiệu, liền gặp tiệu hoa bỗng nhiên trầm xuống. Nhất quan tài sáu cái tiểu quỷ tiêu khổ liên tục, khổ quá, thật nặng thật nặng. Hán tử kia so Thái Sơn đều nặng a. Ừm. Liêu Văn Phán kinh nghi bất định, thổi ra một trận đàn gió, dung nhập sáu con tiểu quỷ thể nội. Ú quang lóe lên, sáu tiểu quỷ hình thể lớn vòng. Lúc này mới cắn răng, miễn cưỡng đem Lỗ Đạt nâng lên, hướng phía trước không biết phương hướng mà đi. Người này bắt tự mệnh cách cực nặng, kém chút đem ta pháp thuật đều ép vỡ. Xem ra cũng không phải là theo như đồn đại như vậy. An bám. Liêu Văn Phán ánh mắt thâm thúy, lặng yên suy nghĩ. Sau đó hung dữ chừng mật thám một chút, liền theo kiệu mà đi. Bên kia, Bạch Vân Quan quan chủ, một đám đạo sĩ, chỉ thấy toàn bộ địa đàn bị một trận quỷ dị nồng vụ bao phủ. Đợi sương mù tán mây thành, ánh trăng tươi sáng. Tại chỗ nơi nào còn có Lỗ Đạt thân ảnh, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa sợ lại hoảng. Không tốt rồi, Lỗ đại nhân bị quỷ bắt đi. Hoàng bét, cái này nên như thế nào cho phải? Ta làm sao hướng chủng tướng quân bàn giao, làm sao cùng Lỗ đại nhân lệnh chính bàn giao a? Quan chủ lòng nóng như lửa đốt, nào có làm thỉnh thần nghi quỹ, làm lấy, kim chủ bị quỷ bắt đi tiền lệ a? Hắn không khỏi khuôn mặt bặm mẹo, trong tay đế chung đều muốn giao nát, điên cuồng hô lớn, nhanh đi mời quan, không, đi trước quân doanh. Chương 60. Loạn từ trên trời đến ánh trăng yếu đất. Hoa đình huyện, hương hỏa coi như tràn đầy thành hoàng đường miếu bên trong. Một vũng lộ thiên hồ sen bên ngoài, xuôi theo ao trên bàn đá ngồi một vị áo lam nam tử, mắt to rộng gì, khuôn mặt ngay ngắn như gương đồng, không giận mà uy. Mang theo một cỗ sinh sát đoạt cho uy nghiêm, mà bên cạnh hắn còn đứng thẳng một vị hắc giáp nam tử, sáng mắt gầy gò má, bên hông phối kiếm, sắc mặt có chút âm xám. Kỳ tướng quân, vì sao không ở trong thành tiếp kiến Lỗ Đạt? Cái này Hoa Đình huyện hương hỏa chi lực không đủ, không đủ để chèo chống ngươi lâu dài hóa hình đây này. Hắc giáp nam tử thanh âm bên trong mang theo vài tia lo lắng. Nếu là nhìn hắn tướng mạo, lờ mờ cùng Kỳ Hân thành hoàng thần tượng bên cạnh, vị kia gọi là Sa Thần Võ phán quan có chút tương tự. Kỳ Hân khuôn mặt uy nghiêm, nhìn như tấm lấy khuôn mặt, có thể đáy mắt thỉnh thoảng lướt qua một tia thống khổ. Hắn chậm rãi nói ra, ta hoài nghi, quan phủ đám người này đã có dị tâm. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Vị kia nhiều năm không hiện thân nữa, bây giờ bị châu, có lẽ đã không phải năm đó bị châu. Ta không thể ở trong thành vọng động. Sa Thần nghe vậy, mày rậm nhíu một cái, tiếp theo một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tướng quân là sợ chính mình một khi lộ diện, liền rút dây động dừng, dẫn tới đám người chú ý, bại lộ mình bị tiểu nhân hãm hại, hương hỏa chân thân vỡ vụn, dẫn đến bị châu náo động sự thật à. Kỳ Hân nghe vậy, sửng sốt một chút, giận tím mặt, cầm lấy trên bàn chén trà hung hăng đánh tới hướng Sa Thần, hô trướng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nào có nói rõ. Đồng địa hỏa hình tiêu nướng Kỳ Hân chân thân, dù là hắn hóa hình cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng liền trốn không thoát kia đau nhức cùng cốt tủy thống khổ. Giờ phút này hỏa diễm ra thân, trong lòng lửa giận càng hơn mấy phần. Kỳ Hân không còn dám đi xem Sa Thần tấm kia thiếu đánh mặt, nhắm mắt lại, yên lặng dưỡng thần. Cái này Sa Thần vốn là Kỳ Hân đồng hương, năm đó theo Kỳ Hân đi ra thành, khống chế xe ngựa chịu chết. Làm người trung tâm sáng rõ, võ nghệ cao cường, chỉ tiếc quá thẳng. Nói chuyện xưa nay không qua đầu óc. Đúng rồi tướng quân, kia Lỗ Đạt nương tử, thật là tôn bái nhập tiên nhân đạo tràng, đến truyền thành tiên đạo trường kim đan chân nhân, ngàn năm xả tinh. Sa Thần đột nhiên mở miệng nói. Kỳ Hân cắn chặt hàm răng nói, không sai. Việc này, các ngươi ít hỏi thăm, là họa không phải phúc. Trên dưới thông gọi thần chuyên môn hướng xuống mặt đi gọi quỷ. Cùng Sa Thần, Liêu Văn Phán các loại từ quỷ u thần thành hoàng phó quan khác biệt, Kỳ Hân khi còn sống lập xuống đại công, lại phải nhiều cái triều đình truy phong, no bụng hưởng một châu lương hỏa. Đã dần dần bỏ đi âm quỷ chi thần, từ sau âm trở lại chỗ dương, gần như tiên tiên thần linh. Cho nên dần dần nhiều chút bình thường quỷ thần không cụ bị năng lực. Tỷ như con mắt nhìn càn khôn sớm tối họa phúc tự có đón trước. Kia Bạch Tố Trinh cùng Lỗ Đạt ở giữa, nhân quả thâm hậu, liên lụy khá lớn, Kỳ Hân dù là chỉ là thoáng cảm giác, liền sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác. Nếu không phải thực sự không có cách, hắn căn bản không muốn tiếp xúc Lỗ Đạt, Bạch Tố Trinh hai người. Giờ phút này đạt được Kỳ Hân thừa nhận, Sa Thần lập tức chua xót nói, thật sự là tiện sát người bên ngoài à, hắn không phải là mười thế thiện nhân, lại có bực này tiền nữ nguyện ý ủy thân làm vợ. Chắc không được hắn nhanh như vậy liền có thể nhập đạo tu hành, càng là chém giết cái kia yêu đạo. Sợ không phải suốt ngày tại sau lưng của hắn, đuổi theo cho hắn ăn linh đan rượu rồi đi. Cái này miệng cơm chùa, ta cũng muốn ăn a. Không chỉ có là Sa Thần, thành hoàng âm ti bên trong, phàm là biết rõ Bạch Tố Trinh lai lịch, cơ bản đều là ý nghĩ thế này. Lỗ Đạt nhìn như trắng mánh, nhưng cũng là người ăn bám. Chúng ta sao không như thế tốt số nha? Há có thể khinh thị người khác? Lỗ Đạt người này, nhưng không. Nghe Sa Thần ghen ghét mà nói ngữ bên trong cũng bắt đầu chua chua nước ngữ, Kỳ Hân vốn muốn nhiều lời, nhưng một trận thiêu chết ra thần, trong miệng hắn lời nói im bặt mà dừng, không khỏi lập tức trở về thần. Cũng không lâu lắm, một trận âm phong hỗn tạp hương hỏa thổi tới, một đám tiệu hoa lặng yên từ đầu tường bay xuống, rơi xuống hồ sen trước. Cũng may mắn được Kỳ Hân đã thi triển pháp thuật, để cái này thành hoàng miếu bên trong phàm nhân đều nhập sâu ngủ bên trong. Nếu không nhìn thấy cái này màn, lại phải dọa đến mấy thiên hạ không được giường. Tướng quân, Lỗ Đạt mời đến. Liêu Văn Phán xuống tiệu về sau, hướng Kỳ Hân chắp tay thông cáo một hai, quay người liền xốc lên sau lưng đỏ tiệu màn cửa. Lỗ Đạt đi xuống, đưa mắt xem xét, liền gặp bên cạnh ao trước bàn đá, ngồi xem xét giống như thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho người ta một loại nguy nga đứng lặng cảm giác trung niên nam tử. Đấy lòng lập tức hiểu ra người này thân phận. Nhưng Lỗ Đạt là cái trí nhớ tốt, còn nhớ rõ Kỳ Hân thành hoàng, trước đó ngồi nhìn trong thành yêu quỷ làm loạn, cấu kết quan phủ. Cho nên giờ phút này cũng không cho Kỳ Hân sắc mặt tốt nhìn, dừng dưng ngồi vào Kỳ Hân đối diện, gặp trên bàn còn có trà nóng, cầm lên đến chính là đốn 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 uống một hơi cạn sạch. Sau đó mang câu, cái gì nước tiểu ngựa, vẫn là uống rượu ngon. Ngươi chính là Kỳ Hân thành hoàng. Dứt lời, tìm sái ra chuyện gì? Kỳ Hân, Sa Thần, Liêu Văn Phán ba quỷ thần, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào ngôn ngữ. Dân chúng tầm thường, cho dù là có theo hầu tu sĩ, gặp vị châu thành hoàng, cũng phải cung kính lễ nộ có thừa, làm sao đến Lô Đạt nơi này, liền thay đổi. Hồ sen ao nước thật sâu, khô lá sen phiến lá thê thề, còn mang theo thu ý, vỡ vụn tại mặt nước. Tại chỗ, đột nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong. Lớn mật, ngươi dám cùng thành hoàng đại nhân nói như thế. Sa Thần giận dữ, rút kiếm mà lên, kiếm chỉ Lô Đạt. Dừng tay. Lùi ra. Kỳ Hân giận dữ mắng mỏ Sa Thần một tiếng. Sa Thần ngượng ngùng lui ra phía sau mấy bước, liền gặp Kỳ Hân hướng Lô Đạt chí khiển vài câu, lúc này mới chắp tay nói, vị châu thành hoàng Kỳ Hân, đa tạ Lô Đô dám trừ bỏ tà ma ngoại đạo, càng là giải dân sơn nguy hiểm. Lô Đạt không nhịn được phất phất tay, nói ít những này có không có, bây giờ nói cảm ơn, trước đây vì sao không xuất thủ tương trợ. Kỳ Hân nghe vậy, gượng cười, Lô Đô dám, thế nhưng là cảm thấy chúng ta thành hoàng âm ti, ngồi không ăn bám, tung việc các hung. Rõ. Lô Đạt gật đầu. Ai? Kỳ Hân dài thở dài khí, nói, việc này trách ta, nhưng cũng không phải ta chi tội. Tại hạ trăm năm trước uống rượu hỏng việc, phạm vào sai lầm lớn, bị giam đế thánh quân hôn thẩm, dùng uống rượu khí cụ bằng đồng bào chế tiêu chết, chịu lấy trăm năm lửa đổ. Lúc này mới dẫn đến kỷ mẫu ngày thường nhiều lâm vào nổi giận trong thống khổ, không dành quan tâm chuyện khác. Một châu chi địa phần lớn yêu quỷ sự tình, chỉ có thể giao cho tả hữu hai vị phán quan. Một lúc sau, khó tránh khỏi phía dưới người sinh ra hai lòng. Đang nói, Kỳ Hân thể nội đột nhiên thiêu đốt ra một đoàn hừng hực màu xanh liên hỏa, chiếu rọi đến hắn thân thể trong suốt, liền ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt vặn mèo, thân ảnh mơ hồ lấp lóe mấy lần, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại. Một lát sau, Kỳ Hân như là hư thoát, đối Lô Đạt miễn cưỡng cười cười, để Lô Đô dám chê cười, cho nên từ nay về sau, Kỳ Mỗ liền kiêng rượu. Lô Đạt nghe vậy, kinh nghi bất định. Vừa rồi kia lửa xanh, cũng phi phàm lửa, xem chừng là tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa chi chạy, dù là hắn chỉ là ánh mắt xem đi, đều có loại thần hồn câu diệt cảm giác nguy hiểm. Không cách nào tưởng tượng, cái này Kỳ Hân thành hoàng, thế mà đã chịu trăm năm. Kia không phải ngươi chi tội, lại giải thích thế nào? Lô Đạt ngược lại hỏi. Kỳ Hân nghe vậy, có chút kiêng kỵ chỉ trên trời, sau đó vừa chỉ mặt đất đạo, đại tống khí vận sắp hết. Ma thiên đỉnh, đồng dạng loạn, thần Phật nửa ẩn. Như thế nào loạn thế? Ha ha, thiên hạ, trên trời đều loạn, mới là loạn thế nha. Chương 61. Trước ngạo mạn sau cung kính, sao mà buồn cười. Lô Đạt nghe vậy, thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đại tống khí vận sắp hết, tốc tuệ giác tỉnh hắn thật là hiểu rõ. Thế nhưng là, liền có đầy trời thần Phật chấn giữ thiên đỉnh, đều loạn rồi. Lô Đạt liên tưởng đến gần đây, quỷ thần nhiều lần ra vị châu thành, ẩn ẩn nhìn thấy tương lai xương khô khắp nơi trên đất, núi thây biển máu một góc. Lô Đạt ẩn ẩn phát giác được cái gì, nói, ngươi nói trăm năm trước còn nhìn qua quan thánh đế quân, vậy không phải nói. Kỳ Hân gật đầu, nói, không sai. Trăm năm trước, quan đế thánh quân còn vẫn thường xuyên hạ giới, có chút thường, quan bình hai vị từ thần tướng theo, thưởng phạt bất bình, giải oan trừ ác. Nhưng ai cũng không biết rõ ngày nào đó bắt đầu, hắn nhóm liền lại chưa hạ giới. Nếu không phải ngẫu nhiên còn hưởng ứng hương hỏa thỉnh nguyện, thiên đình hàng năm cũng theo thường lệ xét duyệt thiên hạ chư thần cựu phương thần linh ngự lãm châu nếu không. Kỳ Hân cười khổ, chúng ta thành hoàng, còn tưởng rằng thiên đình luôn hắn đây. Sa thần, Liêu Thông phán hai người đứng ở một bên, gặp Kỳ Hân thế mà cùng Lỗ Đạt bàn giao như thế bí mật, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lỗ Đạt tuy là chú bạc binh mã đô giám, có vận làm quan gia thân, cũng cùng là người trong tu hành, có thể cái nào đáng giá Kỳ Hân thành hoàng như thế thành thật với nhau, cơ hồ xem như ruột thịt hầu bối chăm sóc rồi. Bực này bí mật đặt ở những cái kia danh sơn đại phái, động thiên phúc địa bên trong, cũng chỉ có trưởng giáo chân nhân cấp bậc mới có thể biết được. Mà Sa thần, Liêu Thông phán hai người nhưng không biết chính là, từ khi Lỗ Đạt đặt chân nơi này bắt đầu, Kỳ Hân liền từ trên thân Lỗ Đạt phát giác một cỗ đặc thù vật bị. Pháp lực tinh thuần, tâm cảnh trong mắt thì cũng thôi đi. Kỳ Hân gặp qua đến không hết mầm tiền, cũng không đủ làm hắn coi trọng mấy phần. Nhưng Lỗ Đạt hai chân đạp đất, nhìn như cho phủ, ăn nhân gian ngũ cốc. Nhưng từ trong mi tâm, nhưng lại có nhàn nhạt thanh khí tinh quang lộ ra, trên tiếp mây xanh. Không phải thần đạo bên trong người, không phải đạo hạnh cao thâm hạng người, không thể nhận ra cảm giác. Cho Kỳ Hân cảm giác, làm sao giống như là từ trên trời đến. Thì ra là thế. Lỗ Đạt bừng tỉnh gật đầu, lấy lòng góp nhặt đã lâu nghi hoặc cũng mở ra. Thế là, nhìn cái này Kỳ Hân cũng liền thuận mắt bắt đầu. Mặc dù cái thằng này tiểu lượng không lớn, thế mà còn phạm vào say rượu hỏng việc bực này sai lầm cấp thấp. Nhưng dù sao quan nhị gia đã trách phạt qua, một chuyện không hai phạt, cũng liền không có gì dễ nói. Vậy ngươi hôm nay mời ta tới đây, cần làm chuyện gì? Lỗ Đạt miệng bên trong phai nhạt ra khỏi chim, bất đắc dĩ chỉ có thể lại cầm lên ấm trà, rót cho mình chén, quyền đường xúc miệng. Kỳ Hân thần sắc nghiêm nghị, đối Lỗ Đạt chắp tay, ta có một chuyện muốn nhờ, nói cho đúng. Là nghĩ nắm Lô Đô giám quý miệng, xin nhờ Bạch tiên tử một sự kiện. Ồ. Lỗ Đạt không nói, đáy mắt lướt qua một tia tinh quang, đột nhiên mở miệng nói, đúng gì? Sái gia cũng có một chuyện muốn nhờ. Ồ. Kỳ Hân kinh nghi một tiếng, quay đầu nhìn Tả Hữu phán quan một chút, lại cường điệu nhìn Liêu Văn phán một chút. Đột nhiên kịp phản ứng. Không phải, nguyên lai ngươi Lô Đạt sớm tại bực này lấy. Ngày thường chất phát trung thực tướng, đúng là cơ quan ám toán người. Kỳ Hân hiếu kỳ nói, không biết chuyện gì. Lô Đạt cười cười, cũng không quá mức đại sự, chính là sái gia gặp đính kim cầu phúc đức công, thần thông rộng rãi, có bách thí bách linh gốc dễ lĩnh, muốn đem hắn mời về tiệm thuốc, lập thần tượng, truyền hương hỏa, lấy phù hộ bệnh hoạn an khang. Kỳ Hân nghe vậy, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới dưới trướng của ta cái này trăm ngàn xã thần bên trong, thế mà ra bực này liền Lỗ Đô giám đều kính trọng nhân vật. Xã thần, ngươi có biết cái này phúc đức công? A, lao thần không biết a. Kia Liễu Văn phán, ngươi đây, hồi thành hoàng đại nhân, ta cũng chưa từng nghe nói. Lỗ Đạt mặt không đổi sắc, phối hợp nói ra, phúc đức công chính là ẩn sĩ, giấu rốt nhiều năm, các ngươi không biết được cũng rất bình thường. Thì ra là thế. Kỳ Hân gật gật đầu, trầm tư một hai, nói, nếu là người bên ngoài, lại lập thần từ định đến ba thẩm năm phân biệt, nhưng nếu là Lỗ Đô giám mở tôn miệng, ta lập tức lệnh cưỡng chế tam ti đi làm, không cần một thời ba khắc, liền có thể chứng thực. Cái gì gọi là đặc quyền? Cái này kêu là đặc quyền a. Chuyên gia chuyên hạng, một đường đèn xanh, thành hoàng tự mình đốc thúc, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lỗ Đạt rất hài lòng. Lỗ Đạt, vậy ngươi nói một chút, ngươi yêu cầu sái ra làm chuyện gì? Kỳ Hân cười cười, Lỗ Đô dám nghĩ đến cũng phát giác được, gần đây vị châu các nơi, quần quận sóng ngầm, yêu quỷ làm lại, mà thành hoàng âm ti nhân thủ căng thẳng, cho nên hy vọng, nếu là không phiền phức tình huống dưới, Bạch tiên tử nếu là gặp cái gì yêu tà quỷ quái, thỉnh cầu trấn áp đuổi bắt, phá hủy trong vắt, miễn cho hại dân chúng vô tội tính mạng. Nguyên lai là nhờ người ngoài tới. Nghĩ đến cũng là, lấy Bạch Tố Trinh thần thông, chỉ cần thoáng tiết lộ nửa điểm khí tức, cũng đủ để che chở 10 dặm 8 đường phố an bình, bất luận cái gì yêu tà cũng không dám mạo phạm. Lỗ Đạt gật gật đầu, nghĩ đến là Kỳ Hân muốn thông qua chính mình cái này người bên gối cho Bạch Tố Trinh thổi một chút gió bên hai. Bất quá Bạch Tố Trinh thương thế chưa lành, Lỗ Đạt cũng không muốn thay nàng đáp ứng. Thế là ngược lại nói ra, không sao, tận chút đạo trích, nếu là gặp, sái gia định sẽ ra tay. lời nói âm vang hữu lực, mang theo một cỗ không cách nào chất vấn sát khí. Đứng ở một bên sát thần, thần sắc chấn động, từ đó phát giác được Lỗ Đạt quyết tâm. Cũng được. Kỳ Hân gật gật đầu, Lỗ Đạt cùng Bạch Tố Trinh vốn là một thể, Lỗ Đạt nếu là liên lụy vào cái gì yêu quỷ sự tình, Bạch Tố Trinh nghĩ đến cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát, tự nhiên sẽ bảo đảm một phương an bình. Hai phe như vậy sự tình đạt thành hiệp nghị. Về sau, một người một thần chi ở giữa, bầu không khí ngược lại là trở nên dung hiệp. Lỗ Đạt cũng nắm chặt cơ hội, câu mà hỏi: "Kỳ Thanh Hoàng, xin hỏi hương hỏa già sao hương vị?" Hắn cũng cầu ta cũng tụng, hương hỏa sẽ không chối bị sao? Ha ha, Lỗ Đô dám nói đùa, hương hỏa nào có miệng mũi lười mũ giác. Nhất định phải nói hương vị, ngược lại là có người niệm lực phức tạp, lợi ích quan tâm, thơm như vậy lửa có loại buồn nôn cảm giác, có người trẻ sơ sinh đơn giản, chỗ đọc đều là chính sự, thơm như vậy lửa liền mềm nún, ngọt linh lợi. Chối bị ngược lại không về phần, nhiều lắm là hao phí tâm thần, cẩn thận thăm dò thôi. Ta nếu là cái này thần cũng tin, cái kia Phật cũng bái, đuổi Minh Nhi còn hướng một tôn không tồn tại thần dập đầu, lại sẽ như thế nào? Tự nhiên vô sự phát sinh. Đã không quỷ thần hiển linh, cũng tương tự sẽ không lọt vào thần linh trách phạt, cầu cái an tâm thôi. Chỉ là nếu là sợ cầu đều là một sự kiện, thức khuya dậy sớm, niệm lực nhờ bả, lòng người kiên định quỷ thần bế chi, có lẽ có khắc thần kỳ. Vì sao vị châu thành trong ngoài, thậm chí dân sơn phụ cận, cũng không cái gì sửa đổi đạo chân giải tu sĩ, cũng không tông môn đạo tràng, những này có theo hầu tu sĩ, vì sao hiếm thấy như vậy? Lô Đô dám lại là không biết. Những cái kia chân chính có đạo hạnh tu sĩ, vô luận đạo sĩ tăng lữ, đều là thịnh thế ẩn cư, loạn thế xuống núi. Tông môn bên ngoài cũng có trận pháp cấm chế, nếu không có duyên phận, ở trước mặt cũng không thể nhập. Thịnh thế, từ chúng ta thần đạo che chở thế nhân, trưởng quản nhân quả mối hận cũ liền đủ rồi, cũng không cần tu sĩ xuất thủ. Chỉ có đến loạn thế, bọn hắn mới có thể xuống núi. Nghĩ đến, Lỗ Đề Hạt chẳng mấy chốc sẽ đụng phải bọn hắn. Một phen nhàn tự, giống như bạn cũ trùng phùng. Trước đó còn bị Lỗ Đạt ghét bỏ nước trà, bất chi bất giác ở giữa đã bị hắn uống cạn. Thằng đến gà gãy tiếng vang lên, Lỗ Đạt mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Không sai biệt lắm, sái ra cáo tử. Lỗ Đô dám đi thong thả, ngày khác như muốn tìm ta, nhưng đến trong thành thành hoàng miếu đến, tùy y đốt nén hương chính là. Ha ha, nhất định. Nơi này có bản văn xương đế quân âm chất văn không tính là gì tu hành pháp môn, lại ghi chép chút tu dưỡng thân tâm, giải quyết trọc khí khiếu môn, Lỗ Đô dám nhàn rỗi không ngại đọc qua một hai. Đa tạ. Lỗ Đạt chắp tay bái biệt, Liêu Văn Phán sớm đã chuẩn bị tốt cố kiệu. Lên tiệu, gió mát phất phơ thổi, tiệu tử khải trình. Nhìn xem dần dần kéo xa ao hoa sen. Ao hoa sen trước, Kỳ Hân đứng chắp tay, còn đại đưa mắt nhìn chính mình rời đi. Lỗ Đạt không khỏi hơi xúc động. Đây cũng là trưởng một châu chi hương hỏa thần đạo thành hoàng a. Lỗ Đạt rời đi. Một mực trầm mặc xa thần đột nhiên mở miệng nói, hán tử kia ngược lại danh phủ kỳ thực, là cái có huyết tính. Xem ra là Mô gia hiểu lầm hắn, không phải người ăn bám đồ hèn nhát. Ta sai rồi, Kỳ tướng quân. Kỳ Hân nghe vậy, sửng sốt một chút, bật cười lắc đầu, không có nhiều lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem Lỗ Đạt ngồi qua băng ghế đá. Tự lẩm bẩm, trên trời. Chương 62. Phục sát. Lỗ Đạt lật xem mới đến tay văn xương đế quân âm chất văn, đây là cận đại đạo gia viết sách, mặc dù mặt ngoài chơi chính là khuyên người học thiện bộ kia, nhưng trong câu chữ có Kỳ Hân thành hoàng thân bút phê duyệt, viết có hắn đối với tu hành chấn giữ bản tâm một chút cảm ngộ, ngẫu nhiên mà qua vẫn còn tính không tệ. Đại nhân đã đến. Giờ phút này Lỗ Đạt nghe được tiệu truyền ra ngoài đến thanh âm có chút quen hay, cũng liền cất kỹ thư tịch, chờ ra tiệu đến, nhảy xuống mặt đất, liền gặp Lỗ Đạt không biết khi nào đã về tới Tây Ngoại Ô địa đàn. Chỉ là Bạch Vân Quan đạo sĩ nhóm chẳng biết tại sao vội vàng rời đi, chỉ còn lại một chỗ đổ cái cho đài. Mà lúc này, trước đó còn vì khó Lỗ Đạt, công phu sư tử ngoạm tác hối mật thám, lại một mặt khiêm tốn, xoay người cúi đầu, hận không thể quỳ trên mặt đất, hôn Lỗ Đạt dày quãng, nhỏ vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, va chạm Lỗ đại nhân, còn xin đại nhân đem nhỏ làm cái dám, đem thả. Nói, mật thám từ trong ngực tay lấy ra lớn cỡ bàn tay, bút đầu long xà, ba lượng bút liền phát họa thành phù màu xanh phụ triện. Lấy lòng nói, này phù gọi là Thái Thượng Bí Pháp Trấn Trạch Linh Phù, chính là nhỏ cơ duyên xảo hợp được. Có thể hóa nhà có ma là cắt trạch, linh hoạt phong thủy. Lỗ Đạt không có tiếp nhận, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mật thám. Ánh mắt như kiếm, mang theo thâm trầm phong mang. Mật thám trong nháy mắt chân run như si, gắt gao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lỗ Đạt ánh mắt. Liêu Văn Phán đột nhiên nhanh chóng bay tới, hướng Lỗ Đạt chắp tay về sau, trên mặt xin lỗi nói, còn xin Lỗ Đô dám tha thứ cho, tại hạ ngày thường bệ bội nhiều việc âm ti việc vặt vãnh, lúc này mới không dành quan tâm chuyện khác, dạy đệ vô phương. Nhưng mật thám người này có sai lầm nhỏ, nhưng không lỗi nặng. Thôi, Lỗ Đạt cũng không phải bắt lấy việc nhỏ không thả người. Hắn hai mắt trợn lên, tiếng quát nói, ta kính lệnh tỷ khi còn sống mặc giáp chấp duệ, khẳng khái chịu chết, một giới nữ lưu cũng so đấng mày râu, liền khác biệt ngươi so đo. Chớ có để sái ra biết được ngươi ngày sau làm ác. Cần gì cầm cái này rất chứng phụ triện tăng hối. Nhà có ma. Sái ra ngủ qua, cũng không phải là nhà có ma. Cút. Rõ. Mật thám không dám mập mờ, ôm chân mượt mà lăn, thẳng đến nhìn không thấy địa phương mới bỗng nhiên tan thành quỷ ảnh âm khí, cuốn quýt chạy trốn đi. Liêu Văn Phán đối Lỗ Đạt tự nhiên lại là một trận cảm tạ. Lỗ Đạt phất phất tay, không muốn nhiều lời. Chỉ là hơi có chút tiếc nuối, chính mình bỏ trống đã lâu mục kích lại bỏ lỡ đối tượng. Cùng Liêu Thông Phán phân biệt, Lỗ Đạt hướng trong thành tiến đến. Giờ phút này đã là giờ xử mạng, nếu là cước trình thả nhanh lên, còn có thể đuổi tới giờ mau tắm rửa canh giờ, hàng phục pháp lực, ổn định đạo hạnh. Lỗ Đạt mặc dù tu hành tiến triển tấn mãnh, càng có Bạch Hàng Đàn tương trợ, nhưng tu hành sự tình vốn là góp ít thành nhiều, một chân một tuyến khe hở dịch công phu, một ngày cũng không thể thư giãn. Nhất là bây giờ Xuân Phong đắc ý, lại thăng quan, lại luyện đến du cổ thuật, còn vào tay tiện tay binh khí. Liên đến càng phát ra chú ý, không thể rơi vào đến ít là đủ, đóng cửa xưng vương tự đại cả bấy. Bây giờ vị châu thành loạn tượng đã hiện, liền kỷ hân thành hoàng đều không thể không tự mình hiện thân nhờ người ngoài đủ để chứng minh trong cái này hung hiểm. Càng khỏi cần nói, quan phủ Mã Lục bọn người, mặc dù tựa hồ bức bách tại một loại nào đó nguyên nhân kiềm chế lại nhắm vào mình ngắt ý, nhưng cũng chỉ là ẩn mà không phát thôi. Bất quá có câu nói là phá mũ che nhan qua phố xá sâm ướt, để lọt thuyền năm rượu hiện trung lưu. Nguy cơ đồng dạng nương theo lấy kỳ ngộ. Thiên thư kỳ đảm chí quái đồ, vốn là cần tiếp xúc, chấm dứt các loại yêu quỷ ân oán. Mà lại nói không chừng, những cái kia yêu quỷ trên thân, nói không chừng liền mang theo lỗ đạt cần thiết âm khí sát khí tử khí. Lỗ đạt chạm yêu trừ ma, đến này chỗ tốt, cũng là phải có tiến hành. Bây giờ đã lấy được thành hoàng cho phép, có thể dẫn độ phúc đức công tiến tiệm thuốc, liễm tụ hương hỏa, kia góp nhặt đầy đủ hương hỏa, nạp dịch tam âm thổ nạp pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng không biết dịch nhiều lần sau thổ nạp pháp, lại là loại nào quan cảnh. Trong lòng trong lúc suy tư, lỗ đạt đã ly khai tây ngoại ô địa đàn, dọc theo rộng lớn quan đạo hướng cửa thành mà đi. Sơ tinh đạm nguyệt, đoạn vân hơi độ. Trên đường đi đêm đường vốn không ít, thỉnh thoảng có dẫn ngựa gồng gánh hưng dân, muốn cấp đợt thứ nhất vào thành cơ hội tốt, tìm tốt giao hàng vị trí. Cho nên lỗ đạt ngược lại cũng không cô đơn, nhân khí cũng đủ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đi tới, người bên cạnh càng ít đi. Ánh trăng lấp lắc, chiếu lên lòng người hoang mang rối loạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại bước chân sàn sạt thanh âm. Không đúng. Lỗ đạt đông nhiên kịp phản ứng, cổ tay chuyển một cái, tuyết hoa tấn thiết côn sắn cái côn hoa, cầm ở sau lưng mình, quát to, phương nào yêu tả, dám đến đùa ra người. Quan đạo bên cạnh, chuyển đến thanh âm huyên náo. Tiếp theo, liên tiếp mấy đạo thân ảnh xẹt qua cành cây, từ ngạnh trên đường đi xuống, chậm rãi hướng lỗ đạt mà tới. Một cái giữ nguyên lấy đối trùng thiên miệng, tay sắn hồng lăng tiểu cô nương, một cái là ẩn ẩn so lỗ đạt còn cao hơn mấy phần, hung thần ác sát, ngày thường một cái rún gió hủi mũi, một đôi răng nanh bao tiền, rõ ràng là dã chư tinh hóa hình đại hán. Còn có một cái thì là xử lấy quải trượng niên kỷ bước lao phụ nhân, khuôn mặt tiểu tụy, làn da khô quắc như cỏ khô, hai mắt hám sâu ở giữa, lấp lóe xanh mơn mận qua mang, giống như một cái lao hồ ly, ba cái yêu tinh. Lỗ đạt sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, từ đối phương ba yêu, nhất là lao phụ nhân kia trên thân, phát giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm khí tức. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có loại tinh khí thần ba cửa ải câu thông, không còn lộ ra ngoài bản nguyên bất bị. Trúc cơ kỳ lao yêu quái. Lỗ đạt lập tức kịp phản ứng. Lao phụ nhân kia nói cười yến yến, con mắt híp lại thành một đầu tuyến, trên mặt nếp vốn cơ hồ có thể đem con rồi cả chết. Nàng chậm rãi hướng Lỗ đạt làm cái nói vái chào, lão thân Thiên Hồ viện giáo tập, Hoàng Thu Như, gặp qua Lô Đô giám. Thiên Hồ viện. Lỗ đạt thần sắc hơi rét, các ngươi thế nhưng là đến báo cái kia giá hồ ly mối thủ. Cũng không phải. Hoàng Thu Như gật gù đắc ý nói, kia tiểu hồ ly bất quá là trong viện chuẩn bị sinh viên, vẫn là vụng trộm chạy đến, chỗ nào đáng bước lên đắc tội Lô Đô giám phong hiểm, báo thủ cho nó đâu. Rất tốt, tốc độ ánh sáng cắt. Lỗ đạt thần sắc không thay đổi, nói, kia các ngươi lần này ý muốn như thế nào? Hoàng Thu Như một đôi hẹp dài con mắt linh lợi chuyện, tựa hồ là trên người Lỗ đạt tìm kiếm cái gì, lại là muốn hỏi một chút, ngày đó Lô Đô giám đánh giết kia tiểu hồ ly lúc, phải chăng nhặt được một cái đầu lâu? Vật này chính là ta Thiên Hồ viện trọng bảo, có thể hay không bật về nguyên chủ? Lỗ Đạt nghe vậy, cười to hai tiếng, niệm ai nói câu, chỉ là trộm đi tiểu hồ ly, là như thế nào lấy đi quý viện trọng bảo đây này? Cái này, Hoàng Thu Như có chút do dự, ánh mắt lấp lóe, đang nhanh chóng suy nghĩ như thế nào giảo biện. Lỗ Đạt nhịn không được hét lớn một tiếng, đừng đến lừa gạt ra ra ngươi. Người sáng suốt chưa bao giờ nói láo, nếu ngươi thật muốn cầm lại đầu lâu, thuận tiện sinh bản giao trong đó lai lịch, công dụng, nếu là chiếm được sái gia vui vẻ, trả lại cho ngươi lại có gì phương? Sái gia chính là vị châu chú bạc binh mã đô giám, liệu các ngươi hồ mị cũng không dám lừa gạt sái ra? Lời nói bên trong như mang tiếng sét đánh, vô hình đỏ thâm quan khí, càng là theo Lỗ Đạt trừng mắt lạnh giận, như một đám mây đóng dâng lên. Hoàng Thu Như bản bệnh nói láo, lập tức liền nói không ra miệng. Hồ ly tinh từ xưa đến nay liền có hướng nhân loại thảo phong thuyết pháp, cũng là bởi vì nhân loại chính là vạn linh chi trưởng, sinh ra đầu cao nữa là chân dày địa, sinh mà trí tuệ, tự mang một cố cản khôn thanh khí, nói tới lời nói thường thường mang theo thay đổi một cách vô tri vô giác cầu nguyện, cho nên có thời điểm chân trước vừa để lời miệng, chân sau không hiểu thấu liền ứng nghiệm, chính là như thế. Mà Lỗ Đạt thân là đại tướng quan biên, xuất thân quân lữ, mang cầu nguyện liền càng nặng. Nặng đến, dù là Hoàng Thu Như chính là chỉ trúc cơ kỳ lão hồ ly, cũng không dám tại Lỗ Đạt trước mặt nói dối. Dù là hiện tại, đại tướng xuống hơi, dáng vẻ dán mua đã sinh, cũng không phải Hoàng Thu Như có thể mạo phạm. Hoàng Thu Như trong lòng do dự, nàng tự nhiên không dám nói rõ, kia đầu lâu chính là một vị đọc 300 năm sách thánh hiền văn nhân xương đầu, chính là tốt nhất văn đỉnh có thể ôn dưỡng, gánh chịu Văn Cúc Châu. Mà Văn Cúc Châu, càng là bọn chúng những này hồ ly tinh bụng trộm từ vị châu từng cái thư viện, cống trận người đọc sách, khoa cử trên thân người rút ra. Đối bọn chúng tu hành có lợi thật lớn, càng có thể tinh thông văn lý, tận học tứ hải cựu châu chi điệu ngữ, từ xưa đến nay chi hình thú. Đối thông qua Thái Sơn nương nương khảo thí, thi biên lên mở, rất có ích lợi. Loại hành vi này, đại khái, tương đương với khảo thí gian lận. Càng nghĩ, cuối cùng, Hoàng Thu Như thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, xem ra, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Chương 63. Âm thần đấu pháp, thiên quân trùng tập. Dứt lời, một bên vị tiểu cô nương kia, như là được mệnh lệnh, giẫm lên thoái bộ tiến lên mấy bước, thì hì cười một tiếng, nho nhỏ Lỗ Đạt, lại muốn ngươi chết đến minh bạch, ngươi quan khi đối với chúng ta không có tác dụng. Hôm nay liền muốn ngươi. Này, Đột nhiên một trận lăng lệ hét to âm thanh truyền đến, Lỗ Đạt trừng mắt lạnh giận, mang theo vạn cân chi lực, nâng côn nện xuống. Nếu như thế, vậy liền ăn sái ra một côn. Ầm ầm. Bản băng thẳng gạch xanh đường, xinh xinh như bị sét đánh vỡ vụn ra. Mãnh liệt khí lưu mang theo vô số các đá, trong nháy mắt đã khuyết tán ra tới. Sau đó, tiểu cô nương kia sững sờ nhìn xem, kia khói thăng xương mù che đậy bên trong có xanh thẳm chất thanh tiêu thủa như rắn du tẩu ở giữa, ẩn ẩn được nghe có Lỗ Đạt vận khí âm thanh. Nhưng đợi bụi mù tan đi, đâu còn tìm được gặp bóng người. Mà tại 10 trượng bên ngoài, Lỗ Đạt đã xoay người bỏ chạy, không chút do dự, động tác mau lẹ ở giữa lại là 10 trượng cự ly. Gặp đây, tiểu cô nương có chút không có kịp phản ứng. Phô trương thanh thế, không đánh mà chạy. Tiểu cô nương sắc mặt giận dữ, phấn nộ nhỏ quyền hướng không trung hư đánh. Nhân loại, quả nhiên gian trá. Lỗ Đạt cũng không phải một lời ngu phẫn, xính cái dũng của thất phu mang hóa. Giờ phút này thấy tình thế không ổn, tự nhiên xách côn liền đi, suy nghĩ nhanh chóng lưu động. Nơi đây cách Vị Châu thành còn xa, nhưng cách đóng giữ ngoài thành trấn Nhung quân doanh cũng chỉ có hơn 20 dặm đường. Nếu là nhạy bén chút, cước trình mau mau, chưa từng không có viện binh cơ hội. Chỉ là, cái kia lão hồ ly. Lỗ Đạt ánh mắt nghiêm trọng. Thực sự không được, cũng chỉ có thôi động phương viên kinh tức, hô đương tử hiển uy. Siêu, ầm. Lỗ Đạt dẫn đốt trong ngực xuyên bất tiễn, dây lát ở giữa sông lên cao trăm trượng hùng, nổ thả ra đặc chế dễ thấy đồ án, hướng quân doanh cầu viện. Trốn nơi nào? Kia dã chư tinh thấy thế, trong lòng biết không dung chỉ hoãn, một cước đập dưới, toàn thân mãng lực phóng thích, chỉ gặp một tiếng ầm vang như mũi tên nhọn từ bắn ra mà ra, cày ra thật dài một đầu heo cày nói. Nhất là gặp Lỗ Đạt tựa hồ muốn chạy trốn xa, dã chư tinh vua hót một cái, miệng lớn khép lại, nín thở thổ tức, lập tức có khí huyết quay cuồng, pháp lực bốc lên, sáng rực to lớn, lại là tu chính là dương tính công pháp. Một tôn loài heo âm thần, trong nháy mắt từ hắn trán bên trong bay ra, da lông như châm, ánh sáng xanh thành ảnh, ủi đụng phải hướng Lỗ Đạt mà đi. Bọn chuột nhắt chạy đâu? Dã chư tinh hô to một tiếng, mà xuống một khắc, từ ven đường cỏ dại đống bên trong, chợt một tiếng bay ra một tôn tiểu Lỗ Đạt. Không nói hai lời, xoay người liền lên heo cõng, cầm nhỏ quyền, hung hăng đệm xuống. Sái ra, đã sớm chờ ngươi đấy. Âm thần vốn không chất, nhưng giờ phút này cả hai vừa mới tiếp xúc, không khí liền từng đợt phun trào, như là mây đen quần quần sôi trào, lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt đem trong phạm vi 10 trượng có cây chém hết. Kia loài heo âm thần lập tức mơ hồ trong suốt mấy phần, tức thì bị tiểu Lỗ Đạt đè ở trên người đánh. Pháp lực của ngươi càng như thế tinh thuần. Dã chư tinh hai mắt trừng trừng. Lần này đến đây, bọn hắn cũng là điều tra qua Lỗ Đạt, cũng không phải là tu giả về sau, cưới cái mỹ mạo phàm nhân, tu bên cạnh cửa môn tà đạo. Mặc dù không biết rõ Lỗ Đạt như thế nào nhập đạo, như thế nào tinh tiến dũng mãnh, ngắn ngủi hơn tháng liền đột phá tới luyện khí trung kỳ, nhưng cuối cùng không cải biến được kia bảng môn tà đạo theo hầu. Luyện liên pháp lực nhất định hỗn tạp hỗn loạn, tràn ngập âm trọc chi khí. Dã chư tinh mặt trời pháp lực liền khắc chế không ít âm trọc pháp lực, chỉ là Lỗ Đạt pháp lực quá bằng bạc, quá tinh thuần. Dù là thoáng có chút bị khắc chế, nhưng ở kia bài sơn đảo hải pháp lực đại dương mênh mông trước, cũng là không đáng mỉm cười một cái. Đốt. Ngay tại lúc dã chư tinh phân thần sát na, một trận ông thanh vang lên, một cái trong suốt du cổ không biết khi nào đã nhảy đến tiểu Lỗ Đạt trước mặt. Âm thần hợp hiếu, ánh quang chợt hiện, du cổ lặng yên giữa tháng du lịch. Chỉ thấy kia dã chư tinh bản tôn, bản đánh ra trước động tác, đông nhiên cứng đờ. Biểu hiện trên mặt còn bảo lưu lấy khi còn sống cùng nộ, lại đông nhiên dừng lại xuống tới. Bịch. Đột đến một tiếng ngã xuống đất, dã chư tinh thân thể cao lớn khiến mặt đất rung nhẹ, tóe lên cho bụi. Mi tâm của nó bên trong có một chút như mực đỏ nốt rồi trùng ấn, trực tiếp quán xuyên đầu của nó. Chất thanh du cổ tam âm chi khí, càng là trong nháy mắt phá hủy tâm mạch của nó. Một kích, mất mạng. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch bên trong. Tiểu cô nương kia bản còn tại tràn đầy phấn khởi xem kịch, giờ phút này thấy thế gương mặt cứng đờ, trợn mắt hốt mồm, mấy hơi sau mới tức giận bại hoại nói: "Ngươi giết ta heo." Du cổ phóng lên tận trời, đột nhiên ở giữa vòng trở lại, một phân thành hai. Âm thần quy thiếu, du cổ thì hóa thành Lỗ Đạt trên lưng hoa mẫu đơn đều. Mà có lẽ là bởi vì vừa nhuốm máu nguyên nhân, hoa này tê sinh động như thật, có ánh sáng long lanh, giống như có huyết châu lan xuống. Hô, phản sát một yêu, Lỗ Đạt thân hình không có chút nào kéo dài, xách côn mà đi, theo gió mà động, trong nháy mắt liền hướng quân doanh phương hướng chạy trốn. Nữ nhi ngươi tạm quay lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kia Hoàng Thu Như cũng là sắc mặt thoáng ngưng trọng, lông mày bật lấy, hắn đã luyện thành tàng đầu pháp thuật, nghĩ đến chính là môn kia chất thanh du cổ thuật, ẩn nấp phi thường, giết người vô hình. Thật đúng là để hắn đã có thành tựu. Dứt lời, chỉ thấy ánh sáng xám hiện lên, Hoàng Thu Như thế mà dựng lên một đóa mây đen hướng Lỗ Đạt bay đi. Sắp đến tới gần, một thanh đè xuống đám mây, trong tay thì nhiều một chương ngũ lôi chính pháp phủ triện cũng chuyên khắc bảng môn tà đạo. Cửu Thiên Phổ Hóa bên trong, khiếu phong roi lôi đỉnh, đi. Dứt lời, Hoàng Thu Như hướng Lỗ Đạt một chỉ, lập tức phủ triện đón gió mà đốt, chống rông xuất hiện mấy đạo tử sắc lôi xà, ở một tiếng bạch phá trời cao, thẳng tắp hướng Lỗ Đạt rơi đi. Lỗ Đạt bản còn tại điên cuồng bút đầu, giờ phút này phát giác đỉnh đầu dị dạng, cũng không ngẩng đầu lên, nhiều năm chém giết kinh nghiệm, để hắn ra sức mò lên tuyết hoa tấn thiết côn, thể nội khí huyết gào thét, quần quần pháp lực tầng tầng bay vụt, để kinh lực càng hơn ba phần. Giữa trời vừa tiếp xúc với một nhóm hướng mặt đất dẫn đi, ầm ầm, phương biên mấy chục trượng lập tức hóa thành đất khô cằn, khói đen cuồn cuộn, thương thiên của một cháy hừng hực, ánh lửa tiếp trời. Trong ngọn lửa, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật vạch phá khói đen, một bên đập trên quần áo hỏa diễm, một bên đi nhanh. Trôi này tuyết hoa tấn thiết côn bên trên, điện quang lấp lóe, kim loại tính chất hiện ra đồng ánh sáng, sáng tối chập chờn, lại lông tóc không tổn hao gì. Binh khí tốt, đây chính là thế gian bảo binh. quả nhiên nên được một cái bảo chữ. Đáng tiếc linh tính hoàn toàn không có, chỉ có thể xính huyết khí chi dũng, không cách nào làm pháp khí chi phôi, sát vụ thôi. Hoàng Thu như thấy thế, sửng sốt một cái, là vừa sợ vừa giận. Nhớ nàng chính là trúc cơ kỳ lao yêu, càng là không giảng võ đức, thôi động ngũ lôi phủ triện, lại không nghĩ thế mà chỉ là để lỗ đặt quần áo thiêu hủy, lại chưa chết thẳng tại chỗ. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt phủ hiện ở Hoàng Thu như náo hải. Nhưng mà chính là lúc này, cái này tĩnh mịch dưới ánh trăng, đột nhiên chuyển đến dãy núi gào thét tiếng bước chân. Dầm dầm như giang triều vào tới, chấn động đến mặt đất run rẩy, hù dọa vô số phi điểu. Trấn Nhung Trường Mâu xâm nửa ngày, trong tay luân đao diệu nhật quang. Chống trận như sấm, nương theo lấy móng ngựa thép ngậm âm thanh chuyển đến. Giết! 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 Tiếng gầm gừ vang lên, cơ hồ đem đầy trời tầng mây tách ra. Triều, nơi đây mà đến. Chương 64. Cắt thịt chữa thương quần quần cắt đuổi, phô thiên cái địa, đúng là mấy trăm kỵ binh, mặc giáp chấp duệ, ánh mắt túc sát, cầm trong tay trường thương, mượn địa thế hướng bên này đánh tới chấp đoáng. Cỡ nào yêu tả, dám động lô đô dám. Hô to âm thanh chuyển đến. Đã thấy tại kỵ binh cuối cùng, Thường Văn Trung, cận hỏa mấy người đồng dạng rục ngựa lao nhanh. Sau lưng còn đi theo vị kia Bạch Vân quan chủ, tựa hồ chính là hắn mật báo, cho Lô Đạt sớm chuyển đến thứ binh. Mà trước đó câu nói này cũng không phải là xuất từ những người khác miệng, mà là vị này quan chủ đón gió kêu gọi. Hắn tỉnh kích động, tựa hồ tự cảm thấy mình cuối cùng bảo vệ Bạch Vân quan chiêu bài, không có bị đập thanh danh, bảo vệ kim chủ một cái mạng. Chỉ là bị quan chủ đoạt ngọn gió, cận hỏa, Thường Văn Trung hai người liếc nhau, nhìn về phía quan chủ trong ánh mắt ẩn hàm bất thiện. Mà lúc này, theo quan chủ hò hét, trăm ngàn tướng sĩ tranh nhau hô ứng. Thanh âm sau khi chuyển ra càng tại rừng núi bên trong quanh quẩn, tựa hồ còn phù hợp nhân đạo khí vận, như cổ lao thần linh gầm thét, trong gió khuấy động, bài sơn đảo hải. Cỡ nào yêu tả, dám động lô đô dám. Cỡ nào yêu tả, dám động lô đô dám. Lô Đạt đứng ở trước trận, giống như dẫm lên cái này nhân đạo khí vận đầu rồng, tay cầm côn thép, quanh thân cuốn lên sóng gió vô số lá rụng vây quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám mây Hoàng Thu Như, hét lớn một tiếng, cho sái ra lăn xuống đến. Tiếng gầm trùng trùng điệp, thần uy hiển hách, càng dung nhập trăm ngàn tướng sĩ huyết khí, sát khí. A, Hoàng Thu Như lập tức kêu thảm một tiếng. Từ đám mây rơi xuống, hiện nguyên hình, lại là một cái thuần sắc lông trắng hồ ly, có như con nghé lớn nhỏ, chỉ là đã có tuổi, chòm râu đều nhanh rơi sạch. Giờ phút này, cái này lông trắng hồ ly chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị Thái Sơn ép bên trong, liên tiếp phun ra mấy cái tiên huyết, khí tức trong nháy mắt suy yếu xuống dưới. Kết trận quân sát, đại thế gia thân, lúc này mới bao lâu, làm sao có thể? Tục ngữ nói lòng người chỗ hướng, quỷ thần né tránh, chính là như thế. Chỉ là lông trắng hồ ly không ngờ tới, Lô Đạt chấp trưởng ngàn năm quân tốt bất quá 2 tháng, thế mà để hắn tận được lòng người. Ngay thường một viên tranh chua hồ ly tâm, không biết chân chính lòng người nàng, là tuyệt đối không thể dự liệu được. Lông trắng hồ ly không biết thúc dục bí pháp gì, bên ngoài thân ánh hiện huyết châu, thân hình lập tức khô quắt xuống dưới, tựa hồ bỏ ra cái giá cực lớn. Đông nhiên hóa thành một đầu tơ máu, đụng nát cây cối nham thạch vô số, liền dung nhập xanh ngắt núi rừng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lô Đạt nhìn xem đạo này bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, nhưng lại chưa đổi kịp. Nàng lại như thế nào, tiểu cô nương kia càng là không chịu nổi. Phốc thử một đạo mây mù yêu quái tràn ngập, tại nguyên chỗ nhiều chỉ lông tóc như hỏa diễm, đáng thương như vậy hồng hồ ly. Lô Đạt từng bước một đi tới, tiểu hồ ly mặt lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ phấn khởi phản kháng, thi triển pháp thuật, lại phát hiện mình bị kia quân đội sát khí nhất trụ, thể nội pháp lực tối tăm nặng nề, căn bản liền không nghe sai khiến. Mà lại nhất làm nàng hoảng sợ là, Hoàng Thu Như trước đó mặc dù nói nàng cũng không phải là Lô Đạt đối thủ, để nàng lui ra, nàng bản còn có chút không phục, nhưng chỉ có chân chính đối mặt kẻ này, nàng mới ngạc nhiên phát hiện, nàng tựa hồ liền tới chém giết đấu pháp dũng khí đều khó mà dâng lên, chưa chiến khí đã suy, nàng lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lô Đạt mới sở di chật vật như thế, chỉ vì hắn đối mặt chính là một cái làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí nhằm vào Lô Đạt được điểm sơ hở sớm bố cục trúc cơ lao yêu. Nếu như cùng là luyện khí, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý là ngài làm ấm giường, làm động phòng nha. Đi chết. Lô Đạt trợn mắt tròn xoe, dâu quai nón từng chiếc đâm lập, lại hiện ra màu đỏ thẫm, trong tay côn thép quét ngang mà ra. Bèng. Một tiếng vang thật lớn, hình như có tiếng sấm rơi vào núi rừng bên trong. Tiểu hồ ly chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một mặt tường đồng vách sắt sinh sinh ép bên trong, từ đỉnh đầu chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức, sau đó đông nhiên chuyển đến toàn thân mỗi cái nơi nhỏ lánh. Tiệp cương manh cực kỳ lực lượng trong nháy mắt đánh tan pháp lực của nàng, yêu khu, thậm chí nội tâm của nàng. Ẩm. Cắt đá đầy đất, cái này màu đỏ tiểu hồ ly giống như rơm dạ bị ném đi 10 trượng, mới ba chích chích một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hồ thân mềm nhũn, xương cốt đều nát. Liên liên dài nhọn miệng đều có mẹo, eo chỗ lom xuống một đầu rõ ràng côn ấn. Nhưng dù vậy, cái này tiểu hồ ly cũng chưa lập tức chết đi. Một đầu hồng lăng lấp lóe hào quang, tựa hồ che lại nàng cuối cùng một tia khí tức, nhưng lại để nàng càng thêm thống khổ, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Sau đó, nàng hoảng sợ nhìn xem Lô Đạt nhanh chân đi đến, rỗi ra cái kia như là bồ đoàn bàn tay lớn, một bả nhấc lên nàng cái đuôi, đưa nàng sống sờ sờ treo ngược bắt đầu. Lô Đạt nhe răng cười, lão hồ ly màu lông ảm đạm, ngươi cái này tiểu hồ ly ngược lại là kiện tốt nhất cầu ra, vừa vặn cho nương tử khe hở một kiện qua mùa đông áo trấn thủ. Tiểu hồ ly con mắt đống nhiên trợn tròn, giống như nghe được phán quan nói nhỏ, trong nháy mắt liền con ngươi phóng đại, sợ đến vỡ mật, sống sờ sờ dọa ngất đi qua. Lô Đô Giám, ngươi thương thế này không nhẹ, mặc dù không tính thương cân độc cốt, nhưng có vài chỗ tàn lôi chưa tiêu, nát máu cũng nhất định phải cắt đứt, mới có thể triệt để trị tận gốc. Trước phương gốc, Trấn Nhung quân một chỗ đóng quân chỗ. Giờ phút này sắc trời vừa sáng, có thể thấy được trong quân doanh lều vải san sát, ngay ngắn trật tự, phần lớn trấn nhung quân đều thân mang áo giáp, cầm trong tay trường mâu lợi kiếm, hoặc xếp hàng thao luyện, hoặc tuần thú đồn điện. Lỗ Đạt nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vì chính mình trấn trị quân y đi, gật đầu nói, không sao, vậy liền cắt thịt đi, ngươi buông tay đi làm chính là. Nói, Lỗ Đạt nhìn về phía một bên Bạch Vân quan chủ, thần sắc nghiêm nghị, nâng lên có chút vô lực tay, ôn quyền nói, hôm nay đa tạ quan chủ bốn bà, là sái gia chuyển đến tứ binh, sái gia thiếu ân tình của ngươi. Quan chủ nghe vậy, nụ cười trên mặt rào rạng, rõ ràng nghị không chế, nhưng căn bản kìm nén không được, khiến cho chính mình khỏe miệng giật một cái co lại. Tốt tốt tốt, lại cùng một vị đại nhân vật làm tốt quan hệ. Ta Bạch Vân quan, sớm muộn trở thành vị châu thứ nhất xem. Đâu có, là tiểu đạo ứng tận tiến hành. Lỗ Đạt gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa một chiếc xe ngựa. Kia hồng hồ ly vẫn còn tốt, nhẹ nhàng linh hoạt, cây gậy vẩy một cái liền mang về. Nhưng này dã chư tinh sau khi chết khôi phục nguyên hình, lại có 7 nặng 800 cân, một đám tướng sĩ bất đắc dĩ lại tìm đến xe lửa, đem hắn kéo về. Mà lúc này, kia xe lửa trước vây quanh không ít người, đều thần sắc khác nhau dò xét đầu này dã chư tinh. Lại là yêu quái. Như thế đầu to chư tinh, hai họa bao nhiêu hoa màu a? Kỳ quái, không thấy được thương thế a, Lô Đô dám là làm được bằng cách nào? Ừm. Có vẻ giống như đầu góc chảy ra. T. thật nóng, giống như bị dầu tung tóe một cái. Cái đồ chơi này có độc. Bọn này quân tốt chạy giết các nơi, quân lữ nhiều năm, nhưng cũng là đường đường chính chính lần thứ nhất trông thấy yêu vật. Dù sao cái khác yêu vật, nhìn thấy này một đám quân tốt, cũng liền dọa đến hốt hoảng chạy trốn, căn bản không dám lộ diện. Giờ phút này có người chạy đến Lô Đạt trước mặt, khó xử hỏi thăm nên xử trí như thế nào cái này hai con yêu vật. Lô Đạt, An A. Còn thế nào xử trí? Hồ Ly lại gọi Long Cẩu, An Chi bổ hư loan bên trong, kia dã chư tinh càng là thịt mập nước đẹp, rất có nhai kình. Nhanh chóng lột ra chi nổi, lại đem rượu đến, sái ra cũng muốn bắt trước quan nhị ra, đến cái cắt thịt chưa thường, nhậu nhẹt. A, cái đồ chơi này có thể ăn. Đám người kinh ngạc. Mà Thường Văn Trung, Cận Hỏa đã sớm các loại Lỗ Đạt nói câu nói này. Nhất là kia Cận Hỏa, chạy càng nhanh, như một làn khói công phu liền chép lên dao dốc xương, mặt mũi tràn đầy kích động, ngay trước mặt mọi người bắt đầu cho dã chư tinh lột ra. Thua lỗ, lần này Lỗ Đạt huynh bắt yêu, ta thế mà không có ở hiện trường, nếu không cũng dạy bọn họ nếm thử ta mới luyện cung bắn chi pháp. Cận Hỏa tựa hồ có chút tiếc nuối, hai ba lần liền cho dã chư tinh lột ra. Nhưng dã chư tinh tiên huyết, đụng một cái đến tinh thiết tạo thành dao dốc xương, thế mà phát ra tư tư thành vàng, kia dao dốc xương mắt trần có thể thấy bị hủ thực hơn phân nửa. Cận Hỏa lập tức luống cuống, Lỗ Đạt huynh, lần này yêu quái làm sao có độc a? Lỗ Đạt sửng sốt một chút, đống nhiên kịp phản ứng. Không sao, không phải có độc, là dương khí quá đáng, chí dương chí cường, đem cái này vải mịn cầm đi, hợp nước thiếu đốt, phun ra tại thi thể là đủ. Cái này cũng vừa vặn nói rõ, này thịt tráng dương. A, làm sao cái gì yêu tinh thịt đều tráng dương a, có thể hay không đừng tăng lên, phu nhân nhà ta. Cách đó không xa Thường Văn Trung sắc mặt khó xử. Ai? Lỗ Đạt không kiên nhẫn vất tay, lúc này mới kéo đến quân y trong ngực dùng để băng bó vết thương vải mịn, chập chỉ thành kiếm, pháp lực lưu chuyển trên đó, vẽ lên cái đơn giản phụ triện, giao cho Cận Hỏa. Cận Hỏa lập tức hấp tấp chạy tới hợp nước thiêu đốt. Thường Văn Trung lúc này chạy tới, trên mặt vẻ làm khó chưa tiêu đạo, Lỗ Đạt huynh, cái kia hồ ly còn chưa có chết à, thế mà mắng ta dám đụng nàng thử một chút. Cũng muốn học lần trước như thế, nhân lúc còn nóng lăng chỉ sao? Lỗ Đạt có chút im lặng, trách cứ âm thanh, khẳng định là đánh chết lại cắt thịt ta, ngươi làm sái ra là cái như mao ẩm huyết cuồng phu à. Thường Văn Trung, lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Chương 65, đánh đến tận cửa đi. Hồ ly ra lông hảo hảo lột bỏ, sai người giúp sái ra bảo chế thành áo lông trồn, đầu kia hồng lăng cũng cất kỹ, hồ ly thịt cùng ngũ tạng đồng trị, như ăn pháp, làm thành cháo thịt, kia giá chư tinh heo nông, chọn có mập có gầy địa phương, làm thành thịt thái, còn lại địa phương, nhập ra tùy tụ, tóm lại muốn để 1500 vị huynh đệ đều ăn được một ngụm yêu tinh thịt. Lỗ Đạt cười ha ha một tiếng, lại cho sái ra lưu cái chân giò heo, nhắm rượu vừa vặn. Không bao lâu, công nhân đốt lò liền thu xếp lên một nồi thịt cháo, lại bắt đầu sắc bánh thịt, từ từ bốc lên dầu. Mùi thịt truyền đến, không ít tướng sĩ mong mỏi cùng trông mong, vô ý thức nuốt lấy nước bọt. Mà Lỗ Đạt trước mặt cũng đỡ lấy cái bàn lên thịt rượu. Lỗ Đô dám, nhỏ bắt đầu rồi. Quân y chuẩn bị thỏa đáng, cầm trong tay hai tấc chi đao, nhỏ giọng nói. Lỗ Đạt gật đầu, mời. Lại cạnh. Cái này quân y cũng là tâm an, Lỗ Đạt lời nói vừa dứt, thừa dịp Lỗ Đạt bưng lên bát rượu uống rượu, hắn nhìn xuống chỗ đau, lấy đao đâm vào thịt nhão một phần, nhẹ nhàng một quái, thịt nhão liền rớt xuống mặt cho hắn chảy đúng huyết. Lỗ Đạt kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt cơ bắp run rẩy, toàn thân chỗ đau mồ hôi lạnh, thế là đốn ăn 10 bát rượu. Quân y cắt ra giải cơ, quyết mạch kết gân. Lỗ Đạt tay run run, thâm tỏi dã, hai ba miếng liền gặm sạch một cái chân giò heo. Quân y lại tiếp tục phá đi xương cốt trên ố mế, xông lấy nước sôi để nguội. Lỗ Đạt rượu xuống tới, ngược lại là không cảm thấy nhiều đau đớn, không quan tâm, lại bưng lên hổ cháo thịt. Quân y châm sợi như pháp, lập tức là Lỗ Đạt băng bó khâu lại vết thương. Lỗ Đạt tan sạch thịt rượu, nhảy người lên, toàn thân mùi rượu, cười ha ha, những này yêu tinh, theo chó đồng dạng đổ vật. Lấy ra tế sái ra ngũ tạng miếu vừa vặn. Dứt lời, lại buông nghịch lên rượu điền, treo lên mấy đường quyền pháp tới. Nhắc tới cũng kỳ, theo Lỗ Đạt vận chuyển khí huyết, trong dạ dày kia hai con yêu tinh thịt cấp tốc tiêu hóa, quần quân tức giận quét sạch toàn thân. Lỗ Đạt miệng vết thương, bản quét bộ phận cơ thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, lồi tròn bắt đầu, còn kèm theo tê tê dại dại cảm giác. Lỗ Đạt hai mắt tỏa sáng, xé mở khăn mang, liền gặp phía dưới nó gân mạch khỏi hẳn, làn da non lướt, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Sinh cơ lưu thông máu, yêu tinh thịt quả nhiên diệu dụng vô tận a. Một bên khác, lúc đầu không ít tướng sĩ còn không dám ăn cái này yêu thịt, tay nâng mắt sứ, một con mắt nhìn xem cháo thịt, một con mắt thì liếc trộm lỗ đạt. Có thể thấy được lỗ đạt ăn đến gọi là một cái miệng trượt thoải mái, thế mà liền cạo xương chữa thương thống khổ đều sinh sinh nhịn xuống, không khỏi lướt qua một cái. Lập tức trước mắt mọi người sáng lên, bản trắng đêm buôn tập mọi mệt đều quét sạch sành sanh. Thế là hai ba miếng cũng uống ánh sáng cháo thịt, tranh nhau chen lấn lại đi kiếm hỏa công tiện nghi. Những người này lúc này mới phát hiện, cận hỏa, Thường Văn Trung căn bản liền không có ly khai hỏa công một bước, nơi này vừa nướng tốt một chừng bánh, nơi đó liền thừa dịp mới mẹ trộm tới hướng miệng bên trong lốc. Các ngươi hậu sinh, trung quy là chưa thấy qua việc đời, trời ban cơ duyên, thế mà còn do dự. Thường Văn Trung lắc đầu, không giống ta. Cận hỏa tiểu nhân, ngươi dám cướp ta thịt. Bên ngoài trại lính, tuần thú sĩ binh phát hiện xa xa, có hai thất xấu mã nhanh chóng tiếp cận. Không khỏi cài tên kéo cung, cao giọng hô to. Người nào đến đây, nhanh chóng thông bẩm tính danh. Bà tại phàn nàn cận hỏa không nói đồng liêu tình nghĩa, lại kiếm chính mình tiện nghi Thường Văn Trung, chú ý tới gầy lập tức cái kia đạo áo trắng như tuyết, tố thể nhẹ nhàng nữ tử thân ảnh. Không khỏi lập tức gọi lại tuần bệ, người này là Lô Đô đốc Lương Thê, không được lãnh đạo. A. Sĩ binh tranh thủ thời gian mở cửa chính, lại đẩy ra chướng ngại vật, thả Bạch Tố Trinh cùng một vị đạo đồng tiến đến. Bạch Tố Trinh tung người xuống ngựa, mặt mang hàn lạnh lẽo, mắt thả lấy quang. Thường Văn Trung đang muốn há mồm nói cái gì, lại ngạc nhiên phát hiện, chỉ là một trận luồng gió mát thổi qua, Bạch Tố Trinh thế mà liền từ trước mặt mình biến mất. Chờ hắn quay người lại nhìn, Bạch Tố Trinh đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Đây là cái gì khinh công thân pháp? Đệ muội, hẳn là cũng không phải người bình thường. Thường Văn Trung mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa thi triển một trận quyền pháp lô đạt, chính cảm giác khí lực dồi dào. Lại nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, hắn xoay người tập trung nhìn vào, ánh mắt sáng lên, nương tử, sao ngươi lại tới đây? Bạch Tố Trinh ánh mắt trên người lỗ đạt tinh tế dò xét một lát, nhìn kỹ mỗi cái địa phương, lúc này mới thả ra một hơi. Tướng công cả đêm không về, thiếp thân lại ngẫu nhiên gặp được Bạch Vân Quan đạo đồng, thế mới biết hiểu. Đang nói, Bạch Tố Trinh chú ý tới một bên cái kia còn chưa thu thập sạch sẽ, nhiễm tiên huyết kim khâu, đao nhỏ, khăn mang. Nhất là những cái kia thịnh tại trong chậu thịt não, càng là nhìn thấy mà giật mình, dù là qua lâu như vậy, cũng còn lưu lại mấy phần lôi đình uy áp. Ngũ lôi chính pháp phủ. Bạch Tố Trinh nụ cười trên mặt, từng chút hòa tan xuống dưới, ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu. Nương tử không được lo lắng, sái ra vô sự. Đêm qua có mấy cái hồ ly tinh ngăn lại sái ra đường đi, là Thiên Hồ Viện. Lỗ Đạt thấp giọng, một năm một mười nói tới. Liên quan tới Thiên Hồ Viện lai lịch, Lỗ Đạt từ dân sơn trở về thành về sau, liền hướng Bạch Tố Trinh nghe qua. Thiên Hồ Viện chính là Thái Sơn Nương Nương đạo tràng, cũng không tại giới này bên trong, mà là từ thiết lập tại thiên ngoại có phúc địa động tiên danh xưng. Mà vị này Thái Sơn Nương Nương cũng là khó lường nữ tiên, thần danh gọi là Thiền Tiên Ngọc Nữ Bích Hà Hộ Thế Hoàng Tế Chân Người, cũng chính là cái gọi là Bích Hà Nguyên Quân. Nàng khai sáng Thiên Hồ Viện, rất có chồng dạy không loại giáo nghĩa, mặc dù đại đa số đều là thế gian hồ chồng, nhưng cũng có không ít cái khác tinh quái, thậm chí nhân loại tu sĩ ở trong viện tu hành. Đáng nhắc tới chính là vị này Bích Hà Nguyên Quân có lẽ bởi vì trước kia cũng hạ phàm độ kiếp, du lịch hồng trần nguyên nhân, thế mà bắt chước khoa cử chế độ, tại Thiên Hồ Viện mở rộng khảo thí cống trợ, muốn trước tu tiên trước tiên cần phải thông hiểu điệu ngữ hình thú, trở thành sinh viên thi đậu biên chế mới có thể tu pháp, khiến cho một đám hồ ly tinh quái khổ không thể tả, mỗi ngày ôm một bản khoa đầu văn đặm. Có lẽ chính là ra ngoài loại này thời cơ, từ xưa đến nay hồ ly tinh có phần yêu tiếp xúc các loại thư sinh, chỉ sợ sẽ là nghị nhiễm điểm văn khí, nắm văn khúc tinh phù hộ chính mình đi. Về phần cái kia địa cùng kỳ quái là thế mà liền Bạch Tố Trinh cũng chưa từng nghe nói, chỉ đoán đo có lẽ là chút tận thế đạo thống, hoặc là ở xa xôi tiền hương, hoặc là giống như Thiên Hồ Viện cũng là đến từ thiên ngoại. Lỗ Đạt cùng Bạch Tố Trinh lại nói vài câu thân mật lời nói, lại bàn giao cung cấp mời Phúc Đức Công tiến tiệm thuốc sự tình, đã làm thỏa đáng. Còn khoe khoang nói mình còn cùng Thành Hoàng lão nhi uống một chung trà, liền mùi rượu cấp trên, mơ màng chìm vào giấc ngủ, trực tiếp tiến vào doanh trướng hướng trên giường bổ nhào về phía trước, tiếng ngáy như sấm bắt đầu. Bạch Tố Trinh là Lỗ Đạt bỏ đi vết máu loang lổ y phục, lại đánh tới nước sạch rửa chân. Gặp thu ý càng đậm, ba ngày đều có chút lạnh siêu siêu, còn cởi xuống chính mình áo choàng, là Lỗ Đạt dự. Làm xong những này, Bạch Tố Trinh đứng ở Lỗ Đạt trước mặt, nhìn xem Lỗ Đạt tấm kia mang theo mọi bệnh, dù là trong ngộng cũng cao mày mặt, chậm rãi quay người. Sắc mặt băng lãnh, ánh mắt như giãn. Bạch Tố Trinh chậm rãi gỡ xuống trên đầu châm gài tóc, 3000 tóc xanh như suối chảy xuống. Châm gài tóc nhẹ nhàng lay động, bộc phát ra một trận bạch trắng, như hơi nước hiện, dần dần hóa thành một thanh bạch tất kiếm. Bạch hồng vô cùng vô tận, phản phất 3 ngày ánh sáng, tràn trề không gì chống đỡ nổi, ẩn ẩn có thể thấy được 71 trọng địa sát cấm chế, như là trận pháp minh khắc thân kiếm. Bạch Tố Trinh lại đem tóc một lần nữa gom cùng một chỗ, bàn là thuận tiện làm việc truy bùi tóc. Thân kiếm tiêu khẽ, như long ngâm thét dài, mang theo vô biên sát khí. Bạch Tố Trinh thân ảnh đột nhiên tiêu tán không thấy. Đệ muội, đệ muội, ngươi có thể ăn sớm ăn. Thường Văn Trung sốc lên doanh duy, đang muốn nói thêm cái gì, lại ngạc nhiên phát hiện trong doanh trướng, ngoại trừ ngủ say Lô Đạt bên ngoài, thế mà không còn ai khác. Ừm, người đâu? Thường Văn Trung có chút mê mang. Chương 66, ta chính là Lô Đạt chỗ dựa. Vị Châu thành bên trong, Liễu Hổ thư viện. Cuốn sách này viện tọa lạc phố xá sâm mất bên trong, cách trả mã hô thị không xa, lại lấy cái náo bên trong lấy tình ý vị, xây dựng tại hô thị số bên ngoài 100 bước liễu bên hồ, vòng hồ xây lên, chiếm diện tích gần 100 mẫu. Dùng cái này nhìn vị Châu Nam, thanh giống như một tầng mây, dạo chơi cuốn thư viện bên ngoài một vòng, đầy dây chu tường cùng liêu thụ, mơ hồ cùng ồn ào náo động ngoại giới, chia cắt thành hai thế giới. Thư viện cửa chính hai bên lập trụ treo câu đối bác ngã di văn ước ngã di lệ miễn cường học vấn, trí giả nhạc thủy nhân giả nhạc sơn đào giả tính tình. Nhìn, ngược lại là một chỗ tốt nhất học vấn đọc sách chi địa. Mà lúc này, thư viện bên ngoài, một tên khuôn mặt tiểu tụy, không có chút nào khí sắc còn xuống lao phụ nhân, xử lấy một nửa quả trượng, chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra. Lao phụ nhân hướng hai tên sai vặt, đưa xuất thủ bên trong thư mời. Nguyên lai là mới tới ngũ kinh khoa giáo tập hoàng giáo tập. Sai vặt phân biệt thân phận, không dám mập mờ, mang theo hoàng thu như tiến vào thư viện. Trong đó một người hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là, hoàng giáo tập không phải hẳn là hôm qua liền đến báo danh sao? Làm sao chậm một ngày? Mà lại, ngài nữ nhi cùng đồng mục đâu? Hoàng giáo tập miễn cưỡng cười cười, lộ ra một tấm răng vàng lớn, bọn hắn không chịu nổi thư viện thanh tu, bên ngoài thành ở. Thì ra là thế. Sai vặt gật đầu. Hoàng thu như, không biết hồ đường trưởng nhưng tại trong viện. Hồ đường trưởng làm sơn trưởng phụ tá, trưởng lý thường ngày biện bộ, cũng sẽ kiêm mỗi tháng khóa thử, giảng bài, có thể nói là toàn bộ liễu hồ thư viện, ngoại trừ sơn trưởng bên ngoài lớn nhất quản sự. À, khắp nơi tại, cái này canh giờ, hồ đường trưởng bình thường đều tại thời vũ đỉnh cho trẻ con trường dạy bỡ lòng đây. Sai vặt cho Hoàng thu như dẫn đường, liền gặp trong thư viện đỉnh tạ mười mấy, rậm rạp cây trúc dài thấp thoáng. Vòng lấy thanh đường hai tầng. Giờ phút này có không ít tài tử giai nhân, tại liêu hồ hai bên ngâm thi tác đối, cũng có người tại chèo thuyền. Hoàng thu như một đường vòng qua hành lang, bước qua từng tòa cầu đá, rốt cục tại bóng cây trùng điệp bên trong, đi vào một tòa cái đình trước. Trong đình, cái đi mặt thanh sam lão giả, đang tay cầm thước dạo bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm một đám ngay tại chép lại thơ văn trẻ con. Dẫn đường sai vật lui ra, Hoàng thu như nhìn thấy thanh sam lão giả, cung kính làm bái chào. Thiên Hồ viện, Can Đức năm thứ 5 nhập viện tu tiên, hiện nay phụ kinh khoa cử tử Hoàng thu như, bái kiến hồ thượng tiên. Can Đức năm thứ 5 nhập viện, nói đúng là Hoàng thu như là hơn 100 năm trước đại tống sơ kỳ, chính thức khai trí, bị Thiên Hồ viện xem như tu hành hạt giống, thu nhận sử dụng trong viện. Mà phù kinh khoa cử tử, nói đúng là Hoàng thu như chủ tu chế phù, mời chú các loại tu tiên kỹ nghệ, đã không còn là luyện khí sinh viên, mà là trúc cơ cử tử. Vị kia Thái Sơn nương nương, có thể nói là đem nhân loại khoa cử bộ này, cái này sửa đổi một chút, kia khe hở tới cái bản địa tu tiên hóa. Thanh sam lão giả không có trả lời, đối cái này quần trẻ con chép lại xong thơ văn, lần lượt kiểm duyệt, thỉnh thoảng huy động thước. Người cái này bại hoại hàng, đêm qua lại đi cách tuyển những cái kia lao học cứu trong động, nhìn lén bọn hắn tuổi trẻ thời điểm việc trái với lương tâm đi. Nửa thân thể sắp xuống lỗ, có gì đáng xem? Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách đến. Ngươi lại vụng trộm cùng Chu Nhĩ đán những này phong lưu đang đổ tử ra ngoài quỷ hốn. Ta đánh ngươi cái có nhục nhã nhặn. Trời đến một lấy thanh, đến một lấy thả, thân đến một lấy linh, cốc đến một lấy doanh, vạn vật đến một lấy sinh. Tốt 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 không tệ không tệ, ngươi quá quan. Thanh sam lão giả hoặc giận hoặc vui, mà bọn này trẻ con phát giác được Hoàng thu như đến, đều vụng trộm hướng nàng dò xét. Pha tạp dưới bóng cây, những này trẻ con bỗng nhiên ngẩng lại, từng cái ngày thường mỏ nhọn mặt dài, lông tóc như nhung, kia đối bảng hiệu yếu ớt phát ra lục quang, nhìn xem vô cùng làm người ta sợ hãi. Những này trẻ con ở đâu là người, rõ ràng là chút tiểu hồ ly. Cái này liếu hồ thư viện, đều nhanh thành hồ ly ổ. Xem ra, ngươi không có thu hồi văn đỉnh, thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hồ đường trưởng vung lên trường sam, ngồi tại lan trên đế, ra hiệu hoàng thu như gần phía trước. Không dám giấu giếm hồ thượng tiên. Kia lỗ đạt gian trá hơn người, vượt xa chúng ta hồ chồng, đánh giết ta kia đáng thương nữ nhi về sau. Vô ý lại để cho hắn chuyển đến cứu binh, lão thân bất đắc dĩ tại thiên quân trận trước sợ quá chạy mất. Nói đến đây, Hoàng thu như lập tức khóc ròng ròng, đông nhiên quỳ lệ tại hồ đường trưởng trước mặt, còn xin hồ thượng tiên niệm tổ tông giao tình, yêu lão thân một lòng vì trong viện sự vụ bôn ba, báo thù cho ta, đoạt lại văn đỉnh. Ai? Hồ đường trưởng sâu kín thở dài, mấy chục năm đều như thế đến đây, làm sao đến gần nhất, ngược lại bực mình sự tình càng phát nhiều. Không phải là thời giờ bất lợi. Kia lỗ đạn, ngươi có thể sở rõ ràng lai lịch. Sở rõ ràng. Hoàng thu như ngạc nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt chảy ra thống hận và mang. Hán gan to bằng trời, tu hành công pháp, đích thật là môn kia tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp đã là luyện khí trung kỳ cảnh giới, được phương pháp này tinh túy, luyện được tam đầu pháp thuật, luyện khí cảnh giới hiếm người có thể địch. Chỉ tiếc, vẫn là không cách nào nhanh nhẹn phương pháp này tệ nạn, chỉ tu tam âm, cũng không dương khí trung hòa, không được âm dương điều hòa lý lẽ. Hoàng thu như che lấp cười một tiếng, mà lại ta dùng ngũ lôi chính pháp phù tham dò ra, nếu là dùng dung nhập lôi thiên đại tráng chân ý pháp thuật phụ chú, dù là chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể tùy tiện đem chém giết. Lôi thiên đại tráng, dịch kinh 64 quẻ một trong, đại trắng quẻ, nhất dương phục sinh, chính là chấn sấm vang triệt trên trời chi biểu tượng. Ngũ lôi chính pháp phù, mặc dù khắc chế phần lớn âm tà bất chính pháp lực, nhưng lại quá rộng khắp mà không sở trường. Mà cái này lôi thiên đại tráng, ở trong mắt Hoàng thu như, lại là chuyên khắc lỗ đạn. Rát rát rát. Trong hồ mấy cái lục đầu bị từ đáy nước chui ra, để từng sợi gió mát phất phơ thổi. Hồ đường trưởng gật đầu, trường sam theo gió mà động, nhẹ nhàng cười nói, có thể. Kia lỗ đạt mặc dù chẳng cái quá bì, nhưng dù sao cũng là mượn đại tống khí vận, ta bây giờ là cao quý liêu hồ thư viện đứng dài, có văn khúc tinh phù hộ, cũng không sợ hắn quan thân. Lại nói, bất quá là cái không có theo hầu, không có chỗ dựa bảng môn tà đạo thôi. Vừa dứt lời, những cái kia lục đầu vịt tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên hoảng sợ vỗ cánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gió đông nhiên cứng đờ, bên hồ cánh liễu cũng không còn nhẹ lay động, cứng rắn rủ xuống. Một cỗ kinh khủng đè nén khí tức, dần dần tràn ngập tại mảnh này giữa thiên địa. Tất cả mọi người đấy lòng đều sinh ra một cỗ rung động, sau đó cùng nhau hướng lên trời nhìn lại. Giờ phút này bất quá giờ thân, sát trời sáng rõ, một vòng mặt trời thoáng tây di. Nhưng cái nào đó trong chốc lát, trời đã sáng. Xanh thẳm bầu trời đột nhiên dâng lên một vòng minh sáng sáng, tròn trùng trục long hổ kim đan, ánh sáng có thể đoạt nhật, để thiên địa trắng lóa một mảnh. Một tên nữ tử áo trắng, cầm kiếm từ trong kim đan bay xuống, rơi vào Liễu Hồ thư viện, giống như thiên ngoại phi tiên. Nhàn nhạt lời nói, lặng yên ở giữa tại toàn bộ vị châu thành bên trong, đạo hạnh thâm hậu, lai lịch bất phàm tu sĩ vang lên bên hai. Tại Hạ Ngọc Thanh Thánh Tổ tử Nguyên Quân tọa hạ, thân truyền đệ tử Bạch Tố Trinh, cũng là vị châu chú bạc binh mã đô giám, lỗ đạt chỗ dựa. Mời chư vị ngày sau, cho cái chút tình mọn. Lời vừa nói ra, vị châu thành thiên cơ hỗn loạn, từ trong thành không ít phương hướng, tiêu tán ra làm người sợ hai khí tức, tiếp theo nhanh chóng tiêu tán xuống dưới, tựa hồ là lui nhường một bước, biểu thị đã biết được. Thời Vũ đình trước, Hồ Đường trưởng nhìn xem từ phía trên mà đến Bạch Tố Trinh, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến, thanh âm đều ẩn ẩn biến thành hồ ly tiếng kêu, hoảng sợ nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm." Chanh. Bạch Tố Trinh ánh mắt băng lãnh, đột nhiên xuất thủ, rút kiếm mà ra. Chương 67. Còn nói không phải ăn bám. Theo gieo rắc thanh âm, chênh chênh như khánh, bạch đất kiếm kiếm khí vượt qua mấy trăm trượng cự ly, gào thét ở giữa, phảng phất hù dọa phong lôi. Ầm ầm. Chỉ nghe kinh thiên động địa tiếng vang, lấy Thời Vũ đỉnh làm trung tâm tuyến, này phương hồ nước đột nhiên cắt chém thành hai đoạn, thật lâu chưa từng phục hồi như cũ. Không có gợn sóng, càng không gợn sóng, giống như đánh nát mặt kính. Ao nước thật sâu, trong đó còn có cá chép ba cá chi thuộc, giờ phút này lại chỉ có thể mê mang nhìn xem cách nhau một đường bờ bên kia lại không cách nào bơi đi. Hoàng Thu như căn bản liền đến không kịp phản ứng, chỉ là kiếm khí dư quang quét qua, tiếng kêu thảm thiết đều không, liền triệt để tan thành mây khói. Thời Vũ đỉnh sụp đổ, trong lúc nhất thời không biết đẻ chết bao nhiêu con tiểu hồ ly, tiếng kêu thảm thiết thê thê lương bi ai cắt, tiên huyết như suối tuôn, nhuộm đỏ hồ nước. Mà Hồ Đường trưởng, sững sờ chính nhìn xem trước mặt, một cước bên ngoài, tàn phá gạch trên lưu lại kiếm ý một nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Kém một chút, còn kém một điểm. Ta có thể ngăn cản sao? Cản, ngăn không được. Lỗ đạn phía sau, tại sao có thể có như thế chỗ dựa? Bạch Tố Trinh, Ngọc Thanh Thánh Tổ tử Nguyên Quân, Ly Sơn lắm mẫu, bực này viễn cổ tôn thần thân truyền đệ tử. Cái này thân đạo hạnh, cái này thân pháp lực, sợ không phải đã minh đạo sắp thống hóa cương lưu, bước vào nguyên anh cảnh giới tuyệt đỉnh chân nhân đi. Hồ Đường trưởng dọa đến kém chút ngất đi. Xưa nay nghe nói Thiên Hồ viện bên trong có môn gọi là Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải đoán thể thần ma công, có thể tu Thái Dương lưu châu kim thân, còn xin quý viện vui lòng chỉ giáo, phái ra chân truyền giáo tập, truyền thụ cho ta nhà tướng công phương pháp này. Ngay sau, còn xin quý viện nói một chút quy củ, nếu không, Bạch Mộ cũng liền không tuân theo quy củ. Đánh giết ta viện trúc cơ tu sĩ, trái lại còn muốn ta Thiên Hồ viện truyền thụ luyện hình chân giải. Đến tột cùng ai là phía sau màn hát thủ trùm phản diện a? Mà lại, tướng công, nàng này chính là Lỗ Đạt bên người, vị yêu mỹ mạo phàm tục nữ tử. Lâm vậy, Hồ Đường trưởng hai mắt trừng trừng, khó có thể tin. Nhưng hắn lại nghe được Bạch Tố Trinh đằng sau câu kia, không khỏi chỉ có thể gật đầu như gà con mổ thóc, không có vấn đề không có vấn đề, việc này dù sao chính là ta Thiên Hồ viện có lỗi, ta cái này biết thư về viện, chỉ là phương pháp này cung cấp tại tàng kinh các lầu ba, lại trong viện người tu hành cũng không nhiều, chỉ sợ cần chút thời gian. Nếu là Lỗ Đạt thật sự là không có theo hầu chỗ rửa tán tu, kia tự nhiên tùy ý đánh giết chính là, cho dù lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không có người cho hắn ra mặt. Nhưng nếu là Lỗ Đạt phía sau có người, vậy liền hoàn toàn không đồng dạng. Tu hành giới xưa nay không là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu bối tranh phong, liền do tiểu bối chính mình quyết cái sinh tử, dù là người ban cho pháp khí, pháp thuật cũng không sao. Cùng lắm thì thân tử đạo tiêu, nhất muội chân linh chuyển thế đầu thai, kiếp sau lại tu, lại bàn về cái cao thấp. Nhưng kiêng kỵ nhất chính là lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình hạ tràng. Đó chính là thật đánh nhỏ, tới lao, lại đem trong quan tài nằm, cũng cho rời ra ngoài. Đến cuối cùng, trật tự vỡ nát, quy củ không được đầy đủ, ai cũng rơi không tốt. Giờ phút này, kim đan thu hồi, hóa thành một hạt, nuốt vào Bạch Tố Trinh trong bụng. Cái này thiên địa dị tượng lập tức tiêu tán, toàn bộ thiên địa lưu động. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt thanh âm truyền đến, còn không đợi Hồ Đường trưởng ngẩng đầu, liền chân đạp phi hồng, hóa thành lũ quang độ xa. Bạch Tố Trinh ánh mắt lơ đãng hướng Liêu Hồ thư viện bên ngoài, nhìn thoáng qua. Một lúc lâu sau, Hồ Đường trưởng nhìn xem cái này đầy giấy vừa bọn thời Vũ đỉnh, cười khổ không thôi. Cái này tiền bối vẫn rất giảng lễ phép đây. Chính chỉ là gãy nhân thủ, ném đi văn đỉnh, còn phải cắt đất bồi thường lại nên như thế nào cho phải a? Cho đến lúc này, ngoài đỉnh mới liên tiếp chuyển đến mấy đạo kinh hô. Có sĩ tử buôn tẩu mà đến, nhìn xem kia hóa thành hai nửa thời Vũ đỉnh, cày bình hồ nước, tại bên bờ lưu lại mấy trượng lom sâu hàm vết kiếm. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nhìn thấy thiên ngoại có một đạo áo trắng thân ảnh. Không khỏi nhao nhao trương miệng rộng, khó có thể tin nói, thiên ngoại, phi tiên rồi. Liễu Hồ thư viện bên ngoài, không người xó xỉnh bên trong. Không khí băng lãnh, trong đó còn tràn ngập nồng đậm hương hỏa khí tức. Sa thần, Liêu Văn Phán hai người, dẫn theo mười mấy tên du lịch tuần sứ, tỏa hồn tạo lại, cầm trong tay xiềng xích tiếu đồng, vốn muốn truy nã làm loạn. Giờ phút này bọn hắn lại như rơi vào hờ băng, thân thể cứng ngắc sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa rồi, Bạch Tố Trinh hướng bọn họ bên này, nhìn thoáng qua. Liên một chút, liền đông kết trong cơ thể của bọn họ hương hỏa, pháp lực. Một cái mắt, thậm chí sinh ra chết lại một lần ảo giác. Sa thần, Liêu Văn Phán hai người lẫn nhau, đều có thể từ đối phương đấy mắt nhìn ra kia xóa khó mà xóa đi hoảng sợ. Bất luận cái gì yêu tà, dám can đảm như thế không để ý quy củ, thanh thiên bạch nhật hiển hóa tung tích, nhất định nhận nhân đạo khí vận chấn áp, thành hoàng âm ti đối bắt. Nhưng là kia là Bạch Tố Trinh, Ly Sơn lão mẫu thân truyền đệ tử, ngàn năm kim đan chân nhân. Nhân có nhân đạo, tiên đồng dạng có tiên đạo. Còn bắt sao? Liêu Văn Phán đen nhánh gương mặt, còn có chút thất thần. Bắt cái rắm, đi một cái chết một cái. Sa thần không nói hai lời, xoay người rời đi, dẫn đầu một đám Nhật Du tuần sứ lại trở về thành Hoàng Miếu. Xuyên qua lớp kín vách tường chắn, theo hương hỏa bốc lên. Sa thần, Liêu Văn Phán hai người tới thành Hoàng Miếu chỗ sâu tập cung. Lư đồng bên trong, hỏa diễm không tắt, lờ mờ có thể thấy được trong đó ngồi một thân ảnh. Phốc thử một tiếng, ngọn lửa cuốn lên. Kỳ Hân thành Hoàng Miễn cưỡng mở mắt ra, cưỡng chế thống khổ nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì sao đạo vận ba động, thế nhưng là có yêu tà làm loạn, thủy trong thành an bình. Liêu Văn Phán trầm mặt dưới, tiến lên một bước, tướng quân, là kia Bạch Tố Trinh. A. Kỳ Hân thành hoàng có chút mê mang, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Liêu Văn Phán một năm một mười nói tới. Kỳ Hân thành hoàng lập tức lâm vào hồi lâu trong trầm mặc. Ta chân trước mới xin nhờ lỗ đạn, bảo đảm vị châu một phương an bình. Ngươi chân sau liền huyên náo toàn thành mưa gió. Sự kiện mong muốn phát triển cũng là cùng Kỳ Hân nghĩ nhất trí, lỗ đạn nếu là tao ngộ nguy hiểm, Bạch Tố Trinh tử sẽ ra tay. Có thể ta cũng không ngờ tới thế mà tới sóng thạch phá thiên kinh a. Các loại, Liêu Hổ thư viện. Bạch Tố Trinh, vì sao muốn đến đó? Hẳn là Kỳ Hân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khuôn mặt âm tình bất định. Kỳ tướng quân. Đột nhiên, Sa thần giống như phát hiện cái gì đại bí mật, tiến đến Lư Đồng trước mặt, dừng dưng nói, lần này là ngươi nói sai, kia Lô Đạt vẫn thật là người ăn bám. Kỳ Hân, cút. Hôm nay Bạch Tố Trinh bao che khuyết điểm sự tình, tự nhiên huyên náo toàn thành mưa gió, không ít bách tính đều nhìn thấy kia thiên địa dị tượng. Quan phủ khẩn cấp treo bảng, nói hắn chỉ là bình thường thiết tượng, chính là hai ngày đồng huy ngủ ý sang năm mưa hòa gió thuận, từng nhà sinh con trai thêm mới. Đồng thời điều động tinh binh, bảo vệ lấy Liêu Hồ thư viện thời vũ đỉnh, cấm chỉ hết thảy người các loại tiến vào xem xét. Thời gian đủ để xóa đi hết thảy vết tích. Lúc đầu mọi người còn nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhanh liền bị trong thành phát sinh chuyện mới mẻ hấp dẫn chú ý, chỉ có Liêu Hồ thư viện bên trong, những cái kia tự xưng là thành cao tài tử giai nhân, tràn đầy phấn khởi cầm này ngâm thi tác đối, nhất định phải nói nhìn thấy có tiên nữ hàng thế, lại viết ra mấy thủ đối tiêu lạc thần phú xinh đẹp văn chương. Trong viện vị kia hồ đường trưởng, chẳng biết tại sao đột phát bệnh hiểm nghèo, xin nghỉ bệnh hồi hương điều trị thân thể. Hắn thi phú quá trình, bị cái khác dạy bảo lý học toán thuật giáo tập chiếm đi, lại dẫn tới không ít học sinh oán niệm sâu nặng. Mà trừ cái đó ra, vị châu thành bên trong, không ít năng nhân dị sĩ cũng hiểu biết một cái tên, Lô Đạt. Có như thế tạo hóa, đơn giản để cho người ta vừa hận lại ghen. Chương 68. Thái Dương Lưu Châu, thần ma đoán thể. Mấy ngày sau, Lô Đạt tại trong quân doanh trực tiếp ngủ 2 ngày 1 đêm, sau khi đứng lên thần thanh khí sảng, lại cảm giác khí lực tăng trưởng mấy phần, nhấc lên Tuyết Hoa tấn thiết ôn, liền cùng Bạch Tố Trinh một đạo trở về trong thành. Đi trước một điêu hiên đem đã sớm nắm trưởng quỹ chế tạo phúc đức công pho tượng thu hồi. Sau đó liền hạ nói thành Hoàng Miếu, từ người coi miếu cho pho tượng khai quang, nội bộ trang tạm để vào thiết hoàng, cùng một chút biểu đạt này thần chính là ta bị châu thành hoàng một phái, thủ lục cán công tào bảo hộ vân vân phiếu văn. Lại là một trận tụng kinh nghiệm chú, mới tính chính thức đem thần vị mời về trong phòng. Giờ phút này, ngồi bắc hướng nam bảo an đường bên trong. Trong hành lang vị trí là hiện lên thức quận hình quầy hàng, chủ yếu là tủ thuốc cùng nhìn xem bệnh địa phương. Mà liền tại tủ thuốc bên cạnh, liền thờ phụng phúc đức công. Cao hai thước, khuôn mặt từ thiện, chỉ là muốn so sánh kim phố tôn này thần tượng, hình thể muốn cồng kềnh một điểm, đầu cũng lớn hơn một vòng. Giờ phút này hương hỏa lượn lờ, trước tượng thần còn trưng bày trái cây cung phụng. Mơ hồ có thể thấy được kim quang lóe lên, kia phúc đức công thần tượng tựa hồ sống lại. Dâng lên hương hỏa ẩn ẩn trôi hướng phúc đức công trong miệng. Xong rồi, Lỗ Đạt gặp đây, hài lòng gật đầu. Mặc dù trước mắt tiệm thuốc bên trong bệnh nhân không nhiều, nhưng đã lập thần tượng, vậy kế tiếp chính là nước chảy thành sông công phu. Tái diễn công pháp, quan tưởng ngàn vạn pháp môn, ở trong tầm tay. Những này xa thần địa trích, cái gì cũng tốt, chính là hương hỏa cùng nhân đạo khí vận kiểm chế quá nặng. Tỷ như phúc đức công, tại đính kim cầu còn tốt, còn vẫn có thể thi triển chút linh quan pháp nhãn khắp nơi nhìn lén bản lĩnh. Nhưng vừa đến ngoại thành, cũng chỉ có thể hóa thành khói xanh lượn lờ, khắp nơi dạo chơi. Còn nếu là ly khai vị châu thành, cự ly càng xa, thậm chí đến vắng vẻ không người nơi hẻo lánh, kia cơ bản liền triệt để mất linh, sẽ mất đi thần quyền. Mà tại bảo an đường tạo nên cố này thần tượng dựa theo Lỗ Đạt lý giải, đại khái tương đương với một loại tín hiệu tiếp thu trang bị có nó tại, phúc đức công liền có thể ở chỗ này hiển hóa. Cái này đại khái chính là vì gì các lộ tiên thần, hương hỏa tràn ngập ở nơi nào, miếu thờ thần tượng liền xây dựng ở nơi nào đạo lý a. Lỗ Đô Đốc thật sự là mánh khóe thông thiên a, việc này thật đúng là để hắn làm thành. Phúc đức công phụ thể tại thần tượng bên trong, hưng phấn không thôi, thẳng khen thợ một tay người tốt, rất sinh động, điêu đến cùng bản thân như lúc đồng dạng. Mà lại là hai vị kia phán quan đại nhân tự mình tiếp kiến ta, chỉ là Sa thần phán quan, vì sao muốn nghe ngóng ta kiếp trước trải qua, ở nơi nào thần sơn tiềm tu, lại cùng Lỗ Đô Đốc ra sao quan hệ những sự tình này? Phúc đức công chính là hương hỏa phong thần, hắn kiếp trước kiếp này, ở nơi đó tu hành qua, thành hoàng âm ti không phải nhất rõ ràng sao? Một bút bút đều ghi tạc sổ ghi chép trên. Sa thần phán quan, lại kính sợ lại cẩn thận hướng chính mình nghe ngóng những này làm gì? Ta liền một thành thật thật nhỏ thổ địa a, cũng không phải cái gì đại thần. Dù sao khi còn sống đọc qua mấy năm sách, thi đậu tú tài, phúc đức công giờ phút này ẩn ẩn phẩm ra điểm không thích hợp tới. Hoàng bét, tiểu lão nhi hẳn là lại bị Lỗ Đô Đốc hố một thành. Đang nghĩ ngợi, phúc đức công đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu của mình một chìm, như có cái gì đồ vật đặt ở phía trên, mà lại giẫm đến toàn tâm đau. Đã thấy cự tử đại tiên, không biết khi nào đã bỏ tới phúc đức công thần tượng đỉnh đầu, nho nhỏ tay trước giẫm tại thần tượng mượt mà trên trán, cái mông thì ngồi lên đỉnh đầu, không nhiều không ít, vừa lúc ngồi xuống. Quất Miêu lớn ánh mắt yếu ớt rời xuống, vừa vặn còn có thể nhìn thấy kia lượn lờ dâng lên hương hỏa, liền như là tại cung phụng nó đồng dạng. Đối với liên tiếp hai ngày xin ăn thất bại, ngược lại ăn bế môn canh sự tỉnh. Quất Miêu lớn biểu thị oán niệm sâu nặng. Này, muốn chết? Từ đâu tới mèo hoang, lại dám? Hả? Có đạo hạnh, thế mà còn là chỉ luyện khí kỳ tiểu yêu, vậy quên đi. Phúc Đức Công đông nhiên thu liễm trong lòng lửa giận, một mặt cười khổ, thôi, liền Lô Đô Đốc đều không nói gì, đoán chừng là nuôi đến tích chuột, thật là thần không cùng mèo đấu. Về sau Phúc Đức Công lại nói một phen chịu thua không phải thua, ta chính là chính thần há có thể chấp nhận với miêu yêu các loại thôi miên mình. Cuối thu quế hoa nặng. Vừa mở tiệm thuốc không lâu, theo một trận gió mát phất phơ thổi, đầy đường mùi hoa quế liền ngã rót vào phòng, nơi này phiêu một sợi, nơi đó treo mấy chục túm, đem người đụng vào ngực. Hương khí tại lúc này có trạng thái thực. Lỗ Đạt thấy thời gian còn sớm, giờ mão chưa qua, liền chuẩn bị tắm rửa tu hành. Dù sao kia trúc cơ kỳ lão hổ ly không biết xấu hổ, thế mà phục sát với hắn, Lỗ Đạt đáy lòng cũng dâng lên nồng đậm nguy cơ. Đừng để ta tìm tới bọn chúng hổ ly hoa, không phải dẫn đầu mãn quân tướng sĩ, cái gì đột hỏa thường, manh hỏa dầu, hỏa long xuất thủy, kim cương phún xa khí đều mang lên, báo hỏa thức anh tạc. Lỗ Đạt hung tợn nghĩ đến. Giờ phút này trải qua hậu viện, hắn liền gặp Bạch Tố Trinh tại sau sân múc nước, dùng vải ướt rửa sạch lấy một viên nóng ánh sáng long lanh thanh trầm. Lỗ Đạt mũi thở run run, rõ ràng ngửi thấy một cỗ quen thuộc. Lão hổ ly mùi khai. Lỗ Đạt có chút kỳ quái, nương tử, ngươi đây là? Bạch Tố Trinh khuôn mặt nhỏ hơi tấm, tựa hồ có chút ghét bỏ cỗ này mùi khai, chính nghiêm túc lau sạch lấy thanh trầm trên vết máu, giết chỉ trúc cơ kỳ hồ ly, thuận tiện hủy cái tiểu hồ ly hoa. Lỗ Đạt thần sắc chấn động, kinh ngạc, nương tử, ngươi không phải là? Thanh trầm tiếp nước dấu vết thuận đường vẫn trượt, giống như chạy xuôi tiên huyết, còn tại giữa không trung, liền tại thần hy hạ phản xạ ra băng lãnh hàn mang. Bạch Tố Trinh nghiêng cắm thanh trầm, thấp thoáng tóc đen, gật đầu, bất quá là vì tướng công báo thù thôi. Mà lại, ta gặp tướng công chỉ có đầy người thể lực, thiên phú dị bẩm, lại không thi triển rèn luyện nhục thân chi pháp, còn giúp tướng công đòi hỏi một môn Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải. Đây là hàng thật giá thật đạo gia dưỡng thân công phu, được viễn cổ thần ma đoán thể tinh thúy, xem mặt trời mà phát ủy, tuy vô pháp trường sinh, nhưng đại thành lúc cũng có thể đến một bộ Thái Dương lưu châu chân thân. Theo Bạch Tố Trinh nói, như thế thần ma luyện hình pháp cùng luyện khí chi pháp chính là hỗ trợ lẫn nhau thành tựu. Trên thực tế, rất nhiều đại năng cũng sẽ ở trường sinh pháp bên ngoài, tiếp tu một số môn thần ma luyện hình pháp, cho dù pháp lực gặp được không tiện thời điểm, cũng có thể mượn nhờ luyện đến cực hạn nhục thân, chiến thiên đấu địa ngăn địch tại bên ngoài. Mà Thái Dương Lưu Châu Kim Thân Lưu Châu chính là mặt trời chi tinh chỉ tại Hải Hán Tinh, đem mình làm kim loại lặp đi lặp lại tôi vào nước lạnh, ngưng kết thành kim hoa. Nội luyện ra pháp tướng, cân cốt ngưng kim thân, mở ra cơ thể người đạo tàng. Đến lúc đó, dù là không cần pháp lực, cũng có thể hóa thân các lộ thần ma, đam sơn đuổi ngày, tích huyết chúng sinh, tránh thoát nhân quả luân hồi, ngao du giới ngoại. Chỉ là, hiện nay tu hành giới, chân chính có thể tu ra bực này thần ma kim thân, càng ngày càng ít, thậm chí so chứng được trưởng sinh tiên tiên còn muốn chân quý. Dù vậy, cái này Thái Dương thải tinh luyện hình chân giải cũng coi là môn đỉnh tiêm đoán thể phương pháp, mặc dù nhập môn ngưỡng cửa cực cao, cần danh sư sát người chỉ đạo, lại cần các loại thiên tài địa bảo phụ tá. Nương tử liền không lo lắng, Thiên Hồ viện sai chuyển pháp môn, để sai ra luyện sai lệnh. Lỗ Đạt ngược lại hỏi, bọn hắn đều có thể thử một chút. Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói. Lỗ Đạt nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng. Ta nhà ta nương tử, quả nhiên uy phong. Thật sự là sái gia hiền nội trợ a. Nương tử như thế, cũng làm cho sái gia ấy nấy. Lỗ Đạt lắc đầu. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, ánh mắt như là thần hy tảng sáng sơ huy, xuyên qua quanh mình ồn ào náo động cùng hỗn loạn, đem Lỗ Đạt cái bóng trong đó. Chuyện này đối với chiếu rọi quá ngàn năm khô vinh đôi mắt, giờ phút này lại tựa hồ như chỉ dung hạ được hắn một người. Quan nhân nói gì vậy chứ? Thiếp thân nói qua, còn xin quan nhân buông tay đi làm, thiếp thân vẫn luôn tại. Chương 69. Cắt ngân 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Cái này 5 ngày có thể nói là không có chút rung động nào, kia Thiên Hồ viện phục sát cũng mất hậu văn, Lỗ Đạt thậm chí cố ý câu cá, tại quan đạo phụ cận lưu lại, cũng không gặp con nào hồ ly tinh hỏi lại đường. Bất quá kỳ quái là, có lẽ là bởi vì thời tiết chuyển lạnh nguyên nhân, lây nhiễm phong hàn người dần dần nhiều hơn, bảo an đường bản thưa thất sinh ý, lại có chồng phát triển không ngừng cảm giác. Chỉ là Bạch Tố Trinh mảy may cũng không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại có chút lo lắng. Chỉ vì này phong hàn, có khác với bình thường phong hàn, thế mà khá khó xử trị, còn có tràn ngập xu thế. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể tạm hoãn khống chế, lại không cách nào trừ tận gốc. Hiện tại nàng mỗi ngày đều tại tiệm thuốc tổng kết bệnh trạng, nghiên cứu dược lý, cải tiến phương thuốc. Sái kim phố, Lỗ Trạch. Trong khoảng thời gian này, Lỗ Đạt tu hành càng phát ra khắc khổ bắt đầu, không phải thổ nạp xung quanh, chính là đọc qua quyển kia Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Liền quân doanh lên trực điểm danh đều không đi, hỏi liền nói là triều đình hiến thân, lọt vào yêu tà tập kích, cần chữa thương một chút thời gian. Tiểu chủng tướng quân bất đắc dĩ, chỉ có gật đầu đáp ứng. Cái này sông xe vận chuyển bí pháp, quả nhiên giống như sáp thảo tiêu thụ tà môn. Kia Thiên Đài Tuệ Tổ đến tột cùng là tại cỡ nào trạng thái tinh thần dưới, mới có thể sáng tạo ra bực này đem người chôn sống trên mặt đất gần như ngạt thở lúc, đi tìm thể nội thật một chi khí, vận chuyển tiểu chu thiên phương pháp. Lỗ Đạt hùng hùng hổ hổ từ trong viện nơi hẻo lánh hố cắt leo ra. Hai tháng có thừa, hắn tại luyện khí trung kỳ tu hành, cũng dần dần tiếp cận viên mãn. Mỗi ngày thổ nạp, hàng phục pháp lực đã tràn đầy hạ đan điền. Cho nên chỉ có vận chuyển xung xe, hoàn thành tiểu chu thiên số lượng, đã thông dưới, trung đan điền ở giữa gông cùng xiển xích, mới có thể tiến thêm một bước, đem pháp lực dẫn đạo nhập trung đan điền bên trong. Nơi này xung xe, không phải chỉ cái nào đó thân thể khí quan, mà là thật một chi khí, là chất chứa pháp lực chỗ sâu. pháp lực chính là hành pháp có thể trợ chi lực. Nhưng lúc này pháp lực còn cồng kềnh cứng nhắc, khó mà mượn chi cầu được trường sinh. Chỉ có bắt được cái này thật một chi khí, mới tương đương với để pháp lực có linh tính. Dạng này pháp lực, thậm chí không cần bản ngã thúc đẩy, liền có thể chính mình vận chuyển, trưởng thành, ngăn địch, dù là trải qua ngàn năm, uy năng vẫn còn tồn tại. Còn có thể ôn dưỡng pháp khí, ly thanh trận pháp, tăng cường pháp thuật uy năng. Nếu là cơ duyên xảo hợp, pháp lực bên trong thậm chí sẽ bản thân dựng dục ra giang đầu, thậm chí tạm đầu pháp thuật ra. Coi là hậu thiên thần thông, có hóa mục nát thành thần kỳ diệu dụng. Có câu nói là ngộ đến vãng lai một hơi, không sao Nô Việt cùng Đồng Khâu chính là hình dung loại cảnh giới này, chỉ cần ngộ đến cái này miệng khí, thậm chí liền có thể vượt qua sinh tử. Chỉ là, Lỗ Đạt hồi tưởng lại vừa rồi cả người chôn sâu tại đống cát bên trong, hôn hôn độn độn, hốt hoảng, thân thể băng lãnh, đang đến gần hít thở không thông trạng thái bên trong, đi ngưng thần khí huyệt, vận chuyển sông xe chẳng cảnh. Sắc mặt cũng có chút khó coi, chủ yếu là để hắn nghĩ tới một ít quá kích thích đam mê. Bất quá còn tốt, không sai biệt lắm đã bắt được thật một chi khí. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, nghĩ bắt được cái này thật một chi khí, đối công pháp lĩnh ngộ trình độ, pháp lực thâm hậu, các loại bí dược bảo vật, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng đối với Lỗ Đạt tới nói, chỉ là nước chảy thành sông công phu. Lỗ Đạt tiên lặng gật đầu, rửa sạch lấy trên thân bùn cát, thay đổi sạch sẽ quần áo. Dần dần, hắn bản băng lãnh thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, trái tim bỗng nhiên bơm động ra quần quần khô nóng tiên huyết, tuôn hướng toàn thân các nơi. Hắn lúc này mới cảm giác chính mình sống lại. Hang quá hóa dở, hôm nay tu luyện kết thúc. Đi nửa cái mạng, Lỗ Đạt bịch một tiếng nằm ở trên giường, khoan khoái ngủ đến buổi chiều, lúc này mới đứng lên, đem y phục đơn giản chỉnh đốn xuống, liền lung la lung lay đến Quế Hoa đường phố. Nhưng còn chưa tới Bảo Đảm cung đường, Lỗ Đạt liền trên Trà Mã Hô thị, nhìn thấy một nhà gọi là Linh Chi đường tiệm thuốc, thế mà đầy ắp người, ngưỡng cửa đều nhanh đập phá. Trái lại cái khác tử quán, quán trà, mã hành sinh ý, đều xa xa không có tốt như vậy. Lỗ Đạt ánh mắt xuyên qua đám người, còn có thể nhìn thấy Linh Chi đường trước quầy, bắt mạch chính là Mục Nhuận Y sư, chính là lần trước chuyên đến cho Bảo An đường đưa khai trương hạ lễ vị kia. Kỳ quái, tiệm thuốc sinh ý cũng có thể làm được một ngày thu đấu vào rồi. Lỗ Đạt có chút buồn bực, vô ý thức vận chuyển pháp lực xem khí, phát hiện những bệnh nhân kia giữa mi tâm có màu xám trắng trọc khí tràn ngập, thể nội năm vận sáu khí cũng không biến mãn, có ngoại tà xâm lấn cảm giác. Cũng thực sự là lây nhiễm phong hàn đặc thủ, cũng không phải gì đó yêu quỷ quái phá. Lắc đầu, Lỗ Đạt lúc này mới hướng Bảo An đường mà đi. Bảo An đường, hơn 10 vị bệnh nhân đứng tại chính đường bên trong, có là tới mua chưa bảo chế dự tài, có là đến mua một miệng cổ họng thành phẩm thuốc, cũng có dứt khoát là đến xếp hàng, có Bạch Tố Trinh miễn phí hỏi bệnh. Cùng Linh Chi đường kia nhiệt hỏa hướng trời bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng. Lưu Thẩm, bệnh của ngươi ta đã nói rồi là nhiều năm bệnh tim, cần chậm rãi điều trị, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tốt, ngươi tại sao lại tới? Giờ phút này, Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt, mỗi ngày đều đến để cho mình bắt mạch váy ngắn phụ nữ. Nàng này xem thấu lấy cách ăn mặc, không giống cái gì nhà nghèo khổ, nhìn trên tay vào ngọc, còn tính là nhà khá giả. Có thể từ khi Lưu Thẩm tại Bạch Tố Trinh nơi này bắt một vị thuốc về sau, liền tựa hồ liền ỉ lại vào Bạch Tố Trinh. Nhất định phải Bạch Tố Trinh phụ trách tới cùng, mỗi ngày đến hỏi ý không nói, có cái khác đau đầu phát nhiệt, cũng muốn kéo tới bệnh tim bên trên, ngoài sáng trong tối, chính là muốn cho Bạch Tố Trinh tiếp tục trước đó chữa bệnh từ thiện. Ai nha, Bạch muội muội, ngài là dạng gì nhân vật? Lỗ Đô dám lương thê, mở như thế lớn tiệm thuốc, còn tại nội thành có bất động sản. Chỗ nào hiểu được tỷ tỷ ta không dễ dàng, đây không phải là nghĩ tiết kiệm một chút tiền, phụ cấp trong nhà. Lưu Thẩm âm dương quái khí, mà không đợi Bạch Tố Trinh nói chuyện. Lưu Thẩm đằng sau, xếp hàng hồi lâu một người lao hán, lập tức liền nổi giận. Lao hán thân rộng thể béo, là cái nông dân, có là lực khí, một thanh liền kéo qua Lưu Thẩm, xếp đến trước mặt mình, mắng to, ngươi cái này chống đỡ mắt thỏ tiện thì, suốt ngày đến chiếm Bạch phu nhân tiện nghi, ngươi kia chim cút tâm, không có bệnh cũng phải bệnh. Đại tống lúc, rất nhiều người cho rằng con thỏ là cảm giác tháng mà dự, không phu mà nhẫm, bởi vậy huyết thống không thuần, càng có dâm loạn hàng nghĩa. Nếu là dùng đến trên người nữ tử, vũ nhục ý vị thì càng dày đặc. Rất có chống đỡ con mắt, chủ động đi cảm giác tháng mà dự ý tứ. Cho nên lão hán giờ phút này, cơ hồ là một câu đem Lưu Thẩm cho mắng cực hạn. Lưu Thẩm nghe vậy, tự nhiên trên mặt đỏ một khối xanh một miếng, giống như nổi điên mắng to, ngươi cái này lão già. Ta là Tạo Y Hẻm Diêm Tam, năm nay 70 có hai, không có con cái cũng không vợ, xuất ngũ lao binh, mẹ đoá con, tôi quả nhân một cái. Ngươi dám nhiều lời một chữ, ta mỗi ngày lúc sáng sớm liền đem ống nổ mới mẹ cất đái, rồi đến cửa nhà ngươi. Ngươi đoán báo quan sau quan gia có quản hay không ta? Diêm Tam lạnh băng băng nói, cổ tay dùng sức, xếp đến Lưu Thẩm thở không nổi. Lưu Thẩm nghe vậy, lập tức liền không mở miệng nói. Giận dữ biến mất, giống như đấu bại gà mái, túi đầu đội vàng mà đi, vừa vặn tại cửa ra vào gặp được Lỗ Đạt. Lưu Thẩm cũng không tiện chào hỏi, giả bộ như không nhìn thấy. Lỗ Đạt cũng không tức giận, cười ha hả cho Lưu Thẩm nhường ra một con đường tới. Gặp Lưu Thẩm rời đi, Bạch Tố Trinh nhìn xem Diêm Tam nói, Diêm bá, ngươi đau nửa đầu lại phạm vào, đến bắt suy cùng. Không phải vậy. Diêm Tam lắc đầu, lão đầu ta khất nợ đã vài ngày tiền thuốc, cũng là Bạch phu nhân nhân nghĩa, chưa bao giờ nhắc tới trả tiền sự tình, hôm nay ta. Nói, Diêm Tam từ trong ngực lấy ra một cái ba tầng trong ba tầng ngoài, che phủ nghiêm nghiêm thật thật bài bóc, mở ra về sau, tử tế số số, lúc này mới tại trước quầy, bài xuất một loạt đồng tiền. Là đến trả tiền. Đang nói, Diêm Tam dồn dập ho khan vài tiếng, trên cổ nổi gân xanh, thân thể co quắp tại trên chỗ ngồi, giống như một cây đun sôi tôm bự. Diêm bá. Bạch Tố Trinh ánh mắt ngưng tụ. Diêm Tam miễn cưỡng cười cười, thân thể không được việc, giống như cũng được phong hàn. Nói ra thật xấu hổ, trước hai ngày lao hán ta nghe nói Linh Chi đường mục ý sư, đối phong hàn chi tật rất có tạo nghệ. Hắn độc nhất vô nhị phương thuốc kinh phòng bại độc tán có thể thuốc đến bệnh trừ, mà lại thu phí cực thấp, cũng đi đòi một tể thuốc. Diêm Tam vừa nói, một bên nhỏ giọng ho khan, cũng họng đều có chút khàn khàn, ăn sau ngược lại là tốt hơn nhiều, long tinh hổ mãnh, có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Nhưng lúc này mới biết rõ, muốn trị tận gốc phong hàn chi tật, đến liên tiếp phục dụng 3 tể giải độc tán, từ từ thứ 2 tể bắt đầu, mục y sư liền không thu đồng tiền, chỉ lấy mất lượng, sau đó, cắt ngân, cắt ngân. Lỗ Đạt buông xuống tuyết hoa tấn thiết côn, đi đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi. Chương 70. Ngân Trảnh chương 70, Ngân Trảnh, cầu truy đọc. Làm sao cái cắt ngân pháp, lão hán ngươi tinh tế nói tới. Nguyên lai là Lô Đô giám đến. Diêm Tam thấy một lần Lô Đạt, cung kính chắp tay một cái, lúc này mới nói, là như vậy. Thứ nhất tề dược tương đương tặng hùng, cũng không nhắc lại. Nhưng thứ hai tề dược, giá 620 văn, thứ ba tề dược, giá 880 văn, mỗi lần nhất định phải cho một lượng cả ngân, sau đó mục ý sư cái cặp cắt xong, cân tiểu ly ước lượng, lại tìm mấy cái đồng tiền. Diêm Tam cố gắng đang nhớ lại, mục ý sư nói, ngân thông âm, mang theo âm tà chi khí, từ nơi sâu xa sẽ tăng thêm phong hàn, cần phá cái kiếm kỵ, để hắn phá bỡ, mới tốt đến càng nhanh. Nói đến đây, Diêm Tam cười khổ nói, có thể tiểu lão nhi, lại đi nơi nào tìm một lượng bạc. Mà lại, quá mắc. Hoàn toàn chính xác quá mắc. Bình thường phong hàn thuốc, từng cái tiệm thuốc tối đa cũng bất quá giá nửa sâu tiền. Đến mục y sư, chỉ ít tăng lên hai thành, còn đánh lấy tế thủy trường lưu, buộc chặt tiêu thụ suy nghĩ. Nói đến đây, Diêm Tam quay đầu hướng Bạch Tố Chính nói, còn xin Bạch cô nương cho lão hán bắt chút tiện nghi thuốc, cũng không màng khỏi hắn phong hàn, chỉ ít để lão hán ít thụ điểm khó khăn. Một lát sau, Diêm Tam dẫn theo túi thuốc lão đạo rời đi, túi thuốc bên trên còn dán cái phúc đức công nhỏ chân dùng, mặt mũi hiền lành sinh động như thật. Trong tiệm bốc thuốc người dần dần thưa thớt bắt đầu. Không ít mắc phong hàn người, nghe nói linh chi đường có linh dược có thể y đi, càng là tông cửa xông ra. Trong lúc nhất thời, bảo an đường lại lâm vào ngày xưa tịch liêu, trống rỗng. Kia bàn bên trong phúc đức công, mắt nhìn mũi nhọn, không nhúc nhích, tranh thủ thời gian biểu thị sinh ý không tốt, có thể không có quan hệ gì với mình. Lỗ Đạt cùng Bạch Tố Trinh hai người liếc nhau. Lỗ Đạt, không phải là Ngân Trảnh. Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú chau mày, suy tư nói, có khả năng. Thế nhân đều biết ma của vô, tức sinh ra là hổ làm hại về sau, bước bách tại hổ uy, quỷ hồn ngược lại rơi quá mức trợ hổ ăn người. Lại không biết ngân lượng bảo vật, cũng tương tự có ma của vô. Một chút bảng môn tà đạo, lo lắng cho mình động phủ hoặc tài bảo không người trông giữ, thường thường liền sẽ thiết kế khốn khổ một người, đến muốn chết không được. Sau đó hỏi hắn ngươi nguyện vì ta thủ ngân hay không, một khi người này đáp ứng, làm bí pháp, người này liền sẽ hóa thành ma của vô, kèm ở tài bảo bên trong. Một khi có người thu hoạch được trành ngân, đến ban đêm ngân trành liền sẽ leo ra, tại đến ngân người mi tâm đập, để hắn thể nội ngũ hành nguyên khí bên trong kim loại nguyên khí tăng trưởng, dẫn đến trong thời gian ngắn ngân rồng hổ cốt, bách bệnh đều trừ. Nhưng hoặc qua dăm ba tháng, hoặc qua một lượng năm, liền sẽ trái tim đột nhiên ngừng, huế thôi không thể cấm, chết bất đắc kỳ tử mà chết mặc cho khám nghiệm tử thi đến cha cũng không thu được gì. Đợi hại chết đến ngân người về sau, cái này ngân trành liền sẽ mang theo ngân lượng trở lại chủ nhân trong tay. Ngược lại là cùng thanh phủ pháp có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là càng thêm tà ác tàn nhẫn. Lần này phong hàn tới kỳ quặc, cũng phi thường gặp hàn khách tại người, khiến người lông tơ tất thẳng, làn da bế mả vì nóng ca bệnh. Liên Bạch Tố Trinh phương thuốc đều chỉ có thể tạm hoãn, Lô Đạt cũng không tin kia cái gì mục nhuận có cái gì thông tiên chi năng, nhanh như vậy liền có thể tìm tới trị tận gốc phương pháp. Mà lại mới Diêm Tam, rõ ràng phong hàn quân thân, vậy nguy kịch, lại vẫn có một nhóm người lưu kình, đều đem nặng 200 cân lưu thẩm một cái nhấc lên. Cũng thực là có mấy phần kim hành nguyên khí dị thường tăng trưởng dấu hiệu. Bạch Tố Trinh, mục nhuận phía sau, nên có vị tu sĩ, này luyện bị là tránh pháp môn, cũng ít khi thấy. Lô Đạt nghe, trong lòng dâng lên lửa giận, nói, một cái tung trành hành hùng, một cái mượn bệnh vơ vét của cải, đợi sái ra đi tìm kia mục nhuận phiền phức. Tướng công chấm đã. Bạch Tố Trinh ngăn lại nói, mục nhuận chỉ là việc nhỏ, việc cấp bách là bắt được phía sau tên kia tu sĩ, nhìn xem trận này phong hàn, đến tuột cùng là người làm, vẫn là thiên y cắt không thể đánh cỏ động rán. Bắt được phía sau người kia. Lô Đạt ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Sái ra cũng có cái biện pháp, một ngày liền thấy rõ ràng. Vào đêm, kia Diêm Tam về đến trong nhà, đẩy ra rách dưới hàng rào, sờ soạn bước đi thong thả vào nhà bên trong, có chút đau lòng nhóm lửa đèn cả dầu, lúc này mới từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi thuốc. Diêm Tam nhà không có chuyên môn nhà bếp, ngày xưa đều là tùy tiện tại ngoài phòng hố đất bên trong kiếm ăn. Hắn chính chuẩn bị đi bên ngoài nấu thuốc, lại lo lắng trẻ tuổi nhóm lửa thanh âm, quay dày đến phụ cận hàng xóm láng giềng nghỉ ngơi. Lại một trận bận rộn, đem lò chuyển vào trong phòng, tướng môn cửa sổ đóng kỹ, chỉ lưu một tiếng khe hở, lúc này mới nấu chín nửa canh giờ, cuối cùng đem thuốc nấu xong. Uống thuốc, có lẽ là Diêm Tam ảo giác, cảm giác tốt hơn nhiều. Thời y phục xuống, Diêm Tam nằm lại cùng hắn nói là giường, không bằng nói là dùng dâm dạng, cụ nát vải vóc chồng chất trên bán gỗ nghỉ ngơi. Minh Nhi còn muốn đi trong chợ làm rút, Bạch phu nhân hôm nay mất đi ta mấy thành tiền xem bệnh, lại muốn để Bạch phu nhân biết được, lão hán ta cũng không phải cái gì thích chiếm tiện nghi nghèo kiết hủ lậu hàng, nhất định phải đem tiền trả lại bên trên. Nghĩ như vậy, Diêm Tam chậm rãi ngủ thiếp đi. Sao thưa trăng sáng, bóng đêm thâm trầm, chỉ có ngoài phòng bóng cây tại có chút chập chờn. Không biết qua bao lâu, Diêm Tam trong quần áo vải vóc giật giật. Trong đó một viên tinh chất phát ồ, vết dị loang lổ, nhiều năm rồi Tống Nguyên thông bảo, tràn ngập ra trùng điệp dáng vẻ giàn mua. Dáng vẻ giàn mua ngưng tụ thành hình, nguyên lành là cái người dạng, nhưng nửa người dưới còn trong đồng tiền, nửa người trên thì kéo rối nhúc đích, chui ra hai cánh tay, hướng trên giường Diêm Tam mà đi. tối nay nhưng phải hào hào đập lao hắn này. Ngân Trành nói một mình. Nói, Ngân Trành liền đem hai tay thu cánh tay tại nghi ngờ, tay trái tay phải giao thế, từng quyền đánh Diêm Tam mi tâm, liền tựa như tại khua chiêng gõ trống. Một bên đánh còn vừa nói, một quyền hai quyền ba quyền. Diêm Tam trong giấc mộng, cũng lờ mờ phát giác được thống khổ, khuôn mặt hiện lên không bình thường chiều màu đỏ, cổ, cánh tay nổi gân xanh, mạch máu cơ hồ muốn đem làn da cho nổ nát. Nhưng cái này Ngân Trành lại không chú ý tới, trong phòng kia bên cạnh lò lửa một bên, mở ra túi thuốc trên đồ án Phúc Đức Công ngay tại vụ trộm nhìn nó. Trong mắt từng chút di động, điểm này đen như mực con người, dần dần phóng đại, cuối cùng bỏ thêm vào toàn bộ con mắt. Tiếp theo tiếng hét lớn chuyển đến, từ đâu tới yêu nghiệt, dám ở Phúc Đức đại thần trước mặt hành hung. Hô. Thanh âm này rõ ràng tự xưng chính là Phúc Đức Công, nhưng là côn đồng gia thân, chỉ nghe hô một tiếng, côn ảnh đập xuống giữa đầu, kia Ngân Trành trực tiếp bị đánh thành vô số nát đoạn. Ngân Trành run lẩy bẩy, lập tức chui về đồng tiền, tựa hồ còn muốn đào tẩu. Ngươi dám trốn? Ngươi dám cùng sái ra đặt xuống tâm nhãn? Ha 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 ha. Chờ lấy, ngươi chờ. Ôi 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 ôi. Ngươi dám trốn, ta liền đệ ngươi cái ngũ mã phanh thây. Ha 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 ha. Kia Phúc Đức Công một trận quái khiếu, kinh khủng làm người ta sợ hãi, dọa đến Ngân Trành không nhúc nhích, lập tức giả chết. Mà Diêm Tam cũng đông nhiên bừng tỉnh, vừa mới bắt gặp Ngân Trành chui về đồng tiền trắng cảnh, bên hai còn vang lên Phúc Đức Công tiếng cười dư âm. Diêm Tam trợn mắt hốt mồm, Phúc Đức đại thần, hiển linh. Đây chính là Ngân Trành. Hôm sau, bảo an đường bên trong, Lỗ Đạt nhìn xem Diêm Tam đưa tới cái này mai đồng tiền, nhận lấy sau lăn qua lộn lại dò xét. Lỗ Đô dám, đêm qua ta giống như nhìn thấy Phúc Đức Công hiển linh. Diêm Tam ánh mắt thấy được điện thờ bên trên, hương hỏa lượn lờ Phúc Đức Công thần tượng, đáy lòng đột nhiên dâng lên mấy phần kính sợ. Nếu như xem nhẹ cái kia chính ghé vào Phúc Đức Công đỉnh đầu, chiếm đoạt thần vị đại quất. Diêm Tam lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, Lỗ Đô dám xưa nay có bắt quỷ hàng yêu thần dị, thậm chí trước đó còn bán có thể trừ tà ra truyền bảo đao, hẳn là chính là này cho nên. Nghĩ đến cái này, một sợi thuần túy màu vàng kim hương hỏa từ Diêm Tam mi tâm bay ra, chìm chìm nổi nổi, bay vào điện thờ Phúc Đức Công trong pho tượng. Không biết phải chăng là Diêm Tam ảo giác, hắn làm sao ẩn ẩn cảm thấy pho tượng kia có miệng, tựa hồ dơ lên điểm. Chỉ là đêm qua kia Phúc Đức Công thanh âm, vì sao như thế kỳ quái? Ngược lại là cùng Lỗ Đô dám giống nhau đến mấy phần. Diêm Tam không có từ trước đến nay hơi nghi hoặc một chút. Chương 71, Hạc Minh Cung, hóa hình thuật. Chương 71, Hạc Minh Cung, hóa hình thuật, cầu truy đọc. Sư Minh, đây chính là vị Châu Thành a? Thật lớn a. Sư tử đá chân thủ, cửa thành mở rộng. Ba đạo bóng người đều mặc đạo bào, đứng tại vị Châu Thành cửa ra vào, sau lưng còn đi theo một thất lửa giả, nâng hành lý cùng giỏ trúc. Giờ phút này ba người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn xem bên trong thành những cái kia đứng vững lầu cát, rêu giao tiểu kỳ, phục trang đẹp đẽ hiệu cầm đồ cùng các lộ son phấn cửa hàng, không khỏi bị hoa mắt. Sư tôn không phải nói dưới núi ô trọng, buồn cổ nhàm chán a? Ta thế nào cảm giác so trên núi đẹp mắt nhiều? Kẻ nói chuyện là cái mười mấy tuổi thiếu niên lang, một bộ phiêu giật thanh sam đạo bảo, hai con ngươi thanh tịnh như suối. Giờ phút này nhìn thấy ven đường đi qua một tên nợ nang nữ tử, lập tức nước suối cuộn cuộn, trong mắt đều kém chút chen đi ra. Sư đệ, sư tôn nói qua, như thế thế tục nữ tử đều là lao hổ biến thành, người gần chi át gặp cắn chết, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Kẻ nói chuyện hơn 30 tuổi, hẳn là ba người đại sư mình, vũ quan đoan chính, tự mang một cỗ chính khí, giờ phút này lời nói thầm thía. Đạo gia tu hành mới bắt đầu, nam tử tối kỵ nguyên tinh có sai lầm, không nói là ngựa âm dấu tướng, cũng phải coi trọng thân thể vô lậu, nữ tử liền cần chạm xích long, đoạn trải qua lưu thể, đạt tới hoàn tinh bộ não. Cho nên đại sư huynh sợ mình thiên tư này bất phàm tiểu sư đệ, bước vào kỳ đồ. Kia nhị sư tỷ cũng là nữ, ta làm sao tới gần nàng hơn 10 năm cũng vô sự. Tiểu sư đệ có chút mê mang. Hi hi. Ngọt ngào thanh trẻ con thanh âm truyền đến, nhị sư tỷ đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt, đương nhiên là bởi vì sư tôn là lừa gạt ngươi á. Chớ có nói bậy. Đại sư huynh hung hăng chừng nhị sư muội một chút, nhị sư muội nói thầm hai tiếng, một mặt ủy khuất rủ xuống ánh mắt. Ba người đến từ dân sơn chỗ sâu, một chỗ gọi là Hạc Minh Cung đạo quan. Đạo quan cũng lớn, lại chủ tu nội đan thuật, coi trọng thiên nhân cảm ứng cùng âm dương ngũ hành, là đường đường chính chính trường sinh chính đạo, có truyền thừa, có theo hầu, thậm chí có thể một đường ngược dòng tìm hiểu đến Đông Hán Ngụy Ba Dương, Ngụy chân nhân nơi đó đi. Hạc Minh Cung đời đời kiếp kiếp đều chỉ có một tên sư phụ, tầm 10 tên đệ tử truyền nhân. Thường thường là đại sư huynh nhịn đến sư phụ chết rồi, bản thân liền trở thành sư phụ, năm đó sư huynh muội nhóm liền sẽ xuống núi, khắc lưu tiên hương. Sau đó một lần nữa chiêu thu đệ tử, truyền thụ chính pháp chân giải. Lúc này, ba người tiến vào thành, được không đến 20-30 bước, tiểu sư đệ nơi này mua chỗ đường hồ lô, nơi đó đi xem kịch pháp biểu diễn, lại tại trà lâu bên ngoài hiếu kỳ nghe lén thuyết thư tiên sinh bình thư. Đi hơn nửa ngày, cũng không đi ra mấy con phố ngõ hẻm. Đại sư Minh ngược lại là cố tình gian dạy, có thể hắn tu đạo nhiều năm, cũng không có xuống mấy lần núi, cũng muốn nhìn đấy. Tốt, không thể chậm trễ chính sự, chúng ta đi trước bái phòng Hạ Bạch Vân Quan, chỉnh đốn một hai, làm dịu mọi bệnh, con lửa sư thúc cũng mệt mỏi. Tối nay là ở chỗ này ta túc, cũng có thể tiết kiệm một chút năng lượng. Đại sư Minh lôi kéo Hạ Tam sư đệ, lại trở lại thăm một chút nhị sư muội có hay không chạy xa, lúc này mới vô vô con lửa sư thúc cái trán, ra hiệu nó không cần phải sợ. Ba người một con lửa bên trong, liền hắn không thể không nhiều thao điểm tâm. Còn tốt con lửa sư thúc không chịu thua kém, rất có linh tính, không gọi cũng không chạy loạn, đi tiểu kẹp chặt thật chặt, không muốn cho bản thân sư điệt gây phiền toái. Lần này xuống núi, Hạc Minh cung tự có con đường thu hoạch được vị châu thành bên trong phát sinh to to nhỏ nhỏ, liên quan tới tu hành giới sự tình. Sư phụ cũng liên tục dặn dò qua, nào địa phương đừng đi, người nào không nên trêu chọc, thì như vị châu nội thành vị kia chồng lao tướng quân, sát phạt quả đoán, một thân sát khí, ngày thường lại yêu hướng và tự, trong thư trai chạy. Không cần thiết không nên chọc giận hắn, sớm mua đi chép kinh dùng cứng rắn dây vàng. Bằng không hắn mang tới độc cước đồng nhân, mang theo quần quận quan khí sát khí, dù là ngươi là trúc cơ tu sĩ ở trước mặt, cũng phải bị hắn đánh giết. Tỷ như nào đó tu lâu quan đạo cao nhân tiền bối, trốn ở trong miếu đổ nát làm ăn mày, liền yêu quan tinh bọc khí, xem ra hướng người đi đường. Không cần thiết không muốn sớm tối hai khắc đi hàn miếu hoàng, cái kia thời điểm hắn tại ngủ say, bị đánh thức có rời dương khí, nhất định nhiễu loạn ngươi khí vận, liên tiếp giẫm cước chó. Tỷ như còn có cái gì Ly Sơn lão mẫu thân truyền đệ tử, Bạch Tố Trinh nhập thế tu hành, che chở một tên gọi là Lỗ Đạt phàm nhân, cũng không thể trêu chọc. Một cái là ngàn năm kim đan lão yêu, một cái là triều đình binh mã đô giám, song kiếm hợp ích, quả thực là nhân gian tu hành giới ăn sạch. Kiêm kỵ rất nhiều, viết tràn đầy vài trang, chỉ tiếc chỉ có văn tự cũng không tranh minh họa, chỉ làm cho ba người đi vị châu thành, hướng Bạch Vân quan quan chủ nghe ngóng là đủ. Đại sư Minh ước thúc hai vị sư muội sư đệ, quanh đi còn lại, hướng người qua đường nghe ngóng, đường tắt trả mã hô thị. Kỳ quái, trên đường đi đến, làm sao có nhiều người như vậy mắc phong hàn? Mặc dù lúc này chính là thu đông ăn mặc theo mùa, ngoại tà dễ xâm thời điểm, nhưng dân chúng thân thể coi như cường kiện, không về phần đại quy mô bị bệnh nha. Đại sư Minh có chút buồn bực. Mà lại, nếu là đơn giản phong hàn thì cũng thôi đi, sợ là sợ. Trong lúc đang suy tư, ba người một con lửa từ quế hoa đường phố đầu phố trải qua, nghe đầy đường mùi hoa quế, ẩn ẩn phát giác được cái gì, ánh mắt nhìn đến bảo an đường bên trong, kia đang đem chơi ngân chảnh đồng tiền Lỗ Đạt. Bang môn tà đạo. Nhị sư muội lập tức như lâm đại địch, khuôn mặt căng cứng, pháp lực lặng yên vận chuyển, đề phòng nhìn phía xa Lỗ Đạt. Tam sư đệ cũng ra dáng cảnh giới bắt đầu. Hai tay bấm ngón tay, vê chưa quyết niệm tụng một tiếng bách quỷ chư tà, thời hợt tăng tinh, bay phủ ra hành, ta là quỷ thần. Mười ngón lặng yên biến hóa, giống như câu như mỏ, còn che một tầng như là kim lân giáp trụ, cực kỳ cứng rắn. Phương pháp này gọi là giả hình, chính là giang đầu tiểu thuật, có thể đem một phần thân thể hóa thành hắn vật, nhưng vị sơn tinh giả thu chi lưu, thế nhưng là tự mình cung phụng quỷ thần gãy chi tay cụt, giả đến một tia vĩ lực. Là Hạc Minh cung chân truyền tạm đầu pháp thuật bắt đầu khấu bộ hóa hình thuật trước đưa thuật pháp. Nếu như tu môn này tạm đầu pháp thuật, vậy liền thật có thể triệt để hóa hình, trở thành hắn vật. Chỉ tiếc dù là lấy tam sư đệ hơn người thiên tư, 30 tuổi trước đó, cũng rất khó nắm giữ bắt đầu khấu bộ hóa hình thuật. To như vậy Hạc Minh cung, thuận số đời thứ 3, bao quát đại sư mình, lão sư phụ ở bên trong, cũng bất quá ba người nắm giữ hóa hình thuật thôi. Hẳn là chính là người này gọi đến phong hàn, đến liễm tụ tài bảo. Mà lại, hắn trong tay đồng tiền, tựa hồ là bị pháp lực tế luyện chi vật. Nhị sư mỗi gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, đã có chút ghét ác như kiểu, lại có chút hưng phấn. Tu đạo nhiều năm, không phải liền là vì thế khác, chẳng yêu trừ ma. Tam sư đệ còn ngây thơ, không biết thiện ác, giờ phút này chỉ có thể học theo, đứng tại nhị sư mỗi bên người. Dừng tay. Đại sư Minh quát khẽ một tiếng, càng làm một thanh bắt tam sư đệ tinh mạch, chặt đứt pháp lực lưu thông, lúc này mới nghiêm nghị nói, pháp có bản môn, người không tà đạo. Há có thể nhìn hắn nhân tu cái gì pháp, đến phán định hắn là ai? Chẳng yêu trừ ma, vạn nhất chẳng sai, nên trên lưng cỡ nào nhân quả. Đến thời điểm tâm cảnh có thiếu, con đường đoạn tuyệt, hối hận đã trễ. Nói, đại sư Minh phát giác được Lỗ Đạt ánh mắt, hướng bên này nhìn tới. Hắn buông xuống tam sư đệ, thoáng thu dọn dung nhan, hướng Lỗ Đạt làm cái vai chào, xem như bắt chuyện qua. Lỗ Đạt thoáng gật đầu. Đầu đường người đến người đi, rất nhanh che kín Lỗ Đạt kia tráng kiện thân ảnh. Đại sư Minh mang theo sư đệ sư muội hai, chậm rãi dung nhập đám người, hướng Bạch Vân Quan mà đi. Đi trước Bạch Vân Quan buông xuống hành lý, thu xếp tốt con lửa sư thúc bụng một đói liền yêu phạm con lửa tính tình. Về sau lại đến tìm hiểu nơi đây phong hàn sự tình. Về phần vị kia bằng môn, lại nhìn hắn như thế nào làm. Là thiện tự nhiên là đồng đạo, lấy lễ lai chi, nếu bị ác, chúng ta chạm chi cũng được. Thanh âm xa xa truyền đến. Tướng công, thế nào? Bạch Tố Trinh ngay tại tủ thuốc trước bút thuốc, liền gặp Lỗ Đạt đứng ở cửa ra vào, nhìn xung quanh, ánh mắt như điện, tựa hồ đang nhìn cái gì. Vô sự, gặp được mấy cái xuống núi lịch lãm chính đạo tu sĩ thôi. Lỗ Đạt quay người lại, về phía sau phòng có hầu bao, đem kia ngân chảnh để vào trong đó, lại lấy tuyết hoa tấn thiết cuốn đến, lúc này mới đối Bạch Tố Trinh nói, nương tử an tâm trị bệnh cứu người là được, những chuyện khác liền giao cho sái gia. Dứt lời, Lỗ Đạt đẩy cửa mà đi, ngẩng đầu nhìn một chút màu xanh thẳm bao la bầu trời, sạch sẽ liền một áng mây sợi thô đều không có. Lại thấp phía dưới, nghiêm túc nhìn đường. Một bước, bước vào trong ánh nắng. Chương 72. Ngày dạ tuần du lấy đường văng tới trả mã hô thị. Lỗ Đạt cũng không có đi trước kia linh chi đường gây sự với Mục Nhuận, Bạch Tố Trinh nói đến không tệ, bắt được sau lưng của hắn tà đạo mới cực kỳ trọng yếu. Cùng bình thường đường phố ốc xá khác biệt, bởi vì trà mã hô thị chính là cái to lớn mua vườn trà, nhân viên dày đặc lại cũng không cố định, xuất nhập đều là thương nhân cùng du hiệp. Cho nên chấn thủ nơi đây, bảo vệ an bình cũng không phải là xã thần, mà là từ Nhật Du Tuần, Dạ Du Tuần cộng đồng quản lý. Nhật Du Tuần ở đâu? Nhanh chóng hiện thân. Lỗ Đạt giờ phút này đứng ở một gian miếu nhỏ trước, chọn vẹn đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, lại không phản ứng chút nào. Lỗ Đạt lập tức liền nổi giận, vung lên tuyết hoa tấn thiết côn, quét lật ra trước miếu bàn, sau đó nhảy đến điện thờ trước, chỉ vào hai tôn du thần thần tượng mắng to: các ngươi cỏ đầu nhỏ thần, lại dám lãnh đạm sái ra. Ngươi cái này hạt vượt bên trong, có người mượn tà pháp tụ tập thiên tài, ngươi cái này làm thần cũng khó từ tội lỗi. Đợi sái ra đập ngươi miếu, trở về liền dẫn nhánh quân đội ở chỗ này huấn luyện. Còn muốn mời trong thành đại nho viết chút văn chương thi tử, rộng là cáo chi. Lỗ Đốc dám bất giận, Lỗ Đốc dám bất giận a. Lại nghe được từ ngoài miếu đám mây bên trên truyền đến một trận tiếng cầu xin tha thứ. Lỗ Đạt đi ra miếu xem xét, liền gặp vừa làm quan coi ngục cách ăn mặc, tóc rối bù Nhật Tuần Du, xích chân còn một lưỡi dài quỷ thắt cổ, chính bất đắc dĩ từ đám mây bay xuống. Cái này Nhật Tuần Du tựa hồ tăng ca đã lâu, đỉnh lấy một đôi mắt cuồng thâm, trong mắt tất cả đều là tơ máu, còn bốc lên hồng quang. Ngươi chính là nơi này Nhật Tuần Du. Lỗ Đạt thu côn thế, đánh ra trước mặt quỷ thần. Nhật Tuần Du há mồm, trước tiên đem quỷ thắt cổ nuốt vào trong bụng giam giữ, lúc này mới bị quát nói, hồi Lỗ đốc dám, tiểu thần phụ trách giám tra trả mã hô thị âm phủ trật tự, đuổi bắt yêu quỷ, nhưng nhân gian sự tình, nên nhân gian quan quản đây này. Lỗ Đạt cười lạnh, từ trong túi tiền lấy ra ngân chảnh, nói, đều có ngân chảnh nguy hại bất tính, yêu nhân tung quỷ hành hung, còn nói không nên các ngươi thành hoàng âm ti quản. A. Nhật Tuần Du hơi kinh ngạc, hỏi, xin hỏi Lỗ đốc dám, cái này ngân chảnh hiện thân làm loạn lúc, thế nhưng là ban ngày. Lỗ Đạt sửng sốt một chút, nói, không phải, tại đêm kia. Nhật Tuần Du nhung chân, sau đó mở ra tay không lại nói, kia thuộc về Dạ Du Tuần công việc phạm vi, cùng tại hạ không quan hệ đây này. Lỗ Đạt mặt đông nhiên kéo căng, kia Dạ Du Tuần ở đâu? Hạ đáng giá. Nói như vậy, ngươi biết được việc này, lại giấu giếm mà không báo. Không phải vậy, việc này vốn là về Dạ Du Tuần quản, ta tốt như vậy vượt qua trách nhiệm. Tựa như Dương Gian Quan, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu như vượt cấp báo cáo, không phải đắc tội đồng liêu, cũng đánh cấp trên mặt. Lỗ đốc dám đều có thể ban đêm lại đến. Nói như vậy, là sái ra hổ dạo man triển. Ừ hừ, không dám không dám. Nhật Tuần Du vô ý thức đáp ứng, tiếp theo đông nhiên kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn, tốt một cái từ chối lời chính. Lỗ Đạt lập tức liền giận, trợn lên hai mắt, mắng, ngươi cái này thẳng nương tặc, cũng không biết bách tính tạo cái gì nghiệt, cung cấp nuôi dưỡng ra ngươi như thế tôn ôn thần. Sái ra trước đánh ngươi một chầu, để ngươi ăn lợi hại, còn muốn cho ngươi đem tia Dạ Du Tuần tìm đến, lại đánh hắn một trận. Nói, Lỗ Đạt khẽ vươn tay liền đem Nhật Tuần Du quần áo giữ chặt, kéo tới trước mặt. Nhật Tuần Du thấy tình thế không ổn, liền muốn trốn vào thần tượng bên trong trốn tránh, lại bị một cây hàn quang lẫm liệt tuyết hoa tấn thiết côn ngăn lại. Lỗ Đạt dùng tay phát qua, giang rộng ra năm trường, hàm ẩn pháp lực cùng khí huyết, đi tiêu Nhật Tuần Du trên mặt chỉ một bàn tay, liền đánh cho Nhật Tuần Du thất tha thất thểu. Bên trái mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền xương phồng lên. Nhật Tuần Du không hổ là hương hỏa tụ lại thành hình, mặt xương phủ đến cùng cái khí cầu, mơ hồ còn có thể trông thấy bên trong xanh xanh đỏ đỏ hương hỏa tại tán loạn. Lỗ Đạt lại phục một quyền, liền đem Nhật Tuần Du đánh bại trên mặt đất, mặt bên phải cũng sưng lên. Tả hữu mặt hai đem đối chiếu, giống như cái quốc. Gia gia tha mạng, gia gia tha mạng a, tiểu thần sai, tiểu thần sai. Người đem tiểu thần đánh chết, ai thay ra ra ngài đi tìm Dạ Tuần Du đến a? Nhật Tuần Du liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Quỷ thần phàm nhân không thể gặp. Giờ phút này đi ngang qua miếu nhỏ bách tính, chỉ thấy Lỗ Đạt không biết nổi điên làm gì, tại trong miếu một trận khóc lóc om sòm, đổ nhào bàn cùng hương hỏa, khiến cho khắp nơi đều có. Có gan lớn muốn định tiến lên quên can, nhưng giờ phút này Nhật Tuần Du liên tiếp ăn Lỗ Đạt hai cái thiết quyền, hương hỏa bản thể bất ổn, tiêu tán ra một chút quỷ khí âm phong. Lập tức lại cào đến tòa miếu nhỏ này cờ kinh giải lụa màu ô ô rung động, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, như rơi vào hầm băng. Người này chỗ nào còn không minh bạch, nhất định là Lô Đô dám tại quất quỷ thần, dọa đến tranh thủ thời gian xoay người chạy. Lỗ Đạt, sái ra trước hết tha ngươi cái thằng này. Nhanh đi hô Dạ Tuần Du cũng tới ăn sái ra nằm đấm, nếu là chậm, ngươi cái này miếu cũng liền không có. Vân vân vân. Nhật Tuần Du theo nhau gật đầu, kẹp lấy xiềng xích, đội vàng hóa thành khói xanh rời đi. Lỗ Đạt tại nguyên chỗ chờ giây lát, chỉ cảm thấy bụng có chút đói bụng, cũng không chê, nhặt lên trên đất mới mẹ trái cây, ngồi dựa vào điện thờ bên trên. Chỉ tiếc không có uống rượu, ai, nương tử nói có tiên gia, tùy thân liền mang theo linh hồ lô. Có thể chứa một sông rượu ngon, thậm chí hai ánh trăng tinh lộ cất rượu, cũng không biết sái ra cái gì thời điểm, có thể cầm cái này linh hồn lô đến đùa giỡn một chút, qua qua nghệ rượu. Chính suy nghĩ, liên tiếp hai đạo khói xanh thổi tới. Liên gặp Nhật Tuần Du bên cạnh, có thêm một cái nhỏ gò má đỏ vai, tướng mạo cái gì, chỉ có cao 4 thước Dạ Tuần Du. Ngươi chính là nơi đây đêm tuần. Lỗ Đạt xác nhận nói. Dạ Tuần Du tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, hồ nghi mắt nhìn Nhật Tuần Du thương thế, lại nhìn mắt Lỗ Đạt, lúc này mới chắp tay nói, hồi đại nhân, nhỏ chính là. Tốt, kia không có đánh sai. A. Dạ Tuần Du sửng sốt một chút, nhưng còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Bèo một tiếng, tại chỗ chuyển bài vòng, sau đó bịch bóng chốc bị đổ nhào trên mặt đất. Bảo ngươi ngồi không ăn bám. Bảo ngươi tổn hại nỗi khổ của dân. Bảo ngươi có mắt không trọng. Lỗ Đạt hét lớn một tiếng, tựa như bên miệng làm cái xét đánh, tam quyền lưỡng cất xuống dưới, Dạ Tuần Du khuôn mặt nhỏ, xương đến cùng bả vai đồng dạng lớn, bờ môi bên ngoài lật, giống như treo ruột, lộ ra buồn cười lại buồn cười. Đại nhân đừng đánh nữa, ta là mới tới, khuya ngày hôm trước vừa tới đảm nhiệm, liền người đều nhận không được đầy đủ, cái gì cũng không biết rõ à. Dạ Tuần Du lúc này mới kịp phản ứng, tiếp theo che lấy mặt mình ủy khuất kêu to. A. Lỗ Đạt trầm mặt dưới, chậm rãi thu hồi nằm đấm, lại đem Dạ Tuần Du từ mặt đất kéo, vận chuyển pháp lực, đem xương miệng cho ấn trở về. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy hối nay chắc tay, lại là sái ra đánh nhanh, không có sớm hỏi thăm minh bạch, ngày sau tất nhiên dâng lên hương hỏa cống phẩm để bày tỏ hối nay. Xin hỏi tôn này đại thần, trước đó vị kia Dạ Tuần Du đâu? Dạ Tuần Du vâng vâng dạ dạ nói, tên kia tác hối lương hỏa, kéo bè kết phái, càng là nhân thần cấu kết, đã cùng trước đó Nhật Du thần cùng một chỗ bãi quan đánh vào âm tào địa phủ, áp giải đến thập điện Diêm Vương nơi đó đi. Đứng ở một bên Nhật Tuần Du vốn định lắm miệng, để Lỗ Đạt cũng thuận tiện đem hắn mặt sừng, cũng cùng nhau theo trở về. Nhưng giờ phút này gặp Lỗ Đạt thần gấp ý cắt, tựa hồ trở nên sự tình có chút trọng yếu, thức thời không nói. Nhật Tuần Du chỉ là đáy lòng một trận phàn nàn kêu rên, chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là nhiều lời điểm trung thực nói lời nói, làm sao không hiểu thấu liền ăn xong bữa năm đấm đâu. Chương 73. Ai muốn làm con a? Cái kia không biết linh chi đường mục luận, gần đây nhưng có dị dạng. Chờ một lát. Dạ Tuần Du đứng lên, hung hăng chừng Nhật Tuần Du một chút. Nhật Tuần Du ngượng ngùng cười một tiếng. Hai thần rời miếu nhỏ, đến linh chi đường bên ngoài xa xa trông thấy mục luận, lại làm thuốc cửa hàng trong trong ngoài ngoài tuần sát một vòng về sau, lúc này mới trở về. Chúng ta nhìn, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Dạ Tuần Du, kia mục luận nhà vốn là thế hệ làm nghề y, tổ tông che lấp, phúc duyên thâm hậu, mục luận vốn nên sống 120, dưới gối dưa điệt giả dích. Nhật Tuần Du, nhưng kỳ quái là, từ khi 3 ngày trước, phúc duyên của hắn cùng âm vọng, mỗi ngày liền ít hơn rất nhiều, nghĩ đến là đang làm gì thương thiên hại lý chi sự tình. Lỗ Đô giám đường nội, cái thằng này sớm tối muốn đi âm tào địa phủ đi một lần. 3 ngày trước, cái kia thời điểm, phong hàn đã tứ ngược. Xem ra mục luận cũng không phải là tạo thành trận này phong hàn kẻ cầm đầu, chỉ là trợ rút, mượn chi vơ vét của cái thôi. Lỗ Đạt giờ phút này nghe vậy, cười lạnh nói, còn sớm muộn. Ta chỉ biết rõ cái thằng này, lập tức liền nên xuống địa ngục. Trong lời nói đằng đằng sát khí, dẫn tới hai thần vô ý thức rụt cổ một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Quá dọa thần. Hơn nữa còn dám ngay ở chúng ta quỷ thần trước mặt, lớn tiếng nghị mưu muốn đánh giết tính mạng người khác, đơn giản. Hẳn là. Nếu như thế, còn xin hai vị giúp ta lưu ý mục nhận gần đây độc tính, gặp người nào, làm chuyện gì, đều không thể buông tha, bất kỳ khác thường gì, mời đến bảo an đường tìm sái ra. Đô dám chi mời, không dám không theo. Hai thần biểu lộ nghiêm nghị, cùng nhau ô quyền. Mục tiên sinh thật là thần y vậy. Mục thần y kìa, ban cầu ngươi mau cứu nhà ta hải nhi tính mạng đi, ho khan 3 ngày, phổi đều ho ra máu. Vị kia thiện nhân cho ta mượn một lượng bạc, liền một lượng, ta phải cho tướng công nhà ta bốc thuốc, nếu là lại mang xuống, liền đến đã không kịp. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Linh chi đường, biển người nhốn náo, không ít bốc thuốc ga sai vật cùng làm việc vật chính duy trì trật tự. Mục nhận ngồi ngay ngắn sau quầy, thân mang một mạc trường bào, tóc mai như sương, cầm trong tay ngân trầm, hai đầu lông mày để lộ ra trầm ổn cùng cơ trí, đang vì một tên bệnh nhân chăm cứu. Một lát sau, hắn gật gật đầu, trở về nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc, đây là thứ 2 tể, còn không cách nào trị tận gốc, nhất định phải liên phục 3 tể, phải tránh. Người này gật đầu như lập nát, lấy ra một tỏi đông tuyết bạc dòng. Cái cặp bạc vụn, lấy đẳng cân nặng, Mục nhận lại thần sắc tự nhiên từ tủ hạ lấy ra mấy cái đồng tiền, trả tiền thừa giao cho người này. Mục thân y đi, van cầu ngươi cho ta cầm một tể dự đi, tướng công nhà ta thật sắp không được. Một cái vải thô áo gai, lại có mấy phần tư sắc phụ nữ xông qua ngăn trở gã sai vặt, đông nhiên bổ nhào vào trước quầy, van mài khẩn cầu. Mục nhận thấy thế, thở dài một hơi, ai, không phải là mục nào đó không muốn, mà là thuốc này vốn là chân quý, cần đặc thù thuốc dẫn, bào chế một tể liền thiếu một tể, cho ngươi, kia những người khác đâu. Lời vừa nói ra, lên tiếng người chúng. Đúng a, ngươi cần lấy thuốc chữa bệnh, ta cũng cần. Không có tiền liền lăn, ta có tiền, ta muốn nhìn bệnh. Ngươi không trả tiền, hắn cũng muốn chữa bệnh từ thiện, Minh Nhi mục thần y liền nên uống gió tây bắc đi, đến thời điểm ai cho chúng ta xem bệnh. Ngươi này nương môn, biết hay không cái nhìn đại của ta. Mục nhận thành thần y lúc, tự có đám người vì hắn phân biệt trải qua. Mấy người trực tiếp tiến lên, đem cái này phụ nữ đẩy ra ngoài cửa. Ngay tây di, đưa tiễn từng người bệnh nhân. Cuối cùng, tiểu nhị lấy hôm nay giải độc tán bán hết sạch làm lý do, ngày mai xin sớm làm lý do, đóng lại linh chi đường cửa chính. Các ngươi trước thu thập cửa hàng, bào chế ngày mai cần dự tải, ta mệt mỏi, ra ngoài đi một vòng, không cần lưu ta cơ tối. Mục nhận đứng dậy, đối bọn tiểu nhị một giọng nói, lại đổi thân kẹp đông vải áo dài, đeo lên ngắn mái hiên nhà mũ, từ cửa sau ra. Tráng thể tiền nhanh dùng lấy hết, đến lại đi mời điểm trở về. Ha ha, trận này phong hàn tới là trời cũng giúp ta. Có tráng thể tiền tương trợ, còn không phải thuốc đến bệnh trừ. Cái gì bảo an đường, hạc nhân đường, ha có y thuật của ta cao minh. Tốt gió bằng vào lực, đưa ta trên thanh vân, lần này chính là ta linh chi đường thanh danh bằng rồi, vinh quang cửa nhà cơ hội tốt. Mục nhận lặng yên suy nghĩ, giảm thấp xuống ngắn mái hiên nhà mũ, từ nhỏ ngõ hẻm xuyên qua, trên đường đi thỉnh thoảng mình lại quan sát có hay không người theo dõi chính mình, chỉ là một lát, liền biến mất ở phức tạp nhũng mật ngoại thành bên trong. Hướng một phương hướng nào đó mà đi. Đêm thu, trời cao lộ đồng, lại lên nồng vụ, khóa lại trọng lâu cùng toàn thành đèn lồng. Lúc này ở ngoài nghề đi thân ảnh không nhiều, top 5 top 3, ngược lại là mèo hoang dã quyển ẩn hiện đến càng phát ra tấp nập, tại Thái thị khẩu, đống rắc tìm kiếm lấy cái gì đồ vật, chỉ lộ ra một đôi sáng loáng, hiện ra u quang con mắt. Bảo an đường, hậu viện. Lỗ Đạt độc lập trong viện, mang tới dao phay cùng bát sứ nhỏ. Vũ Vương Ngũ Linh, nghe ta sắc lệnh. Lỗ Đạt tụng kinh niệm chú, sau đó bấm tay một điểm bát sứ, mời ngũ quỷ hiện thân. Phốc thử. Liên tiếp mấy đạo xương mù bốc lên. Từng cái thanh y nó đen, như là quan sai lui thổ tượng đất chui ra. Những thời giờ này, Lỗ Đạt cũng thi triển qua ngũ quỷ bản vận thuật đi vận chuyển hung nhân cường đạo ngũ tạng, xem như ngũ quỷ huyết thực. Cho nên giờ phút này, những này lui thổ tượng đất cái đầu muốn so trước đó lớn hơn một vòng, có trứng chim cút lớn nhỏ, từng cái ánh mắt có thần, bả vai cơ bắp tràn ra. Liên liên cái kia quẻ chân tượng đất, đứng thẳng ở giữa đều có loại kim kê độc lập, chân sóc như đinh mao vật bị. 1, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Ừm. Lỗ Đạt sững sờ cúi đầu, liền gặp cái kia béo tượng đất quan biên, viện chính mình khăn vấn đầu, kéo chiều phủ, chính sợ hãi rụt rè cũng từ trong xương khói chui ra. Béo tượng đất nhìn thấy Lỗ Đạt, lập tức như quen thuộc thở dài, hạ quan gặp qua đại nhân. Lỗ Đạt có chút buồn bực, không phải, ta chỉ gọi ngũ quỷ, làm sao còn nhiều người một cái. Béo tượng đất ngượng ngùng cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, dưới tay hắn những này thụ Lỗ Đạt ngự sử kiệu phu, quan sai, ăn đến cứ gọi là một cái dữ dội cường tráng, nhất là được huyết thực nhân khí, linh tính càng đầy, vận chuyển bản lĩnh mạnh đầu chỉ mới thành. Trong ngày thường, còn chỉ có thể vận chuyển người bình thường, võ phu ngũ tạng. Hiện tại, thậm chí đều có thể vận chuyển luyện khí sĩ ngũ tạng. Trong lúc mơ hồ, đều có vượt trên hắn cái này lên làm quan dấu hiệu. Sao có thể để hắn không nóng nảy? Đại nhân, ta có tác dụng lớn. Béo tượng đất nghiêm trang nói. Lỗ đạn, ồ, có ích lợi gì chi có? Ta có thể vận chuyển vô hình chi vật. Béo tượng đất ngẩng đầu lên, rất có vẻ tự hào nói, những này lớp người quê mùa, lại tu hành, cũng nhiều lắm là chỉ có thể lớn nhỏ như ý, hóa thành khói xanh, vận chuyển hữu hình. Nhưng ta khác biệt, khí vận tài vận phúc vận, ta đều có thể vận chuyển, thậm chí còn có thể tăng thêm rút ra. Xem cái khác tượng đất thành đạo tiêu truyền lại tin tức, bắt giữ mùi, và dằm truy tung. Nhìn xem béo tượng đất cái này khoe khoang bộ dáng. Lỗ đạt thầm nghĩ một tiếng. Tốt ra hỏa, còn cuốn lại. Bất quá, béo tượng đất cái này vận chuyển vô hình năng lực, hoàn toàn chính xác để lỗ đạt có chút tâm động. Càng khỏi cần nói còn có thể lẫn nhau cảm ứng, vạn dặm truy tung, cái này không tượng đất bản hảo thiên quyền. Lỗ đạt nhìn mặt khác năm cái, còn tại chơi đùa, tỉnh tỉnh mê mê tượng đất đạo, có thể ta cái này vận chuyển chi pháp, chỉ có thể sắc ước 5 cái tượng đất, ngươi đã đến, liền phải đi một vị. Mà cái này 5 vị, theo sái ra hồi lâu thời gian, cũng có chút tình cảm, sao nhận vô duyên vô cớ điều về. Béo tượng đất tựa hồ sớm có chuẩn bị, cười hắc hắc, hỏa tốc cởi quần áo lấy quan, đem cái này quan bị cởi xuống, đối kia 5 cái tượng đất nói, "No, các ngươi, ai muốn làm quan a?" Chương 74. Người này chúng đích răng ta nghe được béo tượng đất nhỏ thanh âm, 5 cái tượng đất nhỏ động tác dừng lại, hai mặt nhìn nhau, lại có chút do dự, cũng không lập tức trả lời. Hoàng bét, làm sao mất linh? Béo tượng đất nhỏ trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức ân cần thiện dụ nói, một ngày làm quan, liền lại không phải lớp người quê mùa, sinh sát đoạt trò, đặc quyền nắm chắc. Các ngươi ngẫm lại, về sau người khác đi đường ngươi ngồi tiệu, cái thứ nhất hưởng dụng cấm phẩm, gặp nguy hiểm ngươi rút lui trước người khác lên trước. Ta đến. Ta muốn làm quan, ta muốn làm quan. Ai dám đoạt, ta đánh ai. Cái này thân quan áo là ta. 4 cái tượng đất nhỏ lập tức lập ra, ngươi tranh ta đoạt, đánh nhau ở địa. Chỉ là quẹ chân tượng đất nhỏ còn tại chỗ. Lỗ đạt có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao không đi? Quẹ chân tượng đất nhỏ cũng ngửa đầu hô lớn, đánh không lại a. Lỗ đạt. Một lát sau, hết thể đều kết thúc, một cái tượng đất nhỏ giành được quan thân, đối Lỗ đạt cúc ba cùng, cười hì hì về duyệt lai khách sạn làm quan. Để Lỗ đạt hơi xúc động. Thế nhân đều đạo thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được, liền cái này tiểu lui thổ tượng đất nhỏ đều không thể ngoại lệ. Vừa lúc, một trận âm phong thổi tới, thẳng tắp rơi vào bảo an đường bên trong. Phất qua Lỗ đạt bên hai, ngầm trộm nghe đạt được con ngóng tiếng bàn luận xôn xao. Tới. Lỗ đạt gật đầu, đối 5 cái tượng đất nhỏ nói, còn xin chư vị, thay thế sái ra đi một lần, giúp ta nhìn chăm chú cái người. Đang nói, Lỗ đạt do dự một chút, đơn độc đối béo tượng đất nhỏ, quẹ chân tượng đất nhỏ nói, hai vị theo ta cùng một chỗ, có lẽ có đại dụng. Béo tượng đất nhỏ, quẹ chân tượng đất nhỏ gật đầu, 5 cái tượng đất nhỏ đồng nói, công hữu sở cầu, tự nhiên nghe theo. Một bên khác, mục nhận một đường lén lút đi tới thành đông một chỗ đã vứt bỏ, gọi là giếng hình hầm lò chỉ. Lúc này vị châu vốn không sản xuất gốm sứ, nhưng mà có đầu linh hoạt thương nhân từ Hà Nam phủ buôn lậu người hầm lò đến vị châu giếng hình hầm lò phục luyện gia công, lát mình biến hóa gọi là vị hầm lò, dẫn tới trong thành quý nhân giành trước tranh mua. Kết quả ngày nào chia của không đồng đều, sự việc đã bại lộ, trực tiếp bị tịch thu nhà, giết đến đầu người quần quật. Giếng này hình hầm lò cũng liền bỏ phế xuống tới, khắp nơi đều là tường đổ cùng hầm lò lô, cũng là không ít ăn mày lưu dân nghỉ lại chi địa. Mục nhuận quanh co lòng vòng, đi vào một chỗ rách dưới hầm lò phòng, tại cỏ dại cùng thật sâu dây leo chỗ tìm được một cái bình sứ. Bình thần, nhanh chóng hiển linh, lại tặng ta 1500 tráng dương tiền. Mục nhuận tại cái này bình sứ trước mặt, dập đầu, mặt mũi tràn đầy thành kính, nói lẩm bẩm. Mục nhuận nửa tháng trước, tới đây giếng hình hầm lò chiêu mộ thí nghiệm thuốc người, cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến liền đi tới căn này phá hầm lò phòng, từ bình gốm bên trong phát hiện những cái kia kỳ quái tiền. Đem xem như thù lao, ban thưởng cho thí nghiệm thuốc người về sau, thế mà từng cái đều trở nên tinh thần phấn chấn, quét qua trầm a mục nhuận lập tức liền hiện lên tâm tư. Làm ăn khó khăn a thường thường liền có thể nghe nói, đâu có lại mở nhà tiệm thuốc, lại có vị kia kinh phiêu danh ý đi, về vị châu bị lương cao thuê gia nhập chính thức tu hợp thuốc chỗ. Tỷ như kia bảo an đường Bạch Tố Trinh, nhìn xem niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng mục nhuận tới trò chuyện, chỉ là 2-3 câu công phu, liền biết rõ nàng này tinh thông dược lý, ý thuật cao minh. Đợi một thời gian, lại là vị châu thành một đời danh ý đi. Ta lão mục gia thế hệ làm nghề ý đi, làm sao cũng không thể đến ta cái này đợi liền bôi nhỏ thanh danh. Có này tráng dương tiền tương trợ, đến quỷ thần chi lực, ta mục nhuận cũng có thể cầm cái thần y đương đương. Mục nhuận có chút đắc ý lặng yên suy nghĩ. Về phần cái này tráng dương tiền có gì di chứng, phải chăng đối với bệnh nhân có hại, mục nhuận mặc dù ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng cũng không cố được nhiều như vậy. Đi một bước nhìn một bước đi. Không chừng lại là một trận cơ hội đâu. Mục nhuận đứng dậy, mở ra bình sử đóng, lập tức một trận ánh sáng từ bình bên trong chiếu xả ra. Mục nhuận sắc mặt mừng rỡ, nhanh lên đem tráng dương tiền toàn bộ vứt ra, để vào bụng trong bọc, lại xem chừng dùng dây leo cỏ dại đem vùi lấp, lúc này mới 3 bước một lần thủ, nhanh chóng rời đi. Mà tại hoàng hôn thật sâu bên trong, cách đó không xa bức tường đổ đống đất về sau, đứng thẳng một lớn 2 tiểu tam nói thân ảnh. Một tên khuôn mặt biến thành màu đen, toàn thân hoàng hạt đạo bào lão đạo, mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn xem mục nhuận rời đi, nhanh như vậy liền muốn đem phúc phận âm thọ hao mòn hết rồi. Thậm chí đều không cần lão đạo xuất thủ, này dám sai người, liền được từ vóc ở ra dám. Diệu a, cái này hoàng hạt lão đạo cũng coi là vị châu quê hương người, trước kia có chỗ kỳ ngộ, bị một tà tu nhìn chúng bắt đi làm đệ tử truyền nhân. đắc đạo về sau, cùng đồng môn sư huynh muội liên thủ, thí sư đoạt bảo, xuống núi du lịch. Mấy chục năm sau, trở về vị châu thành, lại kinh hỉ phát hiện vị châu khí vận có thiếu, mây mù yêu quái trùng điệp, liền động lên hỏa trung thủ lận, nhu đồ một trận chỗ tốt đột phá trúc cơ cảnh giới. Cái nào biết rõ, một phen bói toán, tính ra kia mục nhuận trời chính răng, sẽ chôn vùi chính mình một thân con đường. Liền chuẩn bị lược thi tiểu kế, diệt trừ mục nhuận. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Chứ này chúng đích đại kiếp, trúc cơ có hy vọng. Hắc kiểm lão đạo bên cạnh, một cái giòn tan nữ đồng hì hì cười một tiếng. Mà khác người nam kia đồng tựa hồ còn có chút buồn bực, nói: "Sư tôn, pháp lực há lại như thế không tiện chi vận." Hắn bất quá chỉ là một phàm nhân, tùy ý giết chính là, làm gì như thế phiền phức. Hoàng Hạt lão đạo lắc đầu đạo: "Mục nhận người này là cái có phúc phận, tùy tiện giết dễ dàng, nhưng dính dáng tới quá lượng sát khí nghiệt khí, chẳng khác nào vào thành Hoàng Âm Ti chữ đen sổ ghi chép, đi ngang qua những cái kia chính đạo lỗ mũi châu, thấy một lần ta cũng nói không chừng muốn làm qua một trận, đến cái trạm yêu trừ ma. Ta như vậy ẩn thân phía sau màn, dẫn động chính mục nhận ác ý, khiến cho diệt vong, liền đem nhân quả hạ xuống thấp nhất." Ai? Đột nhiên, Hoàng Hạt lão đạo nghiêm nghị hét lớn, ánh mắt như điện, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trong chốc lát, tà phong đại tác, thổi đến khô một cỏ dại nghẹn ngào rung động, nhưng lại không cái gì ngoài định mức động tĩnh truyền đến. Hoàng Hạt lão đạo cười lạnh, chư vị lén lén lút lút, chớ cho rằng có thể giấu giếm được tại hạ. Kia hai tên đồng nhi thấy thế, mắt nhìn mũi nhọn, không rên một tiếng. Bọn hắn cái này tôn, rất có bị hại chứng vọng tưởng, mỗi lần ra ngoài hiện thân, đều sẽ lừa dối một lừa dối có hay không người theo dõi chính mình. Bọn hắn cũng đã quen. Gặp phụ cận chậm chạp không người xuất hiện, nữ đồng ngáp một cái, bất đắc dĩ nói: "Sư tôn, trở về nghỉ." Nói tại trong miệng, nữ đồng liền ngạc nhiên nhìn xem từ nơi không xa, hầm lò phòng đối diện đường mòn bên trên, chậm rãi xuất hiện ba đạo mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh. "Nhị sư muội, ta đều nói ngươi quy tắc thuật luyện không tới nơi tới chốn, dễ dàng lộ tẩy, ngươi nhất định phải theo tới." Mang theo trách cứ thanh âm truyền đến. "Ai nha sư minh, nói không chừng là tiểu sư đệ tiết lộ khí tức đây. Hôm qua ngươi hỏi hắn dưới núi thấy chi vật, nhưng có trong lòng lo lắng không? Tiểu sư đệ đừng nói không nghĩ, chỉ muốn kia ăn người lão hổ." Tiểu sư đệ khẳng định động xuân tâm, phá pháp thuật. Một nữ tử tranh thủ thời gian giải thích: "Không không không, không phải ta, ta pháp rất linh, nói không chừng là lư sư thuốc. Lư sư thuốc ăn đậu nhiều, luôn luôn đánh giam túi, con lửa tính tình cấp trên nhất định phải theo tới." Tiểu sư đệ vội vàng hấp tấp lắc đầu. Hạc Minh cùng sư minh muội ba người gặp hành tung bại lộ, bất đắc dĩ đi ra. Sau lưng còn đi theo chỉ lửa giả. Lư sư thuốc bị tiểu sư đệ nói toạc ra cho hề, hung tợn cắn miệng cái mông của hắn, dẫn tới tiểu sư đệ giận mà không dám nói gì. Hoàng Hạt lao đạo ba người thấy thế, choáng váng. Thật là có người theo dõi. Không tốt, huyền môn chính tông, đi nhanh. Hoàng Hạt lao đạo thầm mắng một tiếng, sở trường bóp pháp quyết, thân hình một trận vặn vẹo biến hóa, thế mà liền dung nhập đống đất bên trong, tựa như tại tường bên trong du tẩu. Chỉ là cái này thổ hành chi thuật nhìn cũng không cao thầm, Hoàng Hạt lao đạo thỉnh thoảng còn lộ ra khuôn mặt của mình cùng tay chân. Hoàng Hạt lao đạo một cái tay một cái, giữ chặt chính mình hai tên đồng nhi, liền muốn vẹo một tiếng trốn đi. Chương 75. Vũ doanh binh mã đàn tập nhân chạy đâu? Đại sư Minh tựa hồ đã sớm ngờ tới Hoàng Hạt lao đạo một cử động kia. Bảo vệ tốt lư sư thúc. Dứt lời, đại sư Minh vung tay lên, trong tay áo một đạo tú hoa châm khí kình liền bay ra, chỉ nghe siêu 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 vài tiếng, phát sau mà đến trước, vừa lúc đinh vây khốn Hoàng Hạt lao đạo đường đi. Phốc thử. Một tia hắc vụ tràn ngập bốc lên, Hoàng Hạt lao đạo từ thổ hành bên trong lăn ra, sắc mặt nghiêm túc, tốt một cái ngưng kình thành khí thủ đoạn, kỹ gần như thuật. Hoàng Hạt lao đạo đem hai cái đồ nhi hướng trong ngực kẹp lấy, không lo được dáng vẻ, thân thể lăn lộn, hiểm lại càng hiểm lại né tránh mấy cây khí kình. Lên đàn. Hoàng Hạt lao đạo biết rõ hôm nay không từng làm một trận, sợ là không cách nào toàn thân trở lui. Lúc này vung lên đạo bảo, cuồn phong thở ra, nhấc lên đầy đất cát bụi, lẫn lộn Hạc Minh cùng ba người ánh mắt. Lập tức nhanh chóng dậm chân đi cương, kéo đứt thủ xuyến, đột nhiên hướng mặt đất ném mạnh mà đi. Vũ doanh binh mã, hiện. Ong ong ong. Thủ xuyến rơi xuống đất liền lớn, hóa thành hơn 10 miệng tĩnh mịch xưa cũ cái bình, đàn miệng lên tiếng liền phá, lan lộn ra nồng đậm hắc khí, còn kèm theo đạo đạo linh quang. Ngay sau đó, hơn 10 vị tay cầm đao thương kiếm kích, người mặc thiết giáp binh mã từ đó leo ra, từng cái vẻ mặt dữ tợn. Trong chốc lát, đại sư Minh ánh mắt định trụ, thần sắc trở nên âm trầm ngoan lệ bắt đầu. Chỉ vì đây là ngũ doanh binh mã đàn, cưỡng ép khống chế sinh linh hồn phách, dựa vào vật dẫn xem như binh mã. Mà trước mặt những này ngũ doanh binh mã, vẫn là hung nhất dùng thân thể thi hài luyện chế binh mã cái chủng loại kia. Chỉ thấy những binh mã này, từng cái nhỏ bé, thân thể quận mình còn xuống, đầu lâu lớn, thân thể nhỏ, địa minh đô là chút hải nhi hoặc là hải đồng thi hài. Tà ma ngoại đạo. Đại sư Minh ánh mắt lạnh lẽo, sư muội. Nhị sư muội nghe vậy, ngập tại đầu lưỡi hạ hỏa phách đang cấp tốc ăn vào, tiếp theo chỉ là vung tay lên, hai đoàn thanh lam hỏa diễm liền từ trong tay xung ra, nhiệt độ chi cao, xa siêu phàm lửa. Mấy cái binh mã còn không có kịp phản ứng, liền lập tức bị ngọn lửa chôn vùi, chỉ giữ vững được mấy tức liền đổ sụp là một cỗ xương khô, không còn thần dị. Cong. Đại sư Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, sông sắp xuất hiện đến, tay nâng kiếm rơi, chính là một cái binh mã cúi đầu, nhanh chóng hướng Hoàng Hạt lao đạo mà đi. Tiểu tử cản rỡ. Hoàng Hạt lao đạo hừ lạnh một tiếng, trong tay một tia ô quang đánh ra, bá một tiếng liền xuyên qua hầm lò phòng, thẳng đến đại sư Minh trai lơ. Đại sư Minh khuôn mặt nghiêm nghị, cũng không rút lui thần, thân ảnh như gió xê dịch, mũi kiếm nhẹ nhàng thượng tiêu. Ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, đại sư Minh tựa hồ bị cái gì đổ vật hung hăng đánh trúng vào ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau mấy bước. Liền gặp ô con kia, rõ ràng là một cánh tay phẩm chất, toàn thân lũ hắc cốt giáp lớn con giết. mới chính là nó kia dài nhỏ trên thân thể dày đặc trăm chân, đánh chúng vào đại sư minh. Đi. Hoàng Hạt Lao đạo thấy thế, cũng không muốn thừa thắng truy kích, lớn con giết bay trở về trong ngực, hắn một cái lăn liền dẫn hai tên đồ nhi lần nữa dung nhập thổ nhuễ bên trong. Tam sư đệ. Đại sư minh nghiêm nghị hô to. Đã thấy kia khuôn mặt non nớt tam sư đệ, một trận luống cuống tay chân, nhất là gặp vừa rồi kia lớn con giết bộ dáng dọa người, bấm niệm pháp quyết tư thế vô ý biến hình. Chỉ là linh quang lóe lên, chỉ quyết liền vừa trầm thấm xuống dưới. Sư minh, ta pháp thuật mất linh. Chẳng lẽ nữ nhân thật là lão hồ sao? Tam sư đệ vẻ mặt cầu xin. Lư sư thúc ghét bỏ nhìn tam sư đệ một chút, ân ngang kêu to vài tiếng. Ghê tởm. Đại sư minh có thở, nhưng cũng chỉ là cái này chỉ hoãn mấy tức thời gian, Hoàng Hạt Lao đạo liền đã dung nhập trong bóng đêm mịt mờ, biến mất không thấy gì nữa. Mau đuổi theo. Đêm dài nằm yên trong trùng tuyệt, thanh nguyệt sơn linh ánh sáng nhập phi. Hoàng Hạt Lao đạo ven đường không biết đổ bao nhiêu cỏ không cùng mảnh ngói, tại ánh trăng bên trong du động tại tường đất bùn trúc bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ mơ hồ nghe được phía trước truyền đến thanh âm huyên náo. Chỉ gặp một mảnh đèn đuốc sáng trưng chỗ, mấy nhà thanh lâu tọa lạc phong kính hà hai bên mở, hình thức khác nhau hoa đang tranh nhau khoe sắc. Trong đó hôn tạp người ở, tình dục trướng khí mù mịt, trên không trung hình thành màu hồng như ma trướng quái ảnh. Hoàng Hạt Lao đạo gặp chi không những không giận mà còn lấy làm mừng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhân gian ô trọc khí, nhất tổn thương tu sĩ tâm. Đến nơi này, do người nhốn náo, các loại khí tức va chạm, đủ để che giấu hành tung của bọn hắn. Nhưng Hoàng Hạt Lao đạo là người lão trưởng, chỉ thấy ánh sáng xám lóe lên, tại hoàn toàn không có người nơi hẻo lánh hiện ra thân thể. Hắn bỗng nhiên ngẩng lại, thâm trầm nói, theo lao đạo lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Hẳn là các hạ, còn muốn làm hoàng tước tại hậu. Ca quản ban công âm thanh tinh tế bên kia thanh lâu bên trên chuyển đến tối nát tiếng cười. Bên này gạch xanh yếu ớt, phong kính hà róc rách lưu động, gió sông cuốn lên từng mảnh lá rụng. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua tử quỷ, vị tường tại nơi hẻo lánh bên trong nôn mửa. Nam đồng, nữ đồng mắt nhìn mũi nhọn, vẫn là không có nhiều lời. Bọn hắn cái này tôn, giảo hoạt thỏ ba hàng, làm người thiện lừa dối. Nghĩ đến vừa mới bị Hạc Minh cùng ba người mai phục, lòng còn sợ hãi, lúc này mới lặp lại chiêu cũ. Gặp chậm chạp không người hưởng ứng, Hoàng Hạt Lao đạo vẫn không muốn từ bỏ, thư lệnh nói, quản ngươi là người hay quỷ, đều không thể đảo thoát đạo gia pháp nhãn của ta. Chớ có không biết tốt xấu, thử. Ngữ khí thật không nhỏ. Chúng ta hiện thân, lại như thế nào? Ai ngờ sau một khắc, một đạo uy nghiêm băng lãnh thanh âm truyền đến từ giữa không trung. Hoàng Hạt Lao đạo đống nhiên ngẩng đầu, liền đập phía trên không khí bặm mẻo, hiện hiện mấy đạo thân ảnh. Một người chính là quan coi ngục cách tán mặc, tóc rối bù, cầm trong tay một bài, trên viết Nhật tuần. Một người nhỏ gò má đỏ vai, tay cầm đèn lồng, trên viết Dạ Du. Ba cái nhỏ tượng đất nhỏ đang ngồi ở hai người bà vai, hướng trên mặt đất dò xét. Ngày Dạ tuần sứ, không phải, làm sao còn có một nhóm người theo dõi ta? Nữ đồng kia thấy thế, gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đều sắp bị sợ quá khóc. Sư tôn ngươi đừng nói nữa, ngươi là người, không phải quả đen tinh nha. Nam đồng cũng là vẻ mặt cầu xin, sư tôn khẳng định chuyển tu pháp môn, học sấm thuật. Hoàng Hạt Lao đạo toàn thân mồ hôi lạnh, lập tức kịp phản ứng. Lại như thế nào? Tiếp tục chạy trốn a. Hoàng Hạt Lao đạo cuốn đạo bảo, chỉ gặp ô quang lóe lên, thế mà buông tha lớn con giết, sau đó quát to một tiếng, đống nhiên chụp về phía đan điền, pháp lực bạo động, bản thân tại gào thét gió sông bên trong, lại dung nhập lòng đất. Lại là chỉ con giết dị trùng. Nhật Tuần Du làm bị lỗ đạt cương ép kéo tới tăng ca, vốn là hỏa khí lớn, giờ phút này gặp lớn con giết hướng chính mình bay tới, ánh mắt ngưng tụ, trong tay một bài một tiếng ầm vang hoành ép mà xuống. Kia lớn con giết mấy lần dãy rủa lướt dọc, lại đều bị một bài chặn đường đi. Chỉ thấy thần quang lóe lên, liền bị một bài nện thành một bài thịt nát. Dạ Tuần Sứ người gặp Hoàng Hạt Lao đạo thân ảnh, liền muốn đuổi theo, lại nghe được trên bờ vai lui thổ tượng đất nhỏ nói, chúa công nói giặc cùng đường chớ đuổi, để hắn trốn. Ngay Dạ Tuần Sứ gật gật đầu, chỉ thấy được Hạc Minh cung sư huynh muội ba người một con lửa, đã đuổi theo. Giờ phút này áo bào phồng lên, huyết khí bừng bừng phân chấn, sắc mặt đều có chút khó coi. Hoàng Bét, đến nơi này khí tức liền triệt để loạn. Kia tà ma luyện chế ngân tranh tiền, một ngày chưa trừ diệt liền có vô số người thụ hại. Đại sư huynh tức giận đến hai mắt đỏ lên, hung hăng chừng tam sư đệ một chút. Các ngươi cũng là đến bắt kia lão đạo. Ngày đêm tuần phân biệt ra được ba người trên thân kia cỗ thuần khiết pháp lực, chủ động rơi xuống đất hiện thân, ngựa khí có chút ở trên cao nhìn xuống. Đại sư minh ánh mắt ngưng tụ, thu kiếm ở lưng, một tay làm cái vai trào, dẫn sơn Hạc Minh cung thứ 19 đời thành chữ lót chân truyền đại đệ tử Lý Thanh Phong gặp qua hai vị đại thần. Lý Thanh Phong chỉ hướng bên người hai vị đồng môn, đây là sư muội của ta Lý Thanh Diệu, tiểu sư đệ Lý Thanh Cương. Lý Thanh Diệu, Lý Thanh Cương hai người cũng thần sắc nghiêm nghị, làm cái nói vai trào. Hắn các loại tuy là có truyền thừa đạo gia tông môn, tổ tiên cũng đi ra tiên nhân một cấp nhân vật, nhưng cách nay sớm cũng không biết bao nhiêu đời, không chừng đều đã thi giải chuyển thế đi. Cho nên giờ phút này đối mặt trao tặng thần vị, thưởng thức hương hỏa ngày đêm tuần sát, cũng không dám lãnh đạm, cũng không cần thiết lãnh đạm. Lý Thanh Phong, chúng ta vào thành công lâu, liền gặp trong thành phong hàn tứ ngược, lại tại Quế Hoa đường phố phát hiện có yêu tà chi khí, một phen truy tra, liền ngồi xổm vừa rồi tên kia ngoại đạo, tặng ngân tranh tiền. Nói đến đây, Lý Thanh Phong thở dài, đáng tiếc, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát rồi. Nhật Tuần Sứ đang muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, cùng Dạ Tuần Sứ cùng nhau quay người, bản thẳng tắp lưng thoáng lượng, trên mặt thế mà mang lên từng kia lấy lòng. Đã thấy một cường tráng đại hán nhanh chân từ tấm màn đen bên trong đi ra, thế như hùng phong, trên hai tay phun ra nhiều sợi gân xanh, không còn che giấu khí huyết, giống như trong màn đêm dơ cao ngọn đuốc, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Ừm, cái kia bảng môn tà đạo. Lý Thanh Diệu vô ý thức kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang lên đề phòng. Ngay Dạ Tuần Du nghe vậy, cùng nhau phát ra tiếng, nghiêm nghị răn dạy, cái gì bàng môn tà đạo, muốn cứ gọi Lô Đô giám. Lô Đạt đi vào sáng ngời chỗ, liền gặp hắn trong tay còn kéo lấy một cái bị truy đến gần chết, đã hôn mê bóng người, không phải Mục Nhuận lại là người nào. Lô Đạt giờ phút này kỳ quái nhìn Lý Thanh Phong một chút đạo, ai nói để hắn chạy trốn. Tên kia, ngay tại sái ra dưới mí mắt nhảy nhót. Chương 76. Đồ tứ Lô Đô giám. Lý Thanh Diệu tựa hồ minh bạch cái gì, kinh ngạc nói, lại sư minh, hắn chính là vị kia kim đan chân nhân tướng công, gọi là Lô Đạt Minh Ma Đô. Giới miệng nói cẩn thận. Lý Thanh Phong đánh gãy Lý Thanh Diệu lời nói, ánh mắt thâm thúy nhìn xem bên kia mảy may cũng không nóng nảy, ngược lại có chút chấn định, gọi mấy tên người bắt tóm Lô Đạt. Lô Đạt đem chuyện đã xảy ra đơn giản cho người bắt tóm nhóm bàn giao một phen, lại lấy ra một viên ngân chỉnh tiền, mở miệng nói, các ngươi nhanh chóng đi kiểm tra người nào, gần đây mua qua linh chi đường kinh phòng bại độc tán, thẩm tra đối chiếu có hay không cùng này tiền tương tự đồng tiền, tất cả sưu tập đi lên. Nếu là không nắm chắc được, liền để bọn hắn tạm thời ở nhà phụ cận xã thần miếu, thành hoàng miếu bên trong nghỉ ngơi qua đêm, đợi sái ra đem kia kẻ đầu têu bắt lấy, liền tới xử trí. Cái này người bắt tóm là cái nhiều năm lão lại, cũng ngầm trộm nghe trước mặt vị này Lỗ Đô giám cùng chi phủ bên này thượng tầng nhân vật, tựa hồ có chút không hợp nhau. Nhưng những này cùng bọn hắn tầng dưới chốt quan lại không quan hệ, liền kêu mấy lượng bạc, cái nào đáng giá đứng đội bán mạng a. Chớ nói chậm trễ, ngược lại đến treo lên vạn phần tinh thần, hết thệ từ công, sẽ nghiêm trị, miễn cho bắt được cái chuôi, trong ngoài không phải người. Kia Lỗ đại nhân, có thể cần chúng ta tăng phái nhân thủ trợ giúp. Lỗ Đạt lắc đầu, không cần, có mấy người bọn họ đánh một chút ra tay là đủ rồi. Nói, Lỗ Đạt chỉ Lý Thanh Phong ba người cùng. Đầu kia lửa giả. Lỗ Đạt nhìn chừng mắt lửa giả, chỉ cảm thấy cái này con lửa linh tính 10 phần, gần như tại yêu, lại khí tức trong vát, không có chút nào tạp chất, đơn giản chính là tốt nhất thịt lửa hỏa yêu. Lư sư thúc bản đi theo Lý Thanh Phong ba người đằng sau, giờ phút này không có từ trước đến nay dùng mình một cái, hai mắt hoảng sợ, nhất thời nhịn không được, chính là liên tiếp một chuỗi giấm thúi đánh ra. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thanh âm, đánh gây đám người suy nghĩ. Lý Thanh Phong ba người hơi có chút xấu hổ. Người bắt tóm cũng nhìn Lý Thanh Phong ba người một chút, gật gật đầu, mang theo rõ ràng tỉnh lại, nhưng vẫn còn giả bộ chết mục nhận nhanh chóng rời đi. Lỗ Đạt không xuất thủ đến, lúc này mới đem dùng hồng lăng chói hệ, nghiêng đeo tại bên hông tuyết hoa tấn thiết côn lấy ra. Thoáng dùng tay bớt ve, không biết phải chăng là Lỗ Đạt tạo giác, còn có thể từ băng lãnh thấu xương côn dưới thân, cảm nhận được trong đó rất nhỏ hô hấp rung động. Liên như là cái này côn thép, cũng tại thổ nạn. Cố này dị dạng, là Lỗ Đạt liên tiếp chém giết kia hai con yêu tình, nhiễm tinh huyết, lại ngày đêm mua côn, thường bạn tả hữu sau này sinh. Nhất là theo Lỗ Đạt cảnh giới, ngày càng tới gần luyện khí hậu kỳ, bắt được pháp lực bên trong chân nhất chi khí về sau, cùng cái này côn thép liên hệ thì càng sâu. Mỗi lần pháp lực tại côn thép trên vận chuyển, mặc dù pháp lực độ dẻo không tính quá tốt, nhưng cũng có mấy phần chân nhất chi khí dần dần bị côn thép hấp thu. Kinh đạo quán thông ở giữa, liền tựa như là Lỗ Đạt tay chân, không phân người ta. Đương nhiên, nếu là nghĩ thật đem bảo vật này binh, ôn dưỡng chí linh tính 10 phần thần binh, lại đem thần binh, bực này thượng giai pháp khí bại hoại tế luyện thành pháp khí, lại cần hơn 10 năm khổ công. Chỉ là, nếu là dùng bao hàm đại lượng linh khí, tinh khí tiên huyết của rửa, cũng có thể trên phạm vi lớn rút ngắn cái này trong lúc nhất thời. Lúc này, Lỗ Đạt nhìn về phía tối om bầu trời, phát hiện từng sợi xương trắng buốc lên mà tới. Xương lên. Lỗ Đạt túi đầu nhìn xem tuyết hoa tấn thiết côn, sáng như tuyết côn thân mơ hồ chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Hàng quang lạnh thấu xương, sắc cơ cũng lạnh thấu xương. Mấy ngày nay hẳn là sẽ rất lạnh. Lỗ Đạt nói một mình, cất bước hướng phía trước đi đến. Lý Thanh Phong ba người tranh thủ thời gian đuổi theo. Lý Thanh Diệu vốn là cơ linh cổ quái tính tình, một lát không nói lời nào đều khó chịu, giờ phút này lại có chút yên tĩnh, ba phen mới bận muốn mở miệng nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy Lỗ Đạt kia mặt không thay đổi mặt, lại yên lặng ngậm miệng. Lỗ Minh, chúng ta là dân sơn Hạc Minh Cung. Lý Thanh Phong chủ động cùng Lỗ Đạt phàn đàm. Sái ra biết được, các ngươi lần này xuống núi là vì chuyện gì? Lỗ Đạt thoáng ngừng chân, nghiêng hai lắng nghe lấy cái gì, bước chân nhất chuyển vòng qua những cái kia thanh lâu. Cho đến lúc này, Lý Thanh Phong mới chú ý tới, Lỗ Đạt bên thai nằm sấp chỉ tiểu nhân, tựa hồ đang vì hắn dẫn đường. Đúng là linh thể, còn giống như là lui thổ tượng đất nhỏ. Lý Thanh Phong thấy thế, hơi kinh ngạc. Cho dù là tại linh khí dư thừa trên núi, linh vật cũng không nhiều gặp, mà lại phần lớn linh vật tính tình quái lệ, thị nộ vô thường, rất khó thân cận. Thường thường chỉ có thi triển câu linh khiển tương, vãi đậu thành binh pháp thuật mới có thể cùng chi phù hợp, cưỡng ép ngự sử. Lý Thanh Phong cũng là nghe nói, cùng loại ngũ quỷ bản vận thuật bực này giang đầu pháp thuật cũng có thể gọi sông núi linh vật, có thể chí ít cần trung đẳng bản vận thuật, lại coi trọng cái nhân duyên tế hội mới có linh vật tương trợ. Có thể cái này ai cũng cần mấy chục năm tạo nghệ. Kia, yeah. Lỗ Đạt là như thế nào để cái này tượng đất nhỏ ngoan ngoãn nghe lệnh? Lý Thanh Phong ba người đấy lòng hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta là phụng sư môn mệnh lệnh, dọn dẹp cửa ra vào, giải quyết một cọc mấy chục năm trước cân đoán. Lý Thanh Phong không có nhiều lời, chỉ là thoáng đề câu. Lỗ Đạt gật gật đầu, nếu là trong sư môn vụ, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cần không phải làm chút nhận không ra người bận thiểu sự tình là đủ. Tại Hạ Thiện làm linh dương kiếm pháp, khinh công cũng không tệ, hiện tại là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, mấy tháng trước vừa tập được bắt đầu khấu bộ hóa hình thuật cái này một tam đấu pháp thuật. Lý Thanh Phong lại hướng Lỗ Đạt giới thiệu Lý Thanh Diệu, Lý Thanh Cương hai người. Sư muội nàng từ nhỏ ưa thích đùa lửa, nhập đạo lúc cũng đối hỏa hành đạo vận cảm ngộ rất sâu, hiện tại khiến cho một tay đạo hỏa chi pháp đã là trung đẳng, có thể nhóm lửa, chế lửa, nếu là sớm phục dụng hỏa phách đan các loại đan dược, thậm chí có thể thi triển thượng đẳng đạo hỏa, hỏa diễm sinh sinh bất tức, không cách nào dập tắt. Lỗ Đạt nghe vậy, ngược lại là xem trọng cái này Lý Thanh Diệu một chút. Đạo hỏa chi pháp Lỗ Đạt cũng đã biết, chỉ là cũng không phải là trí quái đồ ghi chép, cho nên liền càng phát ra biết được phương pháp này gian nan. Mặc dù chủ yếu là Lỗ Đạt nắm giữ pháp thuật quá nhiều, không dành quan tâm chuyện khác. Không hổ là chính đạo tu sĩ, một thức răng đầu pháp thuật cũng có thể tu hành đến lô hỏa thuần thanh. Thật ứng với câu nói kia, không có phế vật pháp thuật, chỉ có phế vật tu sĩ. Sư đệ hắn tiên tư tốt nhất, mặc dù chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, nhưng giả hình thuật đã đến tinh túy, bàn về sức chiến đấu, thậm chí là ta trong ba người cao nhất, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thi pháp thất bại. Bị Lý Thanh Phong đại quyết điểm, Lý Thanh Cương gương mặt non nớt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ấp úng nghĩa giải thích. Về phần Lư sư thúc, ân, ăn được ngủ được có thể quang độ vật. Lý Thanh Phong hơi do dự dưới, nói nghiêm túc. Lỗ Đạt gật đầu, biết rõ đây là Lý Thanh Phong gặp bốn người liên thủ sớm cùng hưởng tin tức, bù đắp nhau, miễn cho đợi chút nữa đấu pháp lúc bị Hoàng Hạt Lao đạo tìm được sơ hở. Lỗ Đạt cũng đơn giản bàn giao xuống chính mình thủ đoạn, chỉ nói tập được ngũ quỷ bản vận thuật cùng một tay côn pháp. Mấy người vừa đi vừa nói, Lỗ Đạt thỉnh thoảng cải biến phương vị, xuyên qua phố xá sầm uất đường phố, thẳng qua châu cầu. Hai bên đường phố đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, còn nhiều, rất nhiều than cửa hàng, khách sạn, nào đó bánh bao hương cửa hàng. Ánh trăng u ám, bóng người thưa thớt. Lỗ Đạt nhanh chân như lưu tinh, tính ném đến một nhà chiếm diện tích hơn 10 mẫu đồ từ tới. Nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, giờ phút này đã là giờ mạo sơ, chính là đồ tể xúc vật canh giờ, cửa lớn đóng chặt về sau, thỉnh thoảng truyền đến heo sống tiếng kêu rên, ngẫu nhiên xen lẫn vài đầu lão nhu rên gì. Lại là cái này. Lý Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, ngược lại là cái ẩn nấp nơi đến tốt đẹp. Đồ tứ mỗi ngày đồ tể mấy ngàn xúc vật, huyết sát chi khí trùng thiên, đạo vận hỗn loạn, quỷ mị khó gần, bình thường linh quan pháp nhãn pháp thuật, hiệu quả cũng đánh lớn chiếc khấu. Không phải là tàng ô nạp cấu chỗ. Lỗ Đạt cho thấy thân phận, vào tới cửa. Đồ tứ ông chủ nhận ra Lỗ Đạt, trên mặt một mặt kinh hỉ, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ oán trách hẳn là cái này lao thao không vừa lòng quán rượu thức ăn mặn, đến ta trong kinh doanh ăn tươi mới nhất trước kia. Y đi. Sái ra hỏi ngươi, ngươi cái này đồ tứ bên trong, có hay không lâu không người ở lại lầu cát, sơn nhỏ. Ông chủ sửng sốt một chút, mặc dù không hiểu nó ý, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo Lỗ Đạt một đoàn người tới đồ tứ bên trong, xuyên qua hành lang, đến mấy gian cửa tròn liên tiếp bên ngoài viện. Viện này vốn là hàng năm cho còn ăn dám, những cái kia xuống tới kiểm tra mức chất thịt lượng thượng quan chuẩn bị, bỏ trống đã có mấy tháng, nhưng chúng ta mỗi nửa tháng cũng sẽ phái người quét dọn. Ông chủ xem chứng hỏi, không biết Lỗ đại nhân. Ý ý. Không nên hỏi đừng hỏi, làm việc của ngươi đi, hết thể như cũ, không thể tiết lộ chúng ta hành tung, nếu không sái ra nhất định phải hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Vâng vâng vâng. Lỗ đại nhân xin cứ tự nhiên. Ông chủ miễn cưỡng cười cười, lại hướng Lý Thanh Phong ba người chắp tay một cái, lưu lại cửa sân chìa khóa liền đi. Lý Thanh Phong cũng không tùy tiện tiến vào viện, đáy trong mắt bộ lướt qua một tia thải quang, mơ hồ phát giác được cái gì, sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn chính xác có độc thuộc về binh mã đàn mùi máu tanh.